Chương 146, dẫn ta đi gặp hắn. 1/2, chương 146, dẫn ta đi gặp hắn. 1/2, hoang vu mặt trăng mặt ngoài, màu xám bụi bặm tại hai người quanh thân chậm rãi phiêu động. Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly lặng lặng tại chỗ giằng co, ánh mắt giao thoa, ánh mắt thâm thúy mà lăng lệ. Hai người không hẹn mà cùng hai mắt nhắm lại, linh hồn chi lực quyết tán ra đến, ý thức chậm rãi chìm vào kia phiến siêu việt nhục thân lĩnh vực, linh hồn không gian. Linh hồn trong không gian, tựa như chân thực như vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, tinh thần lưu chuyển, ngân hà uốn lượn trải ra, ánh sáng óng ánh huy vẩy xuống. Linh hồn thể trạng thái Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly, cách không giằng co một lát, đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, hồng mang như liệt diễm thiêu đốt, băng lam kiếm khí giăng khắp nơi. Linh hồn của các nàng hóa thành lưu quang, tại mảnh này trong tinh hà cực nhanh giao thoa, lực lượng cuồng bạo mỗi một lần va chạm, đều biết dẫn phát vô số tinh thần nứt toát, mảnh vỡ vẩy xuống. Vâng, từng đạo linh hồn trùng kích khuấy động mà ra, linh hồn không gian bên trong vô số hàng tinh hủy diệt, ngân hà đều bị xoắn nát. Lạc Chỉ Khanh cầm kiếm mà đi, kiếm ý như xương hàn chết cốt, kiếm mang xẹt qua biển sao, lướt về phía Ngô Trường Ly cái cổ. Ngô Trường Ly cười hừ một tiếng, quanh thân xích hồng dòng năng lượng chuyển, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên hành tinh lớn nhỏ năng lượng cầu, đồng nhiên đánh phía trước. Hai cỗ từng là chỗ thế giới trí cao linh hồn chi lực cầm vang chạm vào nhau, linh hồn không gian như gặp phải thiên tai. Nhưng mà ngay tại chiến đấu xu thế với gây cấn thời điểm, hai người đồng thời cảm giác được một cỗ xa lạ ký ức dòng lũ, giống như thủy triều điên cuồng tràn vào lẫn nhau trong ý thức. Ký ức giao thoa, đó là linh hồn chi chiến tiến vào kịch liệt trạng thái sau hiện tượng đặc thù, có thể đọc đến đối thủ mấu chốt một chút một đoạn ký ức. Ngô Trường Ly trước mắt hiện ra từng màn trước đây chưa từng gặp cảnh tượng. Tại một màn kia màn cảnh tượng bên trong, có một người lặp đi lặp lại xuất hiện. Tang Thi thúc thúc. Ngô Trường Ly giật mình. Lạc Chỉ Khanh trong trí nhớ, kia người trọng yếu nhất cùng Tang Thi thúc thúc không khác nhau chút nào. Ngô Trường Ly nhìn thấy đối phương cùng Tang Thi thúc thúc thường ngày, lấy sư đồ thân phận làm bạn, lại siêu việt bình thường sư đồ giới hạn. Nắng sớm sơ hiện, nàng chỉ đạo Tang Thi thúc thúc luyện kiếm, tận tâm tận lực, kiên nhẫn chăm chú. Trạng vạng tối tiến đến, nàng ngồi trong đập phủ, bên cạnh Tang Thi thúc thúc vì nàng châm bên trên một chén trà nóng. Đêm khuya bé đều, hai người nằm tại cùng một trên giường lớn mà ngủ, hai tay mười ngón đan xen. Vô số ấm áp thời gian, giống như dòng nhỏ tụ hợp vào trong tim, để Ngô Trường Ly cảm nhận được một loại khó nói lên lời tình cảm. Cùng lúc đó, Lạc Chỉ Khanh trong ý thức cũng hiện ra Ngô Trường Ly ký ức. Nàng ngạc nhiên phát hiện, Ngô Trường Ly trong trí nhớ quan trọng người kia, vậy mà cũng là Sở Uyên. Sở Uyên lấy Tang Thi thân phận đem Ngô Trường Ly nuôi lớn, yên lặng chiếu cố tuổi nhỏ Ngô Trường Ly. Dưới bóng đêm, Sở Uyên tự tay đem hầm tốt canh đưa tới Ngô Trường Ly trong tay, nhìn xem nàng thỏa mãn địa uống xong, trong mắt đều là sủng địch. Cùng một chỗ hái đồ ăn, cùng một chỗ ra ngoài lục soát vật tư, cùng một chỗ dùng cơm, đêm khuya làm bạn mà ngủ, cùng một chỗ nhìn tinh không, hướng về xa xôi phương kia cầu nguyện. Lẫn nhau ký ức như sen lẫn vận mệnh tuyến, tại linh hồn không gian bên trong chậm rãi giao hội. Một cái chớp mắt đỉnh trệ sau, Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly động tác dần dần chậm lại, chiến ý tiêu tán. Hai người chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đều nhiều một tia phức tạp cảm xúc. Các nàng nhìn nhau thật lâu không nói gì. Giờ khắc này các nàng đều hiểu, các nàng đã từng yêu tha thiết cùng là một người, cái kia từng tại khác biệt thời không bên trong vì bọn nàng trả giá toàn bộ nam nhân. Lạc Chỉ Khanh không nghĩ tới đối phương lại chính là Sở Uyên nói với nàng, hắn người thứ ba kiếp trước bên trong chỗ thu lưu chiếu cố tiểu nữ hải, muốn tìm người cũng chính là Sở Uyên. Ngô Trường Ly cũng nhìn chằm chằm Lạc Chỉ Khanh, nhưng cảm xúc hiển nhiên ba động đến càng thêm lợi hại, không nghĩ tới ngươi cũng thế. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Ngô Trường Ly ánh mắt lộ ra một vòng bức thiết, thanh âm run nhẹ nhẹ mở miệng hỏi, một thế này ngươi tìm tới hắn sao? Trong giọng nói đã không còn trước đó mũi nhọn, mà là mang theo dần dần tăng lên bức thiết. Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhàn nhạt, tìm được. Theo Lạc Chỉ Khanh trả lời, Ngô Trường Ly trong mắt kia phần bức thiết cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Nàng không chút do dự, dẫn ta đi gặp hắn. Seoul, cả tòa thành thị phảng phất đã trải qua một trận tận thế hạo kiếp. Cao lầu sụp đổ, đường đi tràn đầy nổ tung vết rách, khói đặc quần quần dâng lên, còn sót lại kiến trúc như là trong gió chập chờn đến tàn. Trong không khí tràn ngập khói lửa cùng cháy bỏng khí tức. Một tòa đứt gãy cao lầu phế tích phía trên, hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Sở Uyên cùng Elena nhìn qua trước mắt mảnh này rách nát cảnh tượng, chân mày hơi nhíu lại. Elena ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, nơi này vậy mà đã bị hủy thành dạng này sao? Sở Uyên hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đến tranh thủ thời gian ngăn cản các nàng. Ừm. Elena nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa hạ xuống, đi vào Sở Uyên cùng Elena bên người. Sở Uyên, Elena, các ngươi thế nào tới? Nơi này rất nguy hiểm. Adam không hiểu, mang trên mặt mấy phần lo lắng. Phụ thân. Elena trước mắt có chút sáng lên. Adam ý thức được dẫn đầu người là Sở Uyên, thế là nhìn về phía người sau. Sở Uyên đối đầu Adam ánh mắt, hồi đáp, ta tới, là muốn ngăn cản hai người bọn họ chiến đấu. Sư tôn đối thủ, nàng là ta kiếp trước nhận biết, vô cùng trọng yếu người. Adam nghe xong khẽ giật mình. Hắn vừa muốn nói cái gì, mấy đạo khí tức liền từ phương xa nhanh chóng tới gần. Sở Uyên. Một đường thanh âm trầm thấp vang lên. Sở Uyên thu tầm mắt lại, quay người nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo lưu quang tán đi, lộ ra trong đó thân ảnh. John, Roger ủng xe ổng, mù dạ xỉ tạ gì chia, ba người quanh thân khí thế ẩn ẩn phong thích, không khí giống như ngưng kết. Roger ủng xe ổng ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Sở Uyên, đáy mắt lóe ra âm lãnh mà oán độc quan mang, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Thật sự là được đến không mất chút công phu. Adam nhíu mày, thân hình lóe lên, bảo hộ ở Sở Uyên cùng Elena trước người. Đối với cái này, Do gờ đụng xệ ổng cười lạnh, trong cơ thể chú thuật năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, tựa là hủy diệt khí tức tràn ngập trong không khí. Hắn nhìn về phía một bên Ron, "Ron, hỗ trợ. Chúng ta cùng một chỗ độc thủ, Adam chỉ có một người, bảo hộ không được sợ lên." Ron lại lắc đầu. Cái này khiến do gờ đụng xệ ổng nhíu chặt lông mày, "Tại sao? Bây giờ không phải là động thủ thời cơ." Ron ánh mắt thâm thúy, phía trên chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, hiện tại đi động sợ lên. Vạn nhất lạc chỉ khinh thắng, chính là mình đi tìm chết, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Nghe nói như thế, do gờ ẩm xệ ổng sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng suy tư. Sắc mặt hắn âm trầm, nắm đấm nắm chặt lại bung ra, cuối cùng nhất hừ lạnh một tiếng, không cam lòng đè xuống sát ý nhìn về phía Sở Uyên, do gờ ẩm xệ ổng trong mắt lánh quang lấp lóe, thử. Trước hết để cho ngươi lại sống thêm một hồi. Chương 147, nhận nhau, 1/2, chương 147, nhận nhau, 1/2, gặp cục diện tạm thời giằng co, Sở Uyên từ do gờ ẩm xệ ổng mấy người bên kia thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Adam, hỏi, "Hạ Bộ tiên sinh, các nàng đi đâu?" Adam nhún vai, cái cầm đi lên nhấp nhấp, khỏe miệng mang theo vài phần cười khổ, "Các nàng, ngay tại trước đây không lâu đánh tới quá không đi." Nghe được câu trả lời này, Sở Uyên tâm có chút trầm xuống, lông mày nhíu lên. Không xong, nếu như là trên địa cầu, hắn còn có thể kịp thời tham gia ngăn cản. Nhưng bây giờ, hai người đã tiến vào vũ trụ, mà hắn bây giờ năng lực còn không cách nào bay vào vũ trụ. Nếu là các nàng đánh ra cái gì nghiêm trọng tình huống tới, kia là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đang lúc Sở Uyên đang suy tư nên như thế nào giải quyết vấn đề lúc, bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị biến. "Oeng!" Kinh người âm bạo thành vàng tận mây xanh. Đám người con ngươi đột nhiên co lại, ngẩng đầu nhìn lên. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên bắt được hai cái cao tốc rơi xuống thân ảnh. Các nàng như sao chổi đồng dạng xẹt qua chân trời, nóng bỏng lưu quang kéo ra thật dài đuôi lửa. Hai người bọn họ trở về. Đám người ôm trong ngực khác biệt thấp thỏm tâm tình, ánh mắt tề tụ. Đợi xuống đến tầng mây độ cao, hai thân ảnh tán đi quanh thân lưu quang, hiển lộ ra phong thái tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. Các nàng khí tức cường đại trong hư không quét tán, nhấc lên tầng tầng khí lãng, tựa như sóng thần đồng dạng quét sạch cả tòa thành thị. Hai người vững vàng đỉnh trệ trên bầu trời Seoul, lập tức thu liễm khí tức, dần dần rơi xuống. Sở Uyên nhìn thấy Lạc Chỉ Khanh cách đó không xa cái kia tiểu hồng sắc tóc dài tuyệt diễm mỹ nhân, run lên một cái chớp mắt. Nàng cùng trong trí nhớ cùng so sánh, thay đổi thật nhiều. Ngô Trường Ly giống vậy thấy được Sở Uyên. Con mắt của nàng lập tức trợ to, phản phất có mãnh liệt cảm xúc muốn từ đó tràn đầy mà ra. Tang Thi thúc thúc, thanh âm nhẹ nào, mang theo run rẩy, mang theo đạt được ước muốn kinh hỉ. Ngô Trường Ly hóa thành một đường xích hồng sắc lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, bay thẳng hướng Sở Uyên. Sở Uyên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một giây sau, hắn liền bị hung hăng tràn vào một cái ấm áp mà mềm mại ôm ấp. Làn gió thơm quanh quẩn, Ngô Trường Ly ôm thật chặt lấy hắn, cực điểm dùng sức, phản phất muốn đem hắn khảm vào mình sâu trong linh hồn. Sở Uyên thân thể có chút cứng đờ, mà Ngô Trường Ly thân thể lại tại run rẩy, nàng gắt gao ôm hắn, chui tại vai của hắn trong ổ, nước mắt cơ hồ trong nháy mắt trượt xuống, rơi vào trên vai của hắn, thẩm thấu tiến vào áo. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Ngô Trường Ly thanh âm nghẹn ngào, mang theo kích động, lại dẫn thật sâu ủy khuất cùng tưởng niệm, đã cách nhiều năm cuối cùng như cái hài tử. Nàng hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài ánh mắt, chăm chú điệu nắm lấy Sở Uyên quần áo, sợ bung lòng tay. Hắn liền sẽ lần nữa biến mất. Tang Thi thúc thúc, ta đem ngươi tìm trở về. Thanh âm của nàng nghẹn ngào phải nói không ra hoàn chỉnh. Sở Uyên lòng dạ ác độc hung ác chấn động, bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, cuối cùng rơi vào nàng sau lưng bên trên, nhẹ nhàng địa vỗ vô bờ vai của nàng. "Vất vả ngươi, Trường Ly." Hắn nhẹ nói. Hắn không biết Ngô Trường Ly tại sao có thể đi thẳng tới thế giới này, nhưng đã có thể đến nơi đây, chắc hẳn nàng bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Sở Uyên ngắn gọn hai chữ, lại làm cho Ngô Trường Ly cảm xúc triệt để sụp đổ, nàng chui trong ngực Sở Uyên, nước mắt rơi như mưa, bả vai run rẩy kịch liệt. Tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này tất cả khổ sở, ủy khuất cùng tưởng niệm, toàn bộ phóng xuất ra. Đã bao nhiêu năm? Đầu tiên là đem lòng của mình trở nên lãnh cốc, không ngừng trở nên mạnh mẽ, phản phất trở thành một cái vì báo thù mà thành máy móc chiến đấu. Lại đến tại mê mang cùng trống rỗng bên trong nóng nhìn tinh không, ý đồ tìm về đi qua ấm áp đến ấm áp băng tịch trái tim. Cuối cùng nhất tìm tới hy vọng, không tiếc bất cứ giá nào, vứt tận tất cả đi vào thế giới này. Ngô Trường Ly từ Sở Uyên trên vai ngẩng đầu, thâm tình nhìn qua hắn. Tang Thi thúc thúc, một thế này, đổi ta đến thủ hộ ngươi. Ngô Trường Ly ôm thật chặt Sở Uyên. Hốc mắt ướt át, cảm xúc cuồn cuộn đến cực điểm. Nàng nhìn qua gần trong gang tấc khuôn mặt, nhịp tim điên cuồng gia tốc. Tưởng niệm xen lẫn, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn xúc động. Lần này, nàng đừng lại lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, cũng sẽ không giống đã từng mình như thế sợ hãi rụt rè, không dám biểu đạt tình cảm. Ngô Trường Ly giơ tay lên, chậm rãi bưng lấy Sở Uyên mặt, ánh mắt thâm thúy mà chấp nhất, cánh môi nhẹ bật lên, chậm rãi tới gần. Nhưng mà, cong, một vòng rét lạnh kiếm quang đột ngột thoáng hiện. Băng lãnh vô tình trường kiếm, đột nhiên nằm ngang ở hai người mặt ở giữa. Mũi kiếm gần trong gang tấc, cơ hồ muốn gọt đến cánh môi. Sở Uyên toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt bắn ra, động tác thẻ đột nhiên địa chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên. Điên rồi, nạo miệng ta, sau này ngươi thân ai? Ngô Trường Ly cũng choáng, bờ môi cách mũi kiếm chỉ là một tấc, cảm thụ được trên lưỡi kiếm bức người hàn ý, nàng chậm rãi quay đầu. Chỉ gặp cách đó không xa, Lạc Chỉ Khanh đứng bình tĩnh, sắc mặt lạnh như xương lạnh. Ngữ khí của nàng lãnh đạm, trong mắt lại hiện lên mấy phần buồn bực ý, nhận nhau có thể, nhưng ở ngay trước mặt ta làm chuyện như vậy, không được. Không khí phảng phất trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lạc Chỉ Khanh còn nhớ rõ lúc trước ghế lệ nạ coi nàng là mặt trâu rồi chẳng cảnh. có thể nói là rõ mồn một trước mắt a, bây giờ Ngô Trường Ly vậy mà để nàng dẫm lên vết xe đổ. Nàng nói cái gì cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Ngô Trường Ly nheo lại mắt, chậm rãi buông ra Sở Uyên, trước kia tràn ngập nhiệt tình ánh mắt dần dần lạnh xuống, bất thiện nhìn xem Lạc Chỉ Khanh. Các nàng vốn đã tiêu tán định ý, lần nữa bắn ra. Hai cỗ tương xứng kinh khủng khí tràng, lập tức giữa không trung xen lẫn va chạm, ẩn ẩn mang theo cuồng bạo khí lưu, để chung quanh đại khí cũng hơi bặm mẻo. Ngô Trường Ly vũ mị cười một tiếng, đưa khí lại tương đối nguy hiểm, ngươi tại cả ta. Lạc Chỉ Khanh đôi mắt trầm xuống, đạm mạc mở miệng, ta cản, là ngươi phân thơ. Hai người bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Đúng lúc này, phía sau một thanh âm vang lên. Ngô Trường Ly, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Dôn nói xong, nuốt ngụm nước bọt. Trong giọng nói của hắn có thăm dò, khẩn trương cùng bất an. Dôn tham gia, để Ngô Trường Ly cùng Lạc Chỉ Khanh rằng có tạm thời gác lại. Ngô Trường Ly từ Lạc Chỉ Khanh kia chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Dôn, ánh mắt lần nữa khôi phục loại kia hứng hở lười biếng đạm mạc. Nàng cười cười, hơi hợt mở miệng, rất đơn giản. Người ta muốn tìm, đã tìm được. Nói nàng dắt lên Sở Uyên tay. Lời này vừa nói ra, Dôn tâm bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Quả nhiên, sau một khắc, Ngô Trường Ly nói ra, cho nên ta không thể tiếp tục giúp các ngươi. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục đối phó hắn sư phụ, đó chính là đối địch với ta. Mặc dù nàng cùng Lạc Chỉ Khanh có mâu thuẫn, nhưng lập trường đều tại Sở Uyên bên này. Loại thời điểm này, khẳng định là nhất trí đối ngoại. Tại Ngô Trường Ly tiếng nói rơi xuống về sau, toàn trường tĩnh mịch. Dôn, Mộ Dạ Xỉ Tạ Dị chia hai người đối mặt tình cảnh này, dần dần mồ hôi đầm địa. Do gờ ủng xe ổng sắc mặt, càng là triệt để thay đổi. Đợt. Hô hô hô, rất xin lỗi, tác giả gần nhất phải bận rộn việc học, đổi mới là vừa lấy bức tốt cơm gạt ra thời gian càng, cho nên thường thường không đủ thời gian nghĩ linh cảm cùng kịch bản, mọi người có cái gì muốn nhìn, nói thêm đề nghị, ta đều biết chăm chú nhìn, cố gắng viết, cố gắng sửa lại, họ cuối cùng nhất cầu đến chút ít lễ vật khích lệ một chút trợ lực ga cơ làm để thường ngày hòa ăn từ bức tốt cơm lên cao đến đẹp đoàn bản ra chương 148, do gờ ủng xe ổng, chết, 1/2, chương 148, do gờ ủng xe ổng, chết, 1/2, trước đó ba người bọn họ có Ngô Trường Ly vị này cường lực ngoại viện, cho rằng đối đầu Lạc Chỉ Khanh cùng Adam đều có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng hôm nay, Ngô Trường Ly đột nhiên phản chiến. Ý vị này, bọn hắn triệt để đã mất đi phần thắng. Lạc Chỉ Khanh cường đại, bọn hắn đã đích thân thể nghiệm qua, hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc lực lượng. Mà bây giờ, một tên khác có thể cùng Lạc Chỉ Khanh địch nổi tồn tại, vậy mà lựa chọn đứng tại đối phương bên kia. Do gờ ủng xe ông bờ môi run nhẹ nhẹ, đáy lòng sinh ra vô tận sợ hãi, ngay tiếp theo thái dương mồ hôi lạnh ứa ra. Dôn sắc mặt cũng cực độ khó coi, nắm đấm của hắn nắm chặt một cái trước mắt, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Đi. Hắn trầm thấp mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp, lại lộ ra một cố quả quyết. Mù Dạ Xỉ Tạ Dị trợn thần sắc căm trầm, nắm thật chặt trong tay võ sĩ đao. Trận chiến đấu này đã không có tiếp tục ý nghĩa. Chân chính đại thế đã triệt để nghiêng. Các ngươi muốn đi? Do gờ ủng xệ ổng trừng to mắt, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Hắn bay qua, ý đồ giữ lại Dôn cùng Mù Dạ Xỉ Tạ Dị trợn. Không được. Chúng ta có minh ước, các ngươi không thể từ bỏ ta. Nhưng Dôn cùng Mũ Dạ Xỉ Tạ Dị chỉ căn bản không có ý định phản ứng hắn, trực tiếp thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang hướng nơi xa bay đi. Do gờ ủng xệ ổng trơ mắt nhìn xem bọn hắn cũng không quay đầu lại rời đi, đáy lòng trong nháy mắt dâng lên mãnh liệt hàn ý, không có Dôn cùng Mũ Dạ Xỉ Tạ Dị chỉ, hắn chỉ còn lại lẻ loi một mình. Hắn là Hàn Quốc cấp S cứu thế người, trốn lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Hắn giờ phút này, tựa như là một con lẻ loi trơ trọi con mồi, bị vây ở trong tuyệt cảnh. Đáng chết, đáng chết. Do gờ ủng xệ ổng bờ môi trắng bệch, hô hấp dồn dập, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Hắn cắn chặt răng, sau một khắc trực tiếp thôi động dị năng, thân hình nhanh lùi lại, không quan tâm liền muốn phải thoát đi nơi này. Nhưng hắn vừa mới động, liền nghe được bên tai truyền đến từng tiếng lãnh đạm mạc hừ lạnh. Muốn chạy? Lạc Chỉ Khanh tay phải nhẹ nhàng bung lên, kiếm ý bộc phát, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên quyết tán, trong nháy mắt bao phủ do gờ ủng xệ ổng phía trước toàn bộ không gian. Do gờ ủng xệ ổng đường đi, tại trong khoảnh khắc bị triệt để phong kín. Hắn đột nhiên dừng lại, kinh hoàng nhìn chằm chằm Lạc Chỉ Khanh. Lúc này Ngô Trường Ly nghiêng đầu hỏi Sở Uyên, Tang Thi thúc thúc, người này tựa hồ cùng ngươi có mâu thuẫn, xảy ra cái gì? Sở Uyên nhún vai, nói, trước đây không lâu, hắn phái sát thủ đến ám sát ta. Tiếng nói vừa ra, Ngô Trường Ly ánh mắt trong nháy mắt lạnh mấy phần. Ồ, nàng ánh mắt rơi trên người do gờ ủng xệ ổng, trong mắt dần dần phun lên sắc cơ. Nàng đã sớm không phải năm đó cái kia đơn thuần ngây thơ thiếu nữ, đã có người muốn thương tổn tới mình người trọng yếu, đừng nói đã làm, dù chỉ là để nàng biết đối phương có ý nghĩ này, đối phương đều không sống nổi. Không khí trong chốc lát vô cùng lạnh lẽo. Ngô Trường Ly thân hình lóe lên, đi vào Lạc Chỉ Khanh bên cạnh. Vừa mới còn đối chọi gay gắt các nàng, giờ khắc này càng là cùng chung mối thù bắt đầu, đối do gờ ủng xệ ổng phóng thích ra áp lực. Hiện tại, ngươi có thừa nhận hay không, ngươi ý đồ đối với đệ tử của ta khởi xướng ám sát? Lạc Chỉ Khanh nhấc kiếm chỉ lấy do gờ ủng xệ ổng. Ngô Trường Ly cũng có chút hất cằm lên, trong mắt xích hồng sắc điện mang nhảy lên, thần thái khiếp người. Cảm nhận được Ngô Trường Ly cùng Lạc Chỉ Khanh trên người sát ý, do gờ ủng xệ ổng toàn thân đều đang phát run. Hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, còn muốn lại che giấu, thế nhưng là đối mặt hai người kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, hắn ngay cả nửa chữ đều nói không nên lời. Lạc Chỉ Khanh nhìn xem do gờ ủng xệ ổng bộ dáng này, trong mắt sát ý dần dần dày, đã ngươi đến cuối cùng nhất cũng còn nghĩ lừa gạt. Giọng nói của nàng rất lạnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Lời này vừa nói ra, do gờ ủng xệ ổng triệt để luống cuống. Không muốn, đừng giết ta. Do gờ ủng xệ ổng gần như gào thét địa mở miệng, ta nhận tội, ta nhận, là ta phái sát thủ, ta nguyện ý đền bù, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, ngữ tốc cực nhanh. Cái gì ta đều có thể cho, cái gì đều có thể. Hai tay của hắn đông nhiên mở ra, van cầu ngươi, buông tha ta một mạng, ngươi đem mối thù giết con áp đặt tại đệ tử ta trên thân, đã đối với hắn lên sát tâm, đồng thời áp dụng hành vi. Lạc Chỉ Khanh ngữ khí một trận, tiếng nói lạnh lẽo, nổ cỏ phải nổ tận gốc, ngươi sẽ không rõ à. Do gờ hiểm xệ ổng con ngươi có chút co vào, vội vàng tiếp tục nói, không, không, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. Ta nhất định sẽ toàn lực bồi thường. Ta thể sẽ không còn đối Sở Huyên động thủ. Cơ hội. Chập. Lạc Chỉ Khanh giữa lông mày không thấy mảy may cảm xúc, chỉ có trong tay dài kiếm linh lực dần dần tràn đầy, vừa mới. Ta đã cho ngươi nhận tội cuối cùng nhất cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có bắt lấy. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Lạc Chỉ Khanh sát ý cuối cùng đi vào giới hạn giá trị do gờ hiểm xệ ổng trong đầu điên cuồng gõ vang cảnh đồng hồ. Hắn gặp cầu xin tha thứ vô dụng, liền không cần phải nhiều lời nữa, bản năng cầu sinh điên cuồng khu động, cả người bỗng nhiên hướng bên cạnh nhanh lùi lại, ý đồ phá vây. Nhưng mà, siêu. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt qua hư không. Do gờ hiểm xệ ổng thân ảnh đột nhiên đình trệ, bởi vì Ngu Trường Ly xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng dị năng năng lượng ngưng tụ, huyễn hóa ra một cái cực lớn nắm đấm, đột nhiên hướng về do gờ hiểm xệ ổng phương hướng đập tới. Phanh. Do gờ hiểm xệ ổng căn bản không kịp tránh né, hắn thân thể tựa như vải rách túi giống như, bị mãnh nhiên đập bay, thẳng tắp đánh tới hướng khác một bên. Mà tại kia một bên, Lạc Chỉ Khanh trường kiếm trong tay, theo băng xương tích tụ ngưng kết, biến thành một thanh băng xương cự kiếm. Nàng ăn ý đem trôi này cự kiếm lạnh nhạt đợi ra. Cự kiếm mang theo vô tận hàn ý, hóa thành kinh hồng lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu do gờ hiểm xệ ổng cả khối phần bụng. A a a a. Do gờ hiểm xệ ổng phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm, thân thể cuồng rung động, song đồng tinh hồng, trong miệng dâng trào ra mảng lớn máu tươi. Hắn dùng hết cuối cùng nhất khí lực, muốn dãy rủa, muốn mở miệng nguyền rủa, nhưng tại kêu thảm sau, cổ họng của hắn lại không phát ra thanh âm nào, thân thể cũng lại không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Theo ý thức dần dần mất đi, tính mạng của hắn triệt để kết thúc, chết không nhắm mắt. Trong không khí tràn ngập chưa tán đi mùi máu tươi, vỡ vụn đại địa, đổ sụp kiến trúc, giao thoa vết rách, nói chiến đấu thảm liệt. Mà trong đó, nhất làm cho người rung động chính là do gờ hiểm xệ ổng chết. Hàn Quốc cấp S cứu thế người, thế giới đỉnh mấy cái nhân loại một trong, nói khó nghe chút, tựa như con đường bên cạnh chó hoang giống như bị hố. Adam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cô kia còn chưa lạnh thấu thi thể, trong lòng dâng lên hoang đường cảm xúc. Cấp S cứu thế người kiểu chết, vậy mà có thể như thế bị quất. Ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có, thậm chí đến chết đều không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Dị năng của hắn, quyền thế của hắn, hắn đủ loại mưu tính, trước thực lực tuyệt đối, ngay cả kéo dài một giây đều làm không được. Tựa như một chuyện cười. Adam biết hầu có chút đông đúc nhích qua một cái, nhịn không được có chút có gắp. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một sự thật. Ở đây mấy cái cấp S trở lên siêu nhân loại ở trong, hắn là yếu nhất một cái kia. Vô luận là Lạc Chỉ Khanh, vẫn là Ngu Trường Ly, thậm chí là Ngu Trường Ly trên vai con kia nhìn như người vật vô hại mèo trắng, hắn đều không có lòng tin chiến thắng. Như thật giao thủ, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hay không chống nổi hai cái hiệp. Không, không đúng, có thể ngay cả một hiệp đều không chịu được. Thấp thỏm trong lòng Adam nhanh chóng làm ra quyết định, ngậm miệng không nói. Chỉ cần làm cái trong suốt, liền sẽ không làm sai bất cứ chuyện gì. Nhưng mà giờ phút này lại có người so Adam càng thấp thỏm. Sở Uyên, hắn biểu lộ dần dần cứng ngắc, bởi vì hắn phát hiện một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Lạc Chỉ Khanh, Helena, Ngu Trường Ly, ba cái đều có thể xưng là hắn hồng nhan tri kỷ, vượt qua thế giới tới tìm hắn nữ nhân. Giờ phút này đều tụ ở cùng nhau. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt bắt đầu. Chương 149, đối chọi gay gắt tam nữ, 1/2, chương 149, đối chọi gay gắt tam nữ, 1/2, ba người ánh mắt trên không trung giao hội, như là thực chất mũi kiếm cùng điện quang, trong không khí ma sát ra ẩn hình hỏa hoa. Ngu Trường Ly nhìn một chút Helena, đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau ánh mắt trở nên ý vị thâm trường bắt đầu. Nàng cũng thế. Ngu Trường Ly không có để ý thực lực đối phương yếu ớt, áp lực đột nhiên đổ xuống mà ra, không che giấu chút nào mình cũng thế. Helena không sợ hãi chút nào nên tiếp Ngu Trường Ly ánh mắt, thậm chí tại cố này áp lực dưới khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy một phần ý cười. Như thế để Ngu Trường Ly có chút ngoài ý muốn. Adam nhìn một chút nữ nhi, lại nhìn một chút mặt khác hai cái siêu việt cấp S tuyệt đối cường giả. Vốn chỉ là muốn làm cái trong suốt hắn, âm thầm cắn răng, đứng ở nữ nhi bên cạnh thân. Cứ như vậy, tam phương khí thế không ngừng kéo lên, thậm chí có điểm dương cung bạt kiếm trạng thái. Cuối cùng, Sở Uyên kiên trì mở miệng. "Tốt," hắn chảy mồ hôi cười cười, "nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước rời bước về nước bên trong, mượn cơ hội này tìm cột cho bay, mọi người ngồi xuống cùng một chỗ từ từ nói chuyện đi, được chứ?" Lời này vừa nói ra, tam nữ nguyên bản đối chọi gay gắt khí thế trong nháy mắt thu liễm. Các nàng cùng nhau nhìn về phía Sở Uyên, áp lực toàn bộ chuyển rời đến hắn trên thân. Sở Uyên lưu mồ hôi càng ngày càng nhiều, nhưng rất nhanh, phần này áp lực liền tan thành mây khói. "Ừm." Lạc Chỉ Khanh chán nhẹ hạ, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngu Trường Ly kia khí tức nguy hiểm cũng đã biến mất, nàng cười gật đầu, "Tốt, thằng thi thúc thúc. Ma Long tiên sinh, ta đều nghe ngài." Hệ Lệ Nạ cũng nói, các nàng đối Sở Uyên cũng rất là thuận theo. Sở Uyên nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại cười khổ. Các nàng mặc dù đều nghe hắn, nhưng trước mắt đến xem, để các nàng ở chung hòa thuận vẫn là không thể nào. Adam nhìn thoáng qua nữ nhi, lại liếc mắt nhìn Ngu Trường Ly cùng Lạc Chỉ Khanh, trong lòng nhịn không được thầm thở dài một tiếng. "Sẽ thắng sao? Nhà ta nữ nhi." Xem chuyện, giống như một viên siêu cấp đạn hạt nhân, trong nháy mắt tại toàn cầu phạm vi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn.
các quốc gia internet xã giao bình đại cơ hồ bị tương quan chủ đề toàn diện chiếm lĩnh. Kiếm Tiên lấy một địch hai mà thắng. Mạnh nhất cấp S. Seoul bị hủy, Phỉ Thúy Vương bị giết, Hàn Quốc sau này nên đi nơi nào? Cương giả bí ẩn hiện thân, lực lượng hư hư thực thực cấp S phía trên, Kiếm Tiên cùng Chi Bình phân sát thủ, thế giới cách cục sẽ nên đón cái biến. Tương tự thảo luận, quét sạch toàn cầu mạng lưới không gian. Mà vài giờ sau, Hàn Quốc tạm thời phụ tổng thống. Một gian để phòng xâm nghiêm trong phòng họp, Hàn Quốc cao tầng sắc mặt tái xanh, trong phòng họp tĩnh mịch một mảnh, bầu không khí sa sút. Phòng họp màn hình lớn phát ra do GMC ổng thi thể hình tượng. Hàn Quốc duy nhất cấp S cứu thế người, tại trước mắt bao người, bị lạc chỉ khanh tại chỗ chém giết, không lưu phân trần, dễ như trở bàn tay. Quốc gia chúng ta cấp S cứu thế người? Không có. Hàn Quốc tổng thống thanh âm trầm thấp mà nặng nề. Cấp S cứu thế người là chống lên toàn bộ quốc gia quốc tế địa vị mấu chốt. Hiện tại do GMC ổng chết rồi, cái này cũng liền mang ý nghĩa Hàn Quốc tại trên quốc tế triệt để mất đi sức cạnh tranh, biến thành một cái rốt cuộc không có chỗ xếp hạng tiểu quốc. Dù là đã từng bị liệt là quốc gia phát đạt một trong, tại bây giờ cứu thế người thực lực trí thượng thế giới bên trong, quốc gia khoa học kỹ thuật, kinh tế trình độ đã không tạo thành cân nhắc nhân tố. Bất kỳ một cái nào có được cấp S cứu thế người quốc gia, đều có thể tùy tiện ức hiếp, cướp đoạt bọn hắn. Hoặc là uy bức lợi dụng, hoặc là trắng trợn, tựa như Lạc Chỉ Khanh không nói lời gì, cường thế tiếp cận, trực tiếp đem do GMC ổng giết chết đồng đạo. Vận mệnh của bọn hắn đã không được chính bọn hắn chỗ chỗ thể. Cùng lúc đó, Đại Tây Dương bị ngạn, nước Mỹ Nhà Trắng. Nước Mỹ cao tầng giống vậy tụ tập tại phòng hội nghị, thần sắc nghiêm trọng. Trên bàn hội nghị màn hình lớn đang tại phát ra Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly chiến đấu hình ảnh, hình tượng dừng lại tại hai người bị diệt mặt trăng mặt đất hình tượng, hoàn toàn tĩnh mịch. Chư vị, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Kiếm Tiên có được cấp S phía trên lực lượng thì cũng thôi đi, ngay cả duy nhất có thể cùng nàng địch nổi Ngô tiểu thư cũng đổ qua. Một vị cao tầng đánh vỡ trầm mặc, thanh âm khô khốc vô cùng. Một tên khác cao tầng nhẹ gật đầu, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu chúng ta vẫn như cũ đem China coi là địch nhân, đó chính là tại tự chịu diệt vong. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, có được hai cái siêu S cấp tồn tại China đã trở thành thế giới chân chính lực ảnh hưởng cùng thực lực đỉnh phong, nếu như lại tiếp tục đối kháng China, chúng ta nước Mỹ không có tương lai có thể nói. Trong phòng họp, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Cuối cùng, có người trung điệp thở dài, nói, đã không cách nào đối kháng, vậy cũng chỉ có thể lấy lòng. Dù là không thể gia nhập hoặc là hợp tác, chí ít không thể bị hắn xem như địch nhân. Còn lại cao tầng liếc nhau một cái, cuối cùng nặng nề gật đầu. Cuối cùng một cao tầng nói ra, thế giới ba quyền liền tạm thời tặng cho China đi. Tại chúng ta bồi dưỡng được thuộc về nước Mỹ siêu cấp S cường giả trước đó, chúng ta nhất định phải điệu thấp làm việc. Đạo quốc, thôn xuống dưới kiếm đạo quán, ngày bản lớn nhất kiếm đạo thánh địa. Giờ phút này, toàn bộ kiếm đạo trong quán bộ, người người ngơ ngẩn. Bởi vì bọn họ quán chủ, cấp S cứu thế người mù dạ sĩ tạ gì chia, tại thua với Adam về sau, vừa về tới kiếm đạo quán liền lập tức bế quan, ngay cả một câu đều không có để lại. Kiếm đạo quán các đệ tử nghị luận ầm ĩ quán chủ đây là thế nào rồi? Chẳng lẽ thua với Adam về sau, nhận lấy đả kích cực lớn? Ngươi đang nói cái gì đâu? Quán chủ chúng ta thế nhưng là vô địch đạo quỷ, thế nào biết tùy tiện bị điểm ấy ngăn trở phá tan? Nhưng hắn từ hôm qua trở về, vẫn bế quan, chưa hề bước ra cửa phòng. Đây rốt cuộc lại có thể thế nào giải thích? Kiếm đạo quán chỗ sâu, mù dạ si tạ di chia gian phòng. Hắn lặng lặng ngồi quỳ chân tại tạ tạ mỹ bên trên, cao mày, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đưa nắm, đao nằm ngang ở trên đầu gối. Khí tức chìm luyện, như ngưng thực. Tại trong quán đệ tử xem ra, mù dạ si tạ di chia là vì thua với Adam mà bế quan khổ tu. Nhưng chỉ có chính mù dạ si tạ di chia rõ ràng, để hắn bế quan, không phải Adam, mà là Kiếm Tiên, cùng cái kia cường đại đến kinh khủng tóc đỏ nữ tử. Hắn vẫn cho là mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Nhưng hôm nay, hắn mới cuối cùng ý thức được, mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Đối phương, cho dù là đối đầu mình kết trước, cũng có thể thủ thắng. Kia là hắn chưa từng thấy qua lĩnh vực. Hắn cuối cùng biết, mình trước đó tự xưng là kiếm thánh, lại bị người mang theo đao quỷ xưng hảo, có bao nhiêu sao buồn cười. Cho nên, hắn bê quan. Tại Lạc Chỉ Khanh cùng cái kia tóc đỏ trên người nữ tử, hắn thấy được đặt chân cảnh giới cao hơn có thể. Không cam lòng, khuất đủ, khát vọng. Để hắn đối với cái này chạy theo như vịt, một khắc cũng không muốn ngừng, bất luận trả giá cái gì đại giới. Chương 150, sử thi cấp hội đàm, 1/2, chương 150, sử thi cấp hội đàm, 1/2. Bao la bát ngát Thái Bình Dương vực sâu, hắc ám như mực, thôn vệ tất cả tia sáng, nước biển tại mảnh này thầm thúy chi địa tĩnh mịch chảy xuôi. Đột nhiên, mảnh này tĩnh mịch bị xé nứt. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện địa chấn đột nhiên một phát, bù say ước vạn năm rãnh biển kịch liệt rung động, vỏ quả đất điên cuồng giạn nứt, tầng nham thạch từng khúc vỡ nát. Một đường to lớn vô cùng kẽ nứt, giống như là đến từ địa ngục vết thương, từ trong thâm nguyên xé mở, hắc ám kẽ nứt bên trong, rung động một loại nào đó không biết kinh khủng. Nước biển trung quanh bị cỗ này khí tức kinh khủng ấy tạo thành dọa người vòng xoáy, một đầu tới lui tại bên trong biển sâu to lớn thai thú đột nhiên run lên, cảm nhận được nguy cơ, điên cuồng vây đuôi muốn thoát đi, nhưng nó căn bản không kịp trốn. Xì, một con to lớn màu đen móng vuốt đột nhiên từ kẽ nước bên trong nhô ra, móng vuốt bao trùm lấy giữ tợn màu đen cốt giáp, phía trên trải rộng quỷ dị phù văn màu vàng, như là một loại nào đó cổ lao ân ký. Nó đột nhiên một nắm, kia thai thú thân thể lớn nhỏ trừng lăng kình, lại ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như phiên da đồng dạng bị đập vỡ. Vỡ vụn huyết nục phiêu phù ở đen nhánh trong nước biển, bị vòng xoáy thôn phệ, trong chốc lát biến mất sạch sẽ, phản phất chưa từng tồn tại. Theo trầm muộn tiếng gầm, kẽ nước nội bộ truyền đến làm cho người dùng mình tiếng sột soạt âm thanh, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang tại trong thâm viên chậm rãi thức tỉnh, sau đó sáng ngời hiện lên, là hào quang màu vàng nóng. Tại cái nước chỗ sâu, khỏa khỏa to lớn kim hoàng sắc mắt kép chậm rãi mở ra. Ầm ầm. Giờ phút này, toàn bộ rãnh biển đều đang chấn động, đáy biển núi lửa bắt đầu phun trào, nóng bỏng dung nham ở trong nước biển lan lộn, hình thành kinh khủng sóng xung kích. Quanh mình sinh vật biển cùng thai thú nhao nhao thoát đi, phảng phất gặp mặt cái gì cực hạn kinh khủng. Sở Uyên mấy người trở về đến China, mới vừa đến Xí Thiên Sử học viện, Xí Thiên Sử cơ quan cao tầng tìm đi lên, hy vọng triển khai cuộc họp, từ mấy người nơi này biết chuyện cụ thể trải qua, thương nghị chuyện kế tiếp hạng. Nhưng Lạc Chỉ Khanh lại từ chối, cũng nói nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Các cao tầng phạm vào khó. Lúc này Adam đứng ra, chủ động muốn xung làm trình bày chân tướng người, thuận tiện trao đổi tiếp xuống Anh Quốc cùng China tiến một bước hợp tác công việc. Hắn biết tiếp xuống Sở Uyên mấy người chuyện hắn không thích hợp tham dự, thế là lựa chọn sử dụng loại biện pháp này thoát thân. Thế là Adam đi theo một đám cao tầng rời đi, mà Sở Uyên thì là cùng tam nữ tiến về chỗ nói chuyện. Lạc Chỉ Khanh văn phòng. Rộng rãi mà xa hoa trong văn phòng, không khí vi diệu. Lạc Chỉ Khanh, Ngô Trường Ly, Helena. Ba người này, cái nào đơn sách ra, đều là đủ để ảnh hưởng thế giới cách cục cường giả hoặc là nhân vật trọng yếu. Giờ phút này, các nàng lại cùng nhau trong phòng làm việc, vây quanh đãi khách ghế sofa mà ngồi. Lạc Chỉ Khanh tính toán, mặt mày đạm mạc, khí chất thanh lãnh như trăng. Ngô Trường Ly tùy ý địa dựa vào ghế sofa, có chút nhếch lên chân. Helena xinh đẹp ngồi ngay ngắn, hai tay trùng điệp đặt ở trên đầu gối. Sở Uyên ngồi xuống sau, A Cơ Mễ lười biếng đánh cái ôi thiếu, nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy đến trên đầu gối của hắn, tìm cái thoải mái thân vị nằm hạ. Sở Uyên đưa thay sờ sờ A Cơ Mễ mềm mại lông tóc, đầu tiên là giới thiệu lẫn nhau ba người thân phận, như là kiếp trước quan hệ với hắn, cùng hiện thế thân phận chờ. Biết nhau sau này, ba người mặc dù lẫn nhau quen thuộc xuống tới, nhưng ánh mắt giao hội ở giữa, còn đang tiến hành một loại nào đó im ắng đọ sức. Sở Uyên thái dương đổ mồ hôi, hắn có chút không hiểu thế nào dẫn đạo đề tài. Mặc dù nói đã có mấy đời lịch duyệt, nhưng loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch. Căn bản không hiểu nên thế nào ứng đối. Nếu là cái nào thần nhân có thể đối tình trạng như vậy tập chấp nhận, vậy hắn rất có sinh sống. Lúc này Hễ Lệ Na bỗng nhiên phát biểu, phá vỡ trước kia ngưng trệ bầu không khí, "Ma Long tiên sinh, ta có một vấn đề." Sở Uyên con mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Hễ Lệ Na, cảm giác tìm được cây cỏ cứu mạng, "Ừm," nói. Nàng nhẹ nhàng méo một chút đầu, "Ngoại trừ cùng chúng ta ba người cộng đồng vượt qua kiếp trước bên ngoài, ngài còn có hay không cái khác kiếp trước?" Lời này vừa nói ra, Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly ánh mắt cũng đồng thời nhìn chăm chú về phía Sở Uyên, bị dời đi lực chú ý Sở Uyên nao nao. Lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, ta không biết, ta trí nhớ của kiếp trước là một thế tiếp một thế chậm rãi thức tỉnh. Đang thức tỉnh trước đó, ta đối không có thức tỉnh kiếp trước số lượng vẫn là kinh lịch cũng không biết. Không khí vi diệu trầm mặc mấy giây, tam nữ biểu lộ không hẹn mà cùng có chút trầm xuống, lặng yên nhìn về phía lẫn nhau. Nói cách khác, tương lai kỳ thật có thể còn sẽ có mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Không, có lẽ cũng không nhất định. Sở Uyên, Tang Thi thúc thúc, Ma Long tiên sinh, mỗi một thế đều có thể gặp gỡ bất ngờ có được trí cao tiềm lực khác phái, sau đó làm cho đối phương đối với hắn khăng khăng một mực, đi theo hắn đi vào hiện thế. Như thế xác suất 10 phần xa vời. Nhưng bây giờ ba cái dạng này người đồng thời xuất hiện, các nàng nhưng thật ra là có điểm tâm hư. Lần thứ nhất cảm thấy xác suất học là như thế đáng chết không đáng tin cậy. Cùng lúc đó, Sở Uyên bên này, hắn ngồi dựa vào trên ghế salon, nhẹ vô về A Cơ Mễ lông tóc, tâm thần có chút bay xa. Nói đến kiếp trước, kỳ thật hắn cũng một mực đối máy mô phỏng chân tướng có chỗ hoài nghi. Máy mô phỏng, thật chỉ là đơn thuần mô phỏng sao? Tác dụng của nó nhìn như là để hắn đem mình bắn ra đến một thế giới khác, thể nghiệm nhân sinh. Nhưng ý theo tình huống đến xem, cái này cái gọi là mô phỏng, có lẽ căn bản không phải cái gì bán ra. Có thể là đem trí nhớ của kiếp trước một lần nữa quay lại một lần, cứ thế với thức tỉnh. Ý nghĩ này sớm nhất tại biết Lạc Chỉ Khanh khổ nhanh trong hắn nhiều năm thời điểm liền đã hiện hiện. Sư tôn đi vào thế giới này thời điểm, hắn thậm chí ngay cả máy mô phỏng cũng còn không có thu hoạch được, chỉ là chúng sinh trung bình bình không có gì lạ một viên. Sau đó, hệ lẽ nạ xuất hiện, càng thêm để hắn tăng thêm cái này một hoài nghi. Bởi vì tại hắn mở ra mô phỏng trước đó, hệ lẽ nạ đã từ lâu chuyển thế mà đến, tồn tại với trong thế giới này. Nhưng khó mà giải thích vấn đề lại tới. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy hắn ở kiếp trước thời điểm, lại là vì sao có thể có được một thế này ký ức? Hắn nhớ kỹ mỗi một lần mô phỏng lúc tình cảm, kinh lịch, lựa chọn, nhưng hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa lại bắt đầu lại từ đầu, mà là lấy đương thời mình ý thức, làm ra lựa chọn, thể nghiệm hết thảy tất cả. Thời gian cùng nhân quả không khớp. Ở trong đó, có phải hay không còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân? Mà lại, là ai giao phó hắn tất cả những thứ này? Sở Uyên lông mày cau lại, dần dần lâm vào trầm tư. Ngay tại hắn khổ não thời điểm, Helena nhẹ giọng mở miệng nói chuyện. Tay nàng khẽ vuốt ở trước ngực, nhẹ rủ xuống mí mắt, rồi sau đó ngước mắt, "Ta nắm giữ linh hồn thao túng ma pháp nhiều năm, đối linh hồn bản chất có thể nói là hiểu rõ nhất." Chương 151, Tu La Tràng lại bắt đầu, 1/2, chương 151, Tu La Tràng lại bắt đầu, 1/2, nàng ngữ điệu dần dần trở nên chậm chạp lại thâm thúy, dưới tình huống bình thường, linh hồn chuyển thế quá trình tựa như là một tấm giấy trắng bị một lần nữa trải ra. Một cái bình thường linh hồn, khi tiến vào luân hồi sau, biết mất đi tất cả ký ức, lịch duyệt cùng ý chí, bắt đầu từ số 0. Trừ phi, nàng dừng một chút, chậm rãi phun ra nửa câu nói sau, một đời trước tồn tại đã cường đại đến trí cao cấp khác cảnh giới, liền như là ta cùng Kiếm Tiên đại nhân, Ngu tỷ tỷ ba người, chỉ có đạt tới chúng ta loại cảnh giới này mới có thể tại luân hồi quá trình bên trong không được tước đoạt nguyên bản ký ức, ý chí cùng lịch duyệt, ngoại trừ lực lượng bên ngoài đem hết thảy tất cả lưu giữ lại. Helena nhìn về phía Sở Uyên, Ma Long tiên sinh có thể giống như vậy kinh lịch một thế lại một thế, hiện tại chậm rãi thức tỉnh ký ức, nói rõ hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Ma Long tiên sinh đời thứ nhất liền đã cường đại đến chí cao cấp đỉnh, linh hồn đủ cường đại, cho nên dù là kinh lịch nhiều lần mài mòn cũng sẽ không tiêu vong, liền có thể có rất nhiều thế nhân sinh. Loại thứ hai là Ma Long tiên sinh linh hồn bản thân có được một loại nào đó đặc biệt tính chất, khiến cho Ma Long tiên sinh tại luân hồi quá trình bên trong, linh hồn sẽ không lọt vào hao tổn. Không khí tại lúc này yên lặng một cái chớp mắt. Lạc Chỉ Khanh hai tay ôm ngực, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm một cái khuỷu tay, như có điều suy nghĩ nói, khả năng thứ nhất hẳn là có thể loại bỏ. Nàng ngước mắt, ánh mắt rơi trên người Sở Uyên, mang theo suy nghĩ sâu xa, khẽ mở môi đỏ, tại ta một đời kia bên trong, Sở Uyên mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng tâm tính hiển nhiên không phải chí cao chuyển thế người hẳn là có trình độ. Ta chứng kiến hắn từng bước một trưởng thành, cùng hắn tu hành, gặp qua hắn trên kiếm đạo tìm tòi, suy nghĩ, cũng đã gặp hắn mê mang, do dự. Nếu như nói Sở Uyên đời thứ nhất thật đã cường đại đến chí cao cấp đỉnh, chuyện như vậy là sẽ không phát sinh. Helena trầm ngâm, như thế nói đến, vậy xem ra chính là loại thứ hai. Lạc Chỉ Khanh gật đầu, ừm, Sở Uyên linh hồn có lẽ thật trời sinh có đặc thù nào đó tính chất, có thể tại luân hồi quá trình bên trong giữ lại ký ức, lại không biết tại sao bị phong ấn bắt đầu, theo sau chậm rãi từng cái thức tỉnh. Nói, Lạc Chỉ Khanh suy nghĩ nhưng dần dần bay xa. Biết Sở Uyên tại Helena cùng Ngô Trường Ly kia hai đời vai trò nhân vật sau, trong nội tâm nàng, nhưng thật ra là có chút kiêu ngạo. Bởi vì nàng chú ý tới một cái rất quan trọng chi tiết, tại đã biết tam thế trong trí nhớ, làm bạn Sở Uyên nhân sinh giai đoạn hoàn chỉnh nhất một thế, là tại nàng một đời kia. Một đời kia, Sở Uyên là bị nàng tự tay nuôi lớn, nàng nhìn xem hắn từ ngây thơ thiếu niên một đường trưởng thành, bồi tiếp hắn đi qua con đường tu hành rất nhiều cái giai đoạn. Cuối cùng nhất canh giữ ở đầu bạc bên cạnh hắn dốc lòng chiếu cố hắn, thẳng đến hắn rời đi. Mà đổi thành bên ngoài hai đời. Helena một đời kia, Helena tại biết hắn thời điểm, hắn đã là một đầu có được thành thục nhận biết Ma Long. Còn như Ngô Trường Ly, Lạc Chỉ Khanh nghĩ đến mình tại linh hồn lúc chiến đấu đọc đến ký ức. Sở Uyên tại Ngô Trường Ly một đời kia, là làm thúc thúc nuôi lớn nàng. Hắn trong tận thế, đem tuổi nhỏ Ngô Trường Ly mang theo trên người, đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên, bảo hộ nàng không được tang thi xâm hại, tại nàng tuổi nhỏ lúc cho nàng ấm áp cùng dựa vào, càng nhiều hơn chính là huynh trưởng thậm chí là phụ thân đồng dạng nhân vật. Mặc dù Ngô Trường Ly đối Sở Uyên cảm tình nồng đậm, nhưng Sở Uyên từ đầu đến cuối không có đáp lại nàng phần này cảm tình. Ngô Trường Ly chỉ có một cách cảm mến. Helena, Ngô Trường Ly hai người bọn họ tương đương với sau đó người, nhưng là nàng khác biệt. Lạc Chỉ Khanh sắc mặt thanh lãnh bình tĩnh, nhưng trong lòng tuân ra lấy nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Nàng mới là một cái duy nhất, làm bạn Sở Uyên từ đầu tới đuôi, chân chính chứng kiến hắn trưởng thành người. Hai người khác đều là bị dưỡng thành người, chỉ có nàng là dưỡng thành người. Mà lại tại nàng một đời kia, nàng cùng Sở Uyên quan hệ, sớm đã siêu việt đơn thuần sư đồ. Hai người cùng một chỗ tu hành, hiểu nhau làm bạn, đáp lại lẫn nhau tình cảm, lẫn nhau đem đối phương coi là duy nhất. Bọn hắn lúc đó, ngoại trừ không có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ, trên thực tế sớm đã là vợ chồng đồng dạng tồn tại. Lạc Chỉ Khanh cảm giác cái mũi muốn miết lên tới. Nhưng qua trong giây lát, nàng lại nhanh chóng thu lại tất cả cảm xúc, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh đạm mạc bộ dáng. Ma Long tiên sinh, Ma Long tiên sinh, lúc này, Helena tiếp hướng Sở Uyên, sóng mắt chợt trợn, sở sở động lòng người, để cho ta tới giúp ngài giải sáng ngài loại này đặc chất đi, có thể hiểu rõ chân tướng đồng thời, nói không chừng còn có thể để ngài tìm về tất cả lực lượng. Lạc Chỉ Khanh nhíu mày lại, linh lực phun trào, người lạnh cách không đem Helena đẩy ra một bên, ngươi bằng cái gì xung phong nhận việc? Helena bị đẩy ra, cũng không giận, câu môi có chút hất cằm lên, nhìn thẳng Lạc Chỉ Khanh kia ánh mắt lạnh lùng. Bích Thúy sắc đôi mắt lóe ra ma lực quang huy, đã Ma Long tiên sinh vấn đề là linh hồn phương diện vấn đề, như vậy tự nhiên là am hiểu linh hồn thao túng ma pháp ta đến nghiên cứu. Nàng chuyện đương nhiên nhìn về phía Sở Uyên, ngựa khí mang theo một tia đúng liệu, Ma Long tiên sinh, ngài nói đúng hay không? Sở Uyên, đây. Khoe miệng của hắn có chút kéo ra. Không nghĩ tới, chiến tranh cái này bạo phát. Lạc Chỉ Khanh hử lạnh băng lên. Chuyện cười. Lạc Chỉ Khanh cười lạnh nhìn xem Helena, điểm này nông cạn tri thức, ngươi cũng có thể lấy ra khoe khoang. Helena sắc mặt có chút trầm xuống, vẫn như cũ duy trì lấy ý cười. Kiếm Tiên đại nhân, ngài nói đây là cái gì nói? Lạc Chỉ Khanh thản nhiên nói, ta tu hành ngàn năm, đọc qua không biết bao nhiêu cổ tịch, lĩnh hội đại đạo vô số, càng là hoa thời gian rất lâu đến sở nghiên cứu có linh hồn tại nhục thân tiêu vong sau cộng đồng kết cục, luân hồi chi hải. Nàng nhìn xem Helena, ánh mắt có loại ở trên cao nhìn xuống ý vị, Sở Uyên như nghĩ nghiên cứu linh hồn huyền bí, chỉ cần ta. Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Sở Uyên, hắn chế cười, chậm rãi giơ tay lên, đang chuẩn bị hòa giải. Kết quả Helena đã mở miệng lần nữa. Nói cũng không thể như thế nói sao. Helena lộ ra nụ cười ngọt ngào, lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Tu tiên cùng ma pháp cũng không thể cơ đua cả nắm, có chút tu tiên làm không được chuyện, ma pháp thế nhưng là tương đương đơn giản đâu. Tựa như bất luận cái gì khác hệ thống sức mạnh, đều làm không được giống tu tiên động một tí trường sinh đồng dạng. Nói đến đây, Helena trên khí thế đã hơi lật về một chút. Nhìn xem biểu lộ băng lãnh, ánh mắt bất thiện Lạc Chỉ Khanh, Helena vỗ tay một cái, cười nhẹ nhàng tiếp tục nói, không bằng dạng này, Kiếm Tiên đại nhân. Đã Ma Long tiên sinh là chúng ta cộng đồng quan tâm, người trọng yếu nhất, vậy chúng ta liền công bằng phân phối, một tuần 7 ngày, ban ngày về ta, ban đêm về ngươi, ra sao? Sở Uyên kém chút một hơi không có đi lên. Đây là bại lộ lúc đầu mục đích a. Cái gì gọi ban ngày về ngươi, ban đêm về nàng? Lời này thế nào nghe đều không thích hợp đi. Càng làm cho Sở Uyên cảm thấy không ổn chính là, Lạc Chỉ Khanh vậy mà không có trước tiên phản bác, mà là có chút trầm ngâm một chút, tựa hồ đang tự hỏi cái này phân phối phương thức phải chăng hợp lý. Không phải, sư tôn ngươi vậy mà tại chăm chú suy nghĩ. Hừ, cũng may Lạc Chỉ Khanh cũng không có theo Sở Uyên suy nghĩ. Lạc Chỉ Khanh thần sắc thanh lãnh, ban ngày với ngươi, ban đêm với ta. Nàng có chút dừng lại, hơi hợt phun ra bốn chữ, bằng cái gì? Hệ Lệ Nạ lập tức không vui, nụ cười có chút không nhịn được, vậy ngài muốn thế nào đâu? Rất đơn giản. Lạc Chỉ Khanh bình tĩnh nói, 7 ngày đều thuộc về ta, ngươi không cần tham dự. Hệ Lệ Nạ nổi giận, nụ cười trên mặt biến mất, hàm dưỡng không còn, đáy mắt lóe ra nguy hiểm ma lực quan mang. Hai người ánh mắt kịch liệt giao phong, trong không khí ẩn ẩn có thể lượng ba động tràn ngập. Đợt, hôm qua bị đạo sư hung hăng mắng, sau đó về ký túc xá cầm thức ăn ngoài phát hiện bức tốt cơm bị trộm, chương 152, phù hợp lịch sử một tập, 1/2, chương 152, phù hợp lịch sử một tập, 1/2, một bên. Ngu trưởng Ly cũng nghĩ nói chuyện. Nàng há to miệng, nhưng lời mới vừa đến miệng một bên, lại trong nháy mắt tạm ngừng. Mặc dù nàng rất muốn tranh bên trên một hồi, nhưng là nàng là thật không hiểu phương diện này đồ vật. Những này phức tạp nguyên lý cái gì đồ vật, lúc trước đều là Dương Tiến Tiến thay nàng giải quyết. Nếu không phải Dương Tiến Tiến giúp nàng, nàng hiện tại cũng không có cách nào đợi ở chỗ này. Cuối cùng, Vu trưởng Ly gãi đầu một cái, yên lặng ngậm miệng lại, có chút dầu dĩ không vui. "Tốt, hai vị." Cuối cùng là Sở Uyên mở miệng hòa giải. Hắn nâng lên hai tay, đỉnh lấy áp lực gượng cười nói, "Linh hồn đặc chất thứ này, cũng không phải vấn đề gì lớn, cũng không phải tật bệnh hoặc là nguyên rủa, không có bất kỳ cái gì chỗ hại, đặt vào là được rồi, không nóng nảy giải quyết. Tiếp xuống chuyện trọng yếu hơn là dàn xếp Trường Ly. Trải qua chuyện này hôm nay, nàng cũng thành vạn chúng chú một người. Nếu là tùy tiện đi theo ta hành động, rất dễ dàng liền sẽ có phiền phức, cho nên cần một cái yên tĩnh mà không bị quấy rầy nơi ở." Sở Uyên vừa dứt lời, mới vừa rồi còn điệu xịu bẹp ngu Trường Ly trong nháy mắt tinh thần. Nàng giơ tay lên, đôi mắt tỏa sáng, "Ta muốn cùng Tang Thi thúc thúc ở cùng nhau." Lời này vừa nói ra, không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt. Bốn đang lẫn nhau không hợp nhau Lạc Chỉ Khanh cùng Hệ Lệ Nạ, trong nháy mắt cùng nhau dùng băng lãnh ánh mắt lợi hại nhìn về phía nàng. "Không được." Ngu Trường Ly không có để ý hai người cách nhìn, mà là đem sáng lấp lánh ánh mắt nhìn về phía Sở Uyên, giống nhau lúc trước cái kia sáng sủa hoạt bát thích nũng nịu tiểu nữ, chỉ là bây giờ bề ngoài biến thành mị hoặc gợi cảm nữ thị. Khục. Sở Uyên tuy có chút không đành lòng từ chối, nhưng vẫn là ho nhẹ một tiếng, "Ta ở là học sinh ký túc xá, phòng một người, dạng này sẽ rất không tiện." Nghe xong, Ngu Trường Ly đầu tiêu nhịu xuống. Rõ ràng lúc trước thế giới bên trong, chúng ta vẫn luôn là ở chung. Nàng nói chuyện dáng vẻ lộ ra còn có chút ủy khuất. Nhìn thấy một màn này, Lạc Chỉ Khanh cùng Hệ Lệ Nạ trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra trình độ khác biệt cười lạnh. "Ở cùng nhau? Ai không phải? Kiếp trước ta còn cùng Sở Uyên, Ma Long tiên sinh cùng một chỗ ngủ qua đâu." Lạc Chỉ Khanh trong mắt có chút hiện lên một vòng ngạo sắc, mà lại không chỉ là tất cả ngủ qua, còn nàng thanh lệ khuôn mặt trải qua một vòng ửng đỏ. Sở Uyên nhìn xem vẻ mặt ngu Trường Ly, hít sâu một hơi, hắng giọng một cái, "Trường Ly, mặc dù không có cách nào cùng ta ngủ cùng chỗ, nhưng dừng chân chuyện ta biết nghĩ biện pháp giúp ngươi an bài thỏa đáng, đem hết toàn lực để ngươi hài lòng." Ngu Trường Ly nghe xong, lập tức lại ngẩng đầu, mang trên mặt mấy phần chờ mong, trực tiếp mở miệng nói, "Vậy ta muốn ở tại ngươi ký túc xá sát vách." "Không được." Lạc Chỉ Khanh cùng Elena thanh âm, lại cơ hồ là đồng thời vang lên. "Ngu Trường Ly." Nàng nhìn về phía hai người, trong ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm, "Tại sao?" "Cái này còn phải hỏi?" Lạc Chỉ Khanh ngữ khí bình tĩnh, ngữ tốc không nhanh không chậm nói, "Túc xá an bài đã sớm toàn bộ xác định, cũng không phải là ngươi nghĩ ở cái nào liền ở đâu." Elena cũng đi theo gật đầu, chậm rãi mỉm cười nói, "Đúng, mà lại như ngươi loại này thân phận đặc thù người, ở tại học sinh bình thường ký túc xá, ảnh hưởng cũng không tốt." Ngu Trường Ly cắn răng, vừa định phản bác, Lạc Chỉ Khanh cùng Elena đã bất động thanh sắc triển khai bước kế tiếp thế công. "Bất quá, chúng ta có thể giúp ngươi." Lạc Chỉ Khanh ngữ khí lãnh đạm, lộ ra một tia ta rất đại độ thần sắc, "Đã ngươi vừa tới thế giới này, với cái thế giới này không quá quen thuộc, ta biết an bài một chỗ thuận tiện, có người đặc biệt hầu hạ chỗ ở của ngươi, ta cũng có thể an bài." Elena cười đến càng ôn nhu một chút, làm đương thời người mạnh nhất một trong, ngu tỷ tỷ thế nào có thể ở lại chỗ bình thường. "Ngài dừng chân điều kiện, nhất định phải xứng với thực lực của ngài." Ngu Trường Ly nhíu mày, mặc dù đối phương hai người nghe là vì nàng suy nghĩ, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương không có lòng tốt. Trên thực tế đúng là như thế. Các nàng ai cũng không cho phép Ngu Trường Ly ở tại Sở Uyên lân cận. Cho nên, các nàng cần phải làm là an bài một cái vắng vẻ nơi ở, cách Sở Uyên, Ma Long tiên sinh xa xa. Tốt nhất là ở tại một cái Sở Uyên, Ma Long tiên sinh thường ngày rất khó đi địa phương. Thậm chí, tốt nhất là an bài một cái có thể giám thị Ngu Trường Ly hành tung địa phương, để nàng căn bản không có cơ hội vụng trộm tiếp cận Sở Uyên, Ma Long tiên sinh. Lạc Chỉ Khanh cùng Elena ở trong lòng yên lặng đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Các nàng nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu ý tưởng của họ. Năm đó ba nước thời kỳ thời điểm, thuộc cùng nô dù là địch, đối kháng Ngụy vẫn là tạm thời kết minh. Sở Uyên nhìn trước mắt quỷ dị thế cục, đầu một trận lớn. Hắn cảm giác sâu sắc mình còn đánh giá thấp nữ nhân ở giữa chiến tranh. Người lửa ta gạt, một khắc cũng không thể dừng lại. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như hắn bây giờ rời đi, ba người chỉ sợ còn có thể trận này vô hình đọ sức bên trong tiếp tục tranh đấu mấy ngày mấy đêm. Cái này quá kinh khủng. Cuối cùng, Sở Uyên ho nhẹ một tiếng, đánh gây ba người đọ sức, chậm rãi mở miệng, "Trường Ly nơi ở, vẫn là từ ta tự mình đến an bài đi." Tam nữ đồng thời nhìn về phía hắn. Sở Uyên tiếp tục nói, "Bất quá, Xí Thiên Sử học viện ký túc xá trước mắt đã người mãn, mà lại Trường Ly thân phận cũng tương đối đặc thù, ở tại Xí Thiên Sử học viện trong túc xá không quá phù hợp. Ta biết cho nàng mua một cái phía ngoài chỗ ở, dàn xếp lại. Sở Uyên nói xong, không khí một cách lạ kỳ yên lặng một lát. Đang lúc Sở Uyên nghi hoặc loại tình huống này thời điểm, Lạc Chỉ Khanh cùng Elena cơ hồ là đồng thời hỏi, tiền không có vấn đề sao? Ma Long tiên sinh, chỉ ít để cho ta tới thay ngài bỏ vốn kim a. Sở Uyên vô ý thức liền muốn nói, đương nhiên đủ, không cần tài chính. Nhưng lời đến quẹ miệng, hắn nhưng chợt nhớ tới một việc. Hắn hiện tại nhập học còn không có đầy một năm, học đồng không có xuống tới. Bình thường học phí, phí ăn ở, tiền sinh hoạt đều từ Xí Thiên Sử học viện toàn bao, chất lượng sinh hoạt cực cao, ăn uống chi phí tương đương dư giả. Nhưng trên thực tế, hắn giống như không có thế nào mình móc trả tiền. Tỉ mỉ nghĩ lại, cơ của hắn trong thẻ tiền là học viện cho, quần áo thậm chí có không ít là sư tôn giúp mua. Hắn căn bản liền không có chân chính mình kiếm tiền qua. Là xa xỉ sinh hoạt cho hắn mình có tiền ảo giác. Trên thực tế, hắn căn bản không có bao nhiêu tiền. Sở Uyên cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Lần này lung túng, nói xong muốn đích thân an bài, nhưng mình lại không tiền cái gì. Lạc Chỉ Khanh cùng Elena nhìn thấy Sở Uyên dạng này, đâu còn nhìn không ra hắn quẫn cảnh. Lúc này, Elena khẽ miệng có chút câu lên, nhẹ nhàng nói, "Ma Long tiên sinh, mời dùng ta tài chính đi." "Không cần." Lạc Chỉ Khanh hất mắt, lãnh đạm mở miệng, "Ta là sư phụ hắn, ta bỏ ra là được rồi." Sở Uyên khẽ miệng giật một cái. "Không phải, các ngươi cái này đều muốn tranh." Elena đôi mắt nhắm lại, kiếm tiên đại nhân thực lực rất mạnh không sai, nhưng theo ta được biết ngài cũng không có sản nghiệp cùng đầu tư a. Mà chúng ta hợp gia tộc chẳng những cứu thế người chiến lược thực lực hùng hậu, sản nghiệp cùng đầu tư càng là trải rộng toàn cầu, thực lực kinh tế hẳn là càng hùng hậu mới đúng. Cho nên cũng không cần làm phiền ngài. Lạc Chỉ Khanh lườm nàng một chút, thì tính sao? Mua một chỗ ở mà thôi, tiền của ta tuyệt đối đủ. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm lần nữa, phản phất có điện quang hỏa thạch thoáng hiện. Tục quốc hợp tác với Ngô quốc không đầy một lát liền náo tách ra. Phù hợp lịch sử một tập. Sở Uyên đau đầu điểm nâng trán. Chương 153, đem thẻ ngân hàng làm bài bổ kẻ đánh, 1/2, chương 153. Đem thẻ ngân hàng làm bài bộ kẻ đánh, 1/2, sau một khắc, một tấm hắc kim thẻ ngân hàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Lạc Chỉ Khanh đưa tới, đặt ở lòng bàn tay của hắn, bao gấp. Trong thẻ là 500 vạn. Lạc Chỉ Khanh khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng ánh mắt cùng ngữ khí rõ ràng nhu hòa rất nhiều, không đủ hỏi lại ta mớn. Hệ lẽ nạ liếc qua tấm kia hắc kim thẻ, đáy mắt mang theo vài phần khinh miệt cười khẽ một tiếng. Kiếm tiên đại nhân, ngài tại cho lúc sau đã tưởng tượng không đủ tình huống, xem ra trong lòng ngài kỳ thật không có cái gì lực lượng đâu. Nàng lật tay một cái, lại một tấm thẻ ngân hàng xuất hiện tại Sở Uyên trước mặt, thanh âm ngọt ngào bên trong mang theo lưu luyến quấn quýt si mê, "Ma Long tiên sinh, nơi này là 2000 vạn, ngài lấy được, tuyệt đối đủ." Lạc Chỉ Khanh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nàng hư lạnh một tiếng, sau một khắc, cổ tay khẽ đảo, lại là một tấm thẻ ngân hàng đập vào trên mặt bàn. 100 triệu. Elena nụ cười cứng một cái trước mắt. Nàng trông thấy Lạc Chỉ Khanh đáy mắt khiêu khích. "Rất tốt." Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo yêu nhã cười, lại âm thầm cắn răng, lại là một tấm thẻ lắc tại trên bàn. "5 ức." Bên trong căn phòng khí áp ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Sở Uyên, ngu Trường Ly, không hiểu liền hỏi, đây là đem tiền làm bài bổ kẻ đánh sao? Nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Lạc Chỉ Khanh thật sâu nhìn thoáng qua Hệ Lệ Nạ, một giây sau, nàng trực tiếp lấy ra một tấm thẻ màu vàng, tiện tay hướng trên bàn đẩy, ngựa khí bình tĩnh, tấm thẻ này, liên tiếp ta tổng chương mục. Hệ Lệ Nạ lông mày nhẹ trao lại, tổng chương mục. Lạc Chỉ Khanh ánh mắt lạnh nhạt, bên trong có 500 ức. Nói xong nàng nhìn về phía Sở Uyên, ánh mắt dần dần hàm tình mạnh mạnh, chỉ cần ngươi muốn, ta tất cả tiền đều là ngươi. 500 ức mặc dù đối với người bình thường tới nói là tiên văn số tự, nhưng đối với nàng tới nói, chẳng qua là một chuỗi bình thường để ý đều chẳng muốn để ý số lượng thôi. Mà giờ khắc này nàng lại đối chuỗi chữ số này lưu tâm. Nếu không phải nàng không nóng lòng với kiếm tiền, liền có thể cho Sở Uyên càng nhiều. Gặp Lạc Chỉ Khanh như thế, Elena đủ cười hoàn toàn biến mất, biểu lộ cứng ngắc. 500 ức. Mặc dù nàng phía sau hoạt gia tộc là thế giới đỉnh cấp tập đoàn, nhưng chính nàng trước mắt có thể tùy thời chi phối tiền, tối đa cũng liền 50 cái ức. Cùng 500 ức còn kém gấp 10. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Chỉ Khanh, cắn răng một lát. Theo sau nàng phủ lên dịu dàng biểu lộ, quay đầu tiếp hướng Sở Uyên. Ma Long tiên sinh, ngài chờ một chút, ta cái này đi cùng phụ thân muốn. Sở Uyên đau đầu địa vuốt vuốt mi tâm. Tiếp tục như vậy nữa, sợ không phải sư tôn liền phải đem toàn bộ chi na sĩ thiên sử cơ quan tài khoản này ra đến trong tay hắn, mà hệ lẽ nạ thì là trực tiếp đem toàn bộ hợp gia tộc tài sản tiến hắn làm tiền tiêu vặt. Yêu đương náo lại cạnh tranh ý thức mãnh liệt nữ nhân a. Hắn ho một tiếng, gõ một cái hệ lẽ nạ đầu, nói cái gì đâu, dạng này căn bản không dứt, mua cái chỗ ở cái nào cần như vậy nhiều tiền. Ô hệ lẽ nạ ôm lấy đầu. Sở Uyên ánh mắt chuyển hướng Lạc Chỉ Khanh, còn có sư tôn ngươi cũng thế, cho ngân hàng tổng trương mục cái gì, quá nhỏ nói thành to. Lạc Chỉ Khanh kéo căng lên miệng. Sở Uyên biết nàng loại tình huống này, đâm một chút vai hàm liền có thể từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong thoát hơi. Sở Uyên khẽ thở dài một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói, như vậy đi, các ngươi một người cho một tấm mức nhỏ nhất thẻ ngân hàng là được, đừng làm rộn. Hai người đối mặt một lát, trong mắt vẫn như cũ hỏa hoa xen lẫn, nhưng lại ngại với Sở Uyên thái độ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ từ trên thân tìm kiếm. Rất nhanh, hai người bọn họ phân biệt đem thẻ ngân hàng đưa tới. Sở Uyên phát hiện cái này hai tấm thẻ ngân hàng cộng lại mức vẫn là vượt qua 1000 vạn. Hắn yên lặng đem thẻ thu vào, trong lòng nổi lên một cỗ bất đắc dĩ đến cực điểm cảm giác. Bị ép an bám thuộc về là, hắn tự giác vốn là cái có độc lập tôn nghiêm người. Lúc trước dù là hắn sinh hoạt quẫn bách thời điểm, cũng chưa hề không nghĩ tới cần nhờ tiền của nữ nhân đến cải thiện kinh tế của mình tình trạng. Hắn thậm chí cảm thấy đến loại kia cái gì cũng không làm liền cùng nữ nhân đòi tiền sống qua cơm chỗ nam, ít nhiều có chút mất mặt. Thế nhưng là, hiện tại hắn đâu? Có thể nói là triệt triệt để trở thành đã từng mình khinh bị bộ dáng. Cuối cùng nhất, Sở Uyên dựa vào đưa ra mang Ngô Trường Ly đi mua phòng nhìn phòng mới giải quyết lập tức tu la chàng, có thể thoát thân. Vừa vận lễ lệ nạ tiếp xuống có khóa, mà Lạc Chỉ Khanh bên kia còn tích lấy một đống sự vụ phải xử lý, Xí Thiên Sử cơ quan cao tầng hẳn là đợi nàng sốt ruột chờ. Cùng lễ lệ nạ cùng Lạc Chỉ Khanh phân biệt sau, Sở Uyên mang theo Ngô Trường Ly ngồi lên lưới hẹn xe. Trên đường đi, Ngô Trường Ly ngồi tại Sở Uyên bên người, nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ trôi qua cảnh đường phố, tâm tình rõ ràng không tệ. Nàng khẽ môi có chút nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy A Cơ Mễ mềm mại lốt hai. A Cơ Mễ thỉnh thoảng mở rộng thân thể, từ Ngô Trường Ly đầu gối nhảy đến Sở Uyên trên đầu gối tiếp tục nghỉ ngơi. Một đoạn thời gian sau, cách Đông Hải Xí Thiên Sử học viện không xa lắm một chỗ cấp cao khu dân cư bên trong. Sở Uyên tiến vào bán phòng trung tâm, hỏi thăm có hay không thích hợp bìa cứng phòng. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, hắn liền dẫn Ngô Trường Ly cùng một chỗ đi theo nhìn phòng. Kia là nguyên một tòa nhà độc lập cấp cao nơi ở, trang trí tinh xảo, bố cục đại khí, từ trên ban công nhìn ra ngoài, toàn bộ Đông Hải thị cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, bất động sản chuyện thuận lợi giải quyết. Sở Uyên đem phòng ở ra mua, nhưng bởi vì Ngô Trường Ly còn không có ở cái thế giới này thân phận, cho nên phòng ở chỉ có thể đăng ký tại tên của hắn hạ. Về sau, Sở Uyên lại mua sắm rất nhiều đồ dùng hàng ngày, giúp Ngô Trường Ly đem phòng ở cho triệt để trang trí tốt, trở nên ấm áp thích hợp cư ngụ. Làm xong tất cả, Sở Uyên ngồi vào trong phòng trên ghế salon, mở ra soda ướp lạnh uống một ngụm. Nhỏ thoải mái. Sở Uyên than nhẹ một tiếng. Đây chính là làm tang thi thời điểm trải nghiệm cũng đến, nhiều ba án bài tiết khoái cảm. Ngô Trường Ly ngồi tại Sở Uyên bên người, ngắm nhìn một phía. Nàng đỗng nhiên cười, cùng lúc trước giống nhau như lúc đầu. Tang thi thúc thúc giúp ta trang trí tốt tất cả. Sở Uyên nhìn về phía nàng. Đã từng Ngô Trường Ly vẫn là cần hắn chiếu cố tiểu cô nương, mà bây giờ, nàng đã lớn lên, trở nên càng đẹp, trở nên càng mạnh. Sở Uyên đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, "Đúng vậy á, nhưng ngươi bây giờ trưởng thành. Chỉ là dù là ngươi trưởng thành, ta còn là nguyện ý giống như trước giống như chiếu cố ngươi. Tựa như ta và ngươi ước định như thế, ta tuyệt sẽ không buông tay." Ngô Trường Ly ánh mắt hơi run một chút rung động. Nàng hít mũi một cái, đột nhiên quay người, ôm lấy Sở Uyên, trong ngực Sở Uyên ngước mắt. "Tang thi thúc thúc, ta không muốn, ta trở nên mạnh mẽ. Dựa theo ngươi nhắc nhở, trở nên rất mạnh rất mạnh. Cho nên lần này, liên để ta đến thủ hộ Tang thi thúc thúc đi, để cho ta tới vì ngươi trả giá tất cả. Đợt, có hay không tiểu lễ vật cuối tuần?" A Cơ tác tưởng ăn ngon một chút, lừa tiếng, "Âu nội nên." Ngói thắc đây, cái gì đều biết làm ở chương 154, ta sẽ không lại để ngươi tiếc nuối, 1/2, chương 154, ta sẽ không lại để ngươi tiếc nuối, 1/2. Sở Uyên nhìn xem Ngô Trường Ly chân thành tha thiết bộ dáng, nhẹ nhàng mỉm cười, "Được." Tiếp lấy hắn muốn nói cái gì? Sau một khắc, Ngô Trường Ly chợt ngẩng đầu đem cánh môi xuống tới, không có dấu hiệu nào. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị Ngô Trường Ly hôn, ấm áp mềm mại xúc cảm vượt qua cánh môi truyền đến, làm hắn đại não ngắn ngủi địa dừng lại một cái chớp mắt. Sở Uyên vô ý thức muốn đỡ mở nàng, nhưng nàng khí lực quá lớn, coi như dãy rùa bắt đầu, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Sở Uyên dứt khoát từ bỏ, chuyên tâm cảm thụ. Nụ hôn này kéo dài hồi lâu, thẳng đến Ngô Trường Ly có chút thở dốc, mới chậm rãi buông ra hắn. Ngô Trường Ly nhìn xem hắn, chớp chớp ánh mắt bên trong lộ ra chưa bao giờ có chăm chú cùng nóng bỏng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nói khẽ, "Tang thi thúc thúc, ta thích ngươi." Phần này tâm ý, một mực chưa từng thay đổi. Nàng chậm rãi vươn tay, xoa lên gương mặt của hắn, đầu ngón tay mang theo có chút run rẩy, "Ở kiếp trước, ta một mực không thể đem câu nói này nói ra miệng. Lần này, ta không nghĩ lại lưu lại bất cứ tiếc nuối nào." Nàng nhìn qua Sở Uyên, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Sở Uyên trong lòng hơi rung. Hắn trầm mặc một lát, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, "Ta sẽ không lại để ngươi tiếc nuối." Ngô Trường Ly hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vòng thỏa mãn ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau trong ngực hắn. Sau chưa ánh nắng vượt qua tầng mây bay xuống, ấm áp mà nhu hòa. Hồi lâu sau, Ngô Trường Ly chậm rãi ngẩng đầu, nói khẽ, "Tang thi thúc thúc, ngươi nói hiện tại ta trưởng thành, ta có biến đến so trước kia càng xinh đẹp sao?" Con mắt của nàng lưu chuyển lên điểm điểm ánh sáng chói lọi, môi đỏ khẽ mím môi. Sở Uyên ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên mặt của nàng. Dung nhan của nàng sớm đã thay biến, không còn là đã từng cái kia mặt mũi tràn đầy ngây thơ tiểu nữ hài. Ngũ quan tinh xảo vũ mị, giữa lông mày mang theo một tia mê người mỹ ý, cánh môi đỏ bừng, da như mỡ đông, ngay cả sau chưa ánh sáng nhạt đều phảng phất vì nàng mỹ lệ thêm vào một tầng nhu hòa lọc kính. Còn có kia cao gầy vóc người bốc lửa. Sở Uyên nỗi lòng có chút dập dờn, thật lâu, hắn nhẹ nhàng câu lên khóe môi, chậm rãi phun ra hai chữ, "Đẹp mắt." Vừa dứt lời, hắn có chút cúi đầu, không chút do dự hôn lên. Đột nhiên xuất hiện chủ động để Ngô Trường Ly có chút trừng to mắt, lập tức chậm rãi nhắm lại, nhẹ nhàng vòng lấy hắn cái cổ, chủ động sâu hơn nụ hôn này. Trạng vào tối, Sở Uyên từ từ mở mắt, ngoài cửa sổ trời chiều vượt qua song cửa sổ bay xuống, cho gian phòng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Hắn nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào bên cạnh ngủ say Ngô Trường Ly trên thân. Hô hấp của nàng đều, tuyệt diễm giữa lông mày mang theo một chút điềm tĩnh, tiểu hồng sắc tóc dài trải tán tại trên gối, nổi bật nàng da thịt trắng nõn. Sở Uyên nhẹ nhàng cúi người, tại nàng mềm mại trắng non trên gương mặt rơi xuống một hôn. Ba Ngô Trường Ly tựa hồ bị đã quấy dậy một chút, mơ mơ màng màng thì thầm một tiếng, đưa tay ôm lấy Sở Uyên cánh tay, bản năng ỉ lại lấy hắn, "Ừ mô." Sở Uyên đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm. Nước nóng chút xuống, cọ rửa thân thể của hắn. Sở Uyên nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đi qua mấy giờ ở giữa từng màn. Hắn không khỏi lần nữa cảm thán, cái kia từng theo tại hắn phía sau, hoặc bắt lôi kéo góc áo của hắn hạch hỏi tiểu nữ hải, bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành, mà lại trở nên mị lực mười phần. 1m8 ra mặt thân cao, nếu là mang giày cao gót, so với hắn còn phải cao hơn một chút. Khuôn mặt có chữ danh mô hình giống như cao cấp cảm giác, dáng người càng là nhất tuyệt. Kia có áo lót tuyến cùng bụng dưới cơ phần bụng, tương đương mê người. Làm hại hắn chí mạng tiết tấu cùng chinh phục giảm một mực phát động, căn bản không dừng được. Thân thể lại bắt đầu phát nhiệt, Sở Uyên khẽ lắc đầu, đem trong đầu kỳ quái hình tượng ném đi, thuận tiện đem nhiệt độ nước điều thấp một chút. Hắn một tay chống tại phòng tắm trên vách tường, gọi ra máy mô phỏng mặt ngoài. Mô phỏng làm lạnh bên trong khoảng cách lần tiếp theo mô phỏng thời gian cùn độ, 9 năm 362 ngày lại là vui sách 10 năm phong cấm. Cùng lần thứ nhất mô phỏng về sau đồng dạng. Đến xem lần này giải phong điều kiện là cái gì. Làm lạnh ra tốc điều kiện, hấp thu diệt thế cấp 2 thú hoạch tâm hoàn thành sau, thời gian cùn độ lập tức kết thúc. Sở Uyên chân mày hơi nhíu lại. Diệt thế cấp 2 thú, siêu nỗ cấp 2 thú, đối tiêu cấp A hủy diệt cấp 2 thú, đối dây cấp S mà diệt thế cấp 2 thú, thì là tại hủy diệt cấp 2 thú phía trên. Loại này cấp bậc quái vật là toàn bộ thế giới công nhận cấp cao nhất uy hiếp. Cho dù là cấp S cứu thế người, đều không thể đơn độc chiến thắng diệt thế cấp 2 thú. Cho đến tận này, nhân loại chỉ phát hiện qua một đầu diệt thế cấp 2 thú. Kia một đầu diệt thế cấp 2 thú, sức một mình chống lại rất nhiều cấp S cứu thế người. Thẳng đến sư tôn đuổi tới, mới đem đánh giết. Có thể nói, tại Trường Ly đi vào thế giới này trước, thế giới này ngoại trừ sư tôn bên ngoài liền không có người có thể đối phó được diệt thế cấp 2 thú. Mà bây giờ, máy mô phỏng làm lạnh điều kiện, lại là muốn hắn đi hấp thu diệt thế cấp 2 thú hạch tâm. Cái này độ khó không khỏi quá bất hợp lý. Lần sau mô phỏng mở ra không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Sở Uyên than nhẹ một tiếng. Hắn nuốt nước, lau khô thân thể, mặc xong quần áo, đi trở về phòng ngủ. Ngô Trường Ly đã tỉnh, nửa tựa ở đầu giường rũ người. "Trường Ly, ta phải đi." Sở Uyên ngồi ở mép giường, sờ lấy đầu nàng nói, "Không thể lưu lại thêm sao?" Thì như nói cùng một chỗ qua đêm. Ngô Trường Ly tiếp tới, khuôn mặt hồng đỏ, ngữ khí mang theo một tia không bỏ. Sở Uyên mỉm cười, khẽ vuốt trán của nàng phát, "Ta còn có chút việc." "Tốt a." Ngô Trường Ly có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh tâm tình như vậy liền quét sạch sành sanh. Hôm nay đã có rất lớn đột phá. Nàng nhiều năm tâm nguyện, cuối cùng đạt thành. Ngô Trường Ly tiến lên trước, tại Sở Uyên khẽ môi rơi xuống một hôn, khôi phục nguyên khí, cười nói, "Tang Thi thúc thúc, gặp lại." "Ừm, gặp lại." Trạng văn tối, Tà Dương hướng thành thị một bên phụ xuống kim hoàng, để đêm sớm chiếm xuống dưới khác một bên ánh sáng. Sở Uyên cũng không trở về trường học, mà là trực tiếp đi tới Lạc Chỉ Khanh nơi ở, quả nhiên, cửa lớn đều không có khóa. Sở Uyên đi vào sau, trở tay giúp Lạc Chỉ Khanh khóa lại. Đẩy ra phòng cửa, trong phòng ánh đèn lưu hòa, đồ ăn hương khí tràn ngập trong không khí. Hắn đổi Lạc Chỉ Khanh vì hắn chuẩn bị tốt giày, đi ngang qua phòng khách, đi đến phòng ăn. Lạc Chỉ Khanh đứng bình tĩnh tại trước bàn, trên bàn là ngon miệng đồ ăn. Nhìn thấy Sở Uyên tiến đến, nàng thanh lệ khuôn mặt giống như băng tuyết ban đầu tan, ánh mắt ấm áp mà thâm tình, ngựa khí nhu hòa nói, "Tới." "Ngang." Sở Uyên một cách tự nhiên ngồi xuống, Lạc Chỉ Khanh đứng lên giúp hắn xới cơm, ngược lại đồ uống. Những này hắn chưa hề đều không cùng Lạc Chỉ Khanh yêu cầu qua, đều là nàng chủ động muốn làm. Rất khó tưởng tượng người ngoài trước mặt lãnh diễm cao quý, thanh nhã đạm mạc nàng sẽ vì một cái nam nhân làm chuyện như vậy. Nhất là nàng còn là hiện nay trên đời người mạnh nhất một trong, thanh danh vô địch, kinh sợ các quốc gia. Sở Uyên cầm chén đũa lên ăn một lát, lại phát hiện Lạc Chỉ Khanh chậm chạp không hề động đũa, giống như là có cái gì chuyện muốn nói. Sở Uyên thế là cũng buông xuống bát đũa. "Thế nào rồi?" "Sư tôn." Chương 155, lúc ngừng mỹ rượu cách dùng, 1/2, chương 155, lúc ngừng mỹ rượu cách dùng, 1/2, Lạc Chỉ Khanh do dự một chút, nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn qua Sở Uyên, tiếng nói thanh lãnh bên trong mang theo ý xấu hổ, "Sự tình hôm nay, thật xin lỗi." Nàng cắn cắn môi nói, "Ta lúc ấy không có khống chế lại chính mình." Thanh kiếm ngang đi qua, hù đến ngươi. Sở Uyên hơi chút sững sờ, rất nhanh liền hiểu rõ Lạc Chỉ Khanh chỉ là cái gì. Kém chút gọi sạch môi hắn lúc ấy chứ sao? "Không có chuyện gì, ta căn bản không để ý." "Không, cái này không giống. Ta nói qua, một thế này, ta cái gì đều đưa cho ngươi, nhưng ta lại..." Lạc Chỉ Khanh dần dần đỏ lên mặt, trong mắt trốn tránh, "Ngoài ra, hôm nay ta trả lại cho ngươi thêm rất nhiều khó xử." Lãnh Diễm sư tôn như vậy túi đầu nhận sai, ta coi như thật bị gọi sạch bờ môi cũng là đáng về giá vé. Cho nên, Lạc Chỉ Khanh nói tiếp, "Ta muốn vì sự tình hôm nay, hướng ngươi bồi tội. Chỉ cần là ngươi muốn, ta cái gì đều nguyện ý làm." Nàng lúc nói lời này khẽ rũ mắt xuống kiểm, trong mắt chợt trợn, mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh đoan trang, cao quý xinh đẹp, lại nhiều hơn mấy phần nhầm quân thải hiệt ý vị. Sở Uyên nhíu mày lại, hắn hơi suy tư, ánh mắt trở nên là lạ. "Thật cái gì đều nguyện ý làm sao?" "Ừm." Lạc Chỉ Khanh gật đầu, mang theo kiên định. Sở Uyên cười, "Thế là hồ." Sau đó cơm tối thời gian, Lạc Chỉ Khanh từ đầu đến cuối không có lên bàn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi sau, nàng xấu hổ giận nhìn Sở Uyên một chút, trực tiếp đi đánh răng. Cơm sau, Sở Uyên thư thư phục phục nằm trên ghế salon, đầu thì là gối lên Lạc Chỉ Khanh trên gối. Lạc Chỉ Khanh cầm một cây tiểu xảo móc hai môi, êm ái thăm dò vào Sở Uyên lỗ tai, động tác dịu dàng mà nhẹ nhàng chậm chạp. Sở Uyên nhắm mắt lại, trong cổ thỉnh thoảng phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy thỏa mãn thở dài. "Quá rồi đoạn thời gian," Sở Uyên ung dung hỏi, "hôm nay hội nghị cấp cao bên trong nói chút cái gì?" Lạc Chỉ Khanh thanh âm nhẹ nhàng, "Bọn hắn vì ta cùng Ngô trưởng Ly chuyên môn thiết lập một cái mới đẳng cấp. mới đẳng cấp. Ừm, siêu S cấp, trước mắt đẳng cấp này phân chia tiêu chuẩn đã tại trên quốc tế đồng bộ, tạm thời đối tiêu diệt thế cấp thai thú. Sở Uyên nghe xong đạo, nhưng sư tôn ngươi nhưng thật ra là so diệt thế cấp thai thú mạnh hơn a. Lạc Chỉ Khanh nhẹ gật đầu, dù là thực lực không đủ kiếp trước bậc nhất, phải giải quyết diệt thế cấp thai thú vẫn là không tính là vấn đề gì lớn. Vậy sư tôn hẳn là siêu siêu cấp S mới đúng. Không đúng, siêu siêu cấp S, giống như hẳn là ta. Sở Uyên như có điều suy nghĩ. Lạc Chỉ Khanh ngay từ đầu còn không có nghe rõ. Hơi suy tư một chút về sau, thanh lệ khuôn mặt đỏ hồng, vỗ nhẹ vai của hắn, không có chính hành. Sở Uyên cười một tiếng, sau đó đâu, hội nghị bên trong còn nói cái gì? Lạc Chỉ Khanh đáp, China Xí Thiên Sử cơ quan chính thức cùng Anh Quốc đạt thành hợp tác. Còn có, các cao tầng muốn cho ngươi gia nhập chiến lược quyết nghị. Sở Uyên nghe Lạc Chỉ Khanh tự thuật, cũng là hiểu rõ cao tầng dự định. Ngô Trường Ly là cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ, để hắn gia nhập chiến lược quyết nghị, thì là có thể thuận tiện điều động Ngô Trường Ly cái này ngoại trừ Lạc Chỉ Khanh bên ngoài người thứ hai siêu cấp S cường giả. Đánh cho một tay tính toán thật hay. Đúng lúc này Lạc Chỉ Khanh nói tiếp đi, bất quá, ta tất cả đều giúp ngươi từ chối đi. Nàng tiếng nói thanh lãnh, tiếp tục nói, những chuyện này, ta đến thay ngươi làm liền tốt. Sở Uyên trong lòng hơi ấm. Lúc này Lạc Chỉ Khanh đào lỗ thai kết thúc, Sở Uyên tại nàng trên đầu gối xoay người, mặt hướng thượng hắn nàng. Sư tôn, hắn nhẹ nói, đột nhiên lộ ra đầu đầu mắt, ngươi thật tốt, tựa như mẹ ta đồng dạng. Lạc Chỉ Khanh tính thai trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Đêm đó, Sở Uyên để Lạc Chỉ Khanh mở khóa các loại mới chiến bại cơ. Trong lúc đó hắn phát hiện lúc ngừng một cái cường đại cách dùng. Đó chính là tại lúc ngừng quá trình bên trong, cảm giác là có thể tích lũy. Hôm sau giữa trưa, đảo quốc Đông Bộ duyên hải. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đến Thái Bình Dương phương hướng có sóng thần đang tại hình thành. Tâm địa chấn không biết. Phòng hai trung tâm bên trong, tiếng cảnh báo chói tai quanh quẩn, nhân viên công tác sắc mặt trắng bệnh, hai tay run rẩy thao tác dụng cụ, ý đồ tính toán sóng thần cường độ cùng ảnh hưởng phạm vi. Không lâu sau, bọn hắn đạt được liêu kết luận. Lớn nhất sóng cao dự tính vượt qua 60m. Xung kích phạm vi bao dung Đông Bộ duyên hải, dự tính 2 giờ bên trong đổ bộ. Song, loại này quy mô là xưa nay chưa từng có đại hải khiếu. Đảo quốc cao tầng đã loạn thành một bầy, chính phủ khẩn cấp tuyên bố rút lui chỉ lệnh, tất cả có thể dùng tới phương tiện giao thông đều bị phái đi duyên hải, ý đồ tại sóng thần đến trước đó sơ tán dân chúng. Nhưng mà, cho dù là lại nhanh rút lui tốc độ, cũng không đổi kịp thôn vẽ tất cả sóng dữ. Thành thị đường chân trời bị hắc ám nuốt sống. Trên mặt biển, lớp kín nguy nga đến không cách nào tưởng tượng tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là tận thế thẩm phán, từ thiên khung phía dưới lật úp mà tới. Tầng mây kịch liệt cuộn cuộn, gió lớn gầm thét, sóng lớn tại cao mấy trăm thước phong bạo trung tâm lan lộn, gào thét, phản phất toàn bộ hải dương đều như muốn tả phẫn nộ của nó. Mấy chục giây sau, kinh khủng sóng thần xé rách đê đập, nuốt hết duyên hải bến cảng, to lớn thuyền như là đồ chơi đồng dạng bị sóng lớn ném lên trời, sau đó dùng cực đoan tàn khốc phương thức nhập vào cao lầu, bạo tạc cùng đổ sụp đồng thời băng lên. Tất cả không rút lui kịp dân chúng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem sóng thần ầm vang xâm nhập, hóa thành một tấm che khuất bầu trời tấm màn đen, đem bọn hắn ngay tiếp theo mảnh đất này thôn vệ. Ngay tại phòng vệ tự quan chỉ huy tuyệt vọng nhìn qua màn hình, cho rằng tai nạn đã tới đỉnh phong lúc, dò xét hệ thống phát ra một vòng mới điên cuồng cảnh báo. Nhân viên kỹ thuật xem xét, vội nói, tâm địa chấn quá chặt. Sóng thần không phải tự nhiên hình thành. Nó là cái nào đó sinh vật trắng trợn hoạt động tạo thành dư ba. Dư đó là siêu cự hình thai thú. Hải dương chỗ sâu, một đường bóng đen chậm rãi hiện hiện. Ầm ầm. Kia là một đầu to lớn cự thú. So hành vi nhất kiến trúc còn muốn to lớn, trải rộng lân giáp thân thể chậm rãi từ mặt biển dâng lên. Dữ tợn lưng cước xẹt qua chân trời, mỗi một khối giáp sát phía dưới đều ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Hô hấp của nó ở giữa, nước biển đều tại kịch liệt bốc hơi, sôi trào sương mù tại quanh thân lượn lờ. Khi nó chậm rãi mở ra mắt ép, con ngươi màu vàng nóng kinh sợ tất cả thấy cảnh này người. Có chút khép mở to lớn phần miệng xếp đầy bén nhọn răng nhọn, mỗi một đạo răng nhọn đều có thuyền kích cỡ tương đương. Đầu này cự thú cũng không dừng lại, nó cất bước tiến lên, mỗi một bước rơi xuống đều biết dẫn phát một vòng mới sóng thần, thôn vệ ven bờ tất cả. DS, OO, bị bắt cắt giảm một tím đóng vai tình tiết cắt giảm chiến bại cờ gờ cụ thể hình tượng, bao quát lúc ngừng rượu dụng ta có tội, ta là sát phê, tờ ạ. Chương 156, thôn vệ giả, 1/2, chương 156, thôn vệ giả, 1/2. Xí Thiên Sử cơ quan đảo quốc chi bộ, hội nghị khẩn cấp lập tức triển khai. Trải qua dò xét, đây là một đầu hủy diệt cấp thai thú. Nó chỉ là hình thể liền siêu việt đã biết tất cả thai thú, mà lại mục tiêu của nó tựa hồ rất rõ ràng. Nó muốn đi đâu? Nhân viên kỹ thuật phân tích, hắn mục tiêu là cung thành huyện. Cung thành huyện? Ở trong đó có cái gì? Ngoại trừ dân dụng nhà máy năng lượng nguyên tử, nữ xuyên nhà máy năng lượng nguyên tử bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù công trình hoặc là chiến lược vũ khí. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của nó là nhà máy năng lượng nguyên tử? Nó muốn đối nhà máy năng lượng nguyên tử làm cái gì? Tóm lại, lập tức phái người tiến về Mụ Dạ Xi Tạ kiếm đạo quán, mời ra đạo quỷ. Tại nó tạo thành tiến một bước nguy hại trước, nhất định phải đưa nó ngăn cản chém giết. Mụ Dạ Xi Tạ kiếm đạo quán. Trong quán chỗ sâu biệt viện, ngoài phòng tiếng gió lạnh thấu xương, lá trúc tại viện lạc trong cuồng phong tung bay, trong phòng lại yên lặng như tờ. Mụ Dạ Xi Tạ gì triệt tính tọa với tạ tạ mỹ bên trên, trường đao hành với đầu gối trước, hai mắt khép kín, giống như tại minh tưởng. Đột nhiên, bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, để Mụ Dạ Xi Tạ gì triệt lông mày giật giật. Hắn cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Cái gì chuyện? Ngoài phòng là quỷ sĩ thiên sử cơ quan chuyên viên, đao quỷ các hạng, ngay tại vừa mới, hủy diệt cấp thai thú đổ bộ đảo quốc, tạo thành tổn hại cực lớn. Khẩn cầu ngài đại nghĩa ra tay, đem nó chém giết, nước bị bảo hộ dân. Mụ Dạ Xi Tạ gì triệt trầm mặc một lát, lập tức chậm rãi đứng lên, bàn tay rơi vào trên chuôi đao. Được chứng kiến Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly bày ra cường đại, hắn bế quan lĩnh hội, cuối cùng tính có thu hoạch. Hắn muốn nghiệm chứng phần này thu hoạch. Đầu này hủy diệt cấp 2 thú chính là không tệ tài liệu. Ken, đao cương gào thét mà lên, cả tòa viện Lạc khí lưu trong nháy mắt biến thành gió lớn. Xí Thiên Sử cơ quan chuyên viên kinh hãi địa lùi lại một bước, lại phát hiện Mù Dạ Sĩ Tạ Dị chỉ chẳng biết lúc nào chạy tới phía sau hắn. Vị trí: Cung Thành huyện, nữ xuyên nhà máy năng lượng nguyên tử. Chuyên viên nuốt ngụm nước bọt, nói: Mù Dạ Sĩ Tạ Dị chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Sau một khắc, nương theo một trận gió lớn, hắn bước ra âm bạo, thoáng qua biến mất ở chân trời. Cung Thành huyện, nữ xuyên nhà máy năng lượng nguyên tử. Đầu kia to lớn hủy diệt cấp 2 thú đã đến nơi đây. Trung quanh cư dân đã sớm bị sơ tán, Xí Thiên Sử bộ đội các đội viên bố trí tốt tuyến phong tỏa, nhìn xa xa đầu này to lớn cự vật, sinh lòng sợ hãi. Chỉ thấy nó cúi xuống như núi cao to lớn đầu lâu, cắn nát lò phản ứng hạt nhân, bắt đầu ăn bên trong tính phóng xạ vật chất. Cùng lúc đó, đảo quốc Xí Thiên Sử cơ quan phân bộ, phòng chỉ huy tác chiến. Cái này không thích hợp. Trong phòng chỉ huy, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, số liệu phân tích viên hoảng sợ nhìn chằm chằm trên màn hình chỉ số năng lượng, sắc mặt tái nhợt. Đầu này hủy diệt cấp 2 thú năng lượng ba động đang tại duy trì liên tục tăng cường. Nó đang mạnh lên, tại tiến hóa. Trên màn hình, đại biểu cho mục tiêu hai thú điểm sáng màu đỏ, hắn bên phải mức năng lượng chỉ số 4 là ổn định hủy diệt cấp phạm vi. Nhưng theo nó không ngừng thôn vệ nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong tính phóng xạ vật chất, chỉ số năng lượng vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, cơ hồ mỗi phút đều tại kéo lên. Sức chiến đấu của nó đã siêu việt bình thường hủy diệt cấp tiêu chuẩn. Còn tại dâng lên, toàn bộ trong phòng chỉ huy nhân viên công tác đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Thôn vệ tính phóng xạ vật chất, từ đó trở nên mạnh mẽ sao? Quan chỉ huy thanh âm trầm thấp, đã như vậy, đầu này hủy diệt cấp 2 thú liền mệnh danh là thôn vệ giả. Nhất định phải nhanh ngăn cản nó. Nếu không nó biết tiến hóa thành chúng ta không cách nào khống chế tồn tại. Đao quỷ bên kia thế nào? Hắn hỏi tiếp thuộc hạ. Nhanh đến. Nữ xuyên nhà máy năng lượng nguyên tử. Cùng phong gào thét, trung thiên ánh lửa tại bốc lên, nhà máy năng lượng nguyên tử nội bộ đã triệt để mất khống chế, nhiệt độ cao hơi nước tứ tán dâng trào, vỡ ra tháp cao lung lay sắp đổ. Mà đứng tại tất cả những thứ này hai nạn trung tâm, là một đầu to lớn cự vật. Hủy diệt cấp 2 thú, thôn vệ giả miệng lớn chậm rãi khép kín, màu đen vây lưng hiện ra sâu kín lang quang. Vừa mới thôn vệ không ít tính phóng xạ vật chất nó, hình thể mắt trần có thể thấy địa bành trướng một vòng, toàn thân giáp sát trở nên càng kiên cố hơn, thân thể chạy xuôi quỷ dị năng lượng quang huy, uy áp làm cho người ngạt thở. Sau một khắc, ông không khí rung động, gió lớn đông nhiên cuốn ngược. Một đường vô hình đao ý như là sóng to giống như cuốn tới, thiên địa trong nháy mắt đứng im, phản phất toàn bộ không gian đều bị vô hình lưỡi đao chô xé rách. Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu từ tầng mây bên trong hiện thân, huyền lập không trung. Hắn người khoác màu đen kiếm đạo phục, ánh mắt như điện, chậm rãi rơi vào nửa vị tháp cao phía trên, quan sát phía dưới ngẩng đầu thôn vệ giả. Đối mặt đầu này khiến đảo quốc quân đội thúc thủ vô sách thai thú, Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu không có chậm rãi rút ra mình bội đao. Thôn vệ giả màu vàng mắt kép đột nhiên co vào, tựa hồ có thể cảm nhận được đến từ Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu uy hiếp, nhưng nó không có e ngại, mà là gào thét một tiếng. Đột nhiên huy động trong tay lợi trảo, mang theo cuồng bạo sóng xung kích, ầm vang nhào về phía Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu. Oeng! Tháp cao trong nháy mắt sụp đổ, sóng chấn động hướng tứ phương quyết tán. Nhưng mà, Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu thân ảnh hư không tiêu thất, một kích này không có trúng đích hắn. Thôn vệ giả lợi trảo phách không, ầm vang nhập vào mặt đất, kẽ nước hướng bốn phía điên cuồng mở rộng, nhưng mà nó bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đường sáng chói đao quang từ hư không bên trong hiện hiện. Đoạn không chạm, đao quang rơi xuống. Lộng xoạt. Thôn vệ giả giáp lưng trong nháy mắt vỡ ra, màu đỏ sẫm huyết dịch phun ra. Hống hống hống. Thôn vệ giả rút lui gần 100 mét, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm giống như gào thét. Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đao quỷ đại nhân chỉ là một kích liền đả thương nó, xem ra chuyện ổn. Dù sao đao quỷ đại nhân là đã từng xâm nhập dị cảnh, chém giết nhiều mặt hủy diệt cấp 2 thú đỉnh tiêm cấp S cứu thế người, có thể làm được chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Đang lúc bầu không khí biến sơ qua nhẹ nhõm thời điểm, trong màn hình, thôn vệ giả vết thương đang điên cuồng lúc đích, mầm thịt tại dùng tốc độ khó mà tin nổi gây dựng lại, nó gầm nhẹ, màu vàng mắt kép bên trong giấy lên cuồng bạo hơn quang huy. Sau đó, nó càng là không có để ý Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu, mà là chậm rãi lần nữa cúi đầu xuống, hướng phía nhà máy năng lượng nguyên tử nội bộ còn sót lại lò phản ứng mở ra miệng lớn. Nó tiếp tục thôn phệ tính phóng xạ vật chất. Nó muốn tiến một bước trở nên mạnh mẽ, không thể để cho nó lại ăn. Trong phòng chỉ huy nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu tự nhiên cũng hiểu rõ thôn phệ giả ý nghĩ. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất trong không khí, một giây sau, hắn đã xuất hiện tại thôn phệ giả đỉnh đầu, trường đao giơ lên đỉnh đầu. Tàn nguyệt trảm. Ông. Một cái này, đủ để xé rách nguyên một tòa cao ốc kiếm khí ầm vang đánh xuống. Nhưng mà, thôn vệ giả lợi trảo đống nhiên nâng lên, hung hăng ngăn tại đỉnh đầu. Oeng! Lưỡi kiếm chém vào lân giáp, nhưng mà lần này, nó vậy mà không có bị đánh mở. Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người ngừng thở, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ nói, vừa rồi tính phóng xạ vật chất để nó liền trở nên mạnh mẽ rồi? Tại ngắn ngủi như thế chút thời gian bên trong, quá kinh khủng. Chương 157, tiến hóa, 1/2, chương 157, tiến hóa, 1/2, sóng xung kích quét ngang mà ra, Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu thân ảnh như là mũi tên giống như rút lui, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình. Vững vàng rơi vào một khối đất gãy tháp cao phế tích bên trên. Lần này, hai bên lực lượng ngang hàng. Phiền phức. Mù Dạ Sĩ Tạ Dị Triệu thấp giọng thì thảo, ánh mắt có chút trầm xuống. hắn biết không thể để cho con quái vật này tiếp tục trưởng thành tiếp, cho nên hắn nhất định phải trực tiếp ở chỗ này kết thúc nó. Tịch diệt thiên địa vô song. Ông mù dạ xỉ tạ gì chĩa rút đao, trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại, bầu trời biến mất, phong bạo đình trệ, hết thảy tất cả đều bị lưỡi đao mũi nhọn nuốt mất. Đao quang trúng đích, thôn vệ giả thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, sau đó phốc phốc, một đường vết thương sâu tới xương tại thôn vệ giả phần bụng nổ bể ra đến, huyết nhục vẩy ra, thôn vệ giả lâm vào trọng thương. Nó phát ra thê lương gầm thét, toàn bộ thân hình kịch liệt và mèo. Một giây sau, nó đột nhiên lùi lại, kéo lấy trọng thương thân thể xông vào biển cả. Mù dạ xỉ tạ gì chĩa ánh mắt trầm xuống, thân hình lóe lên, nhanh chóng truy kích mà đi. Nhưng mà khi hắn nhảy lên không trung, ý đồ tìm kiếm thôn vệ giả tung tích lúc, trên mặt biển ngoại trừ bốc lên sóng lớn, đã không có bất cứ dấu vết gì. Thôn vệ giả biến mất. Mù dạ xỉ tạ gì chĩa sắc mặt có chút âm trầm, tay cầm đao chỉ nhẹ nhàng nắm chặt. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ nơi này rời đi. Nghe nói kiếm tiên có thể một kiếm mở biển, nhưng bây giờ hắn còn làm không được loại trình độ này. Tấm lòng kia bên trong không cam lòng, càng ngày càng nghiêm trọng. Vẫn như cũng là đảo quốc. Mấy ngày sau, mặt biển lại lần nữa dị biến. Gió lớn cuốn lên sóng gió động trời, duyên hải khí tượng dạ đã lần nữa bắt được năng lượng kinh người ba động. Mà lần này, năng lượng giá trị so 3 ngày trước tăng vọt trọn vẹn gấp 3. Khẩn cấp cảnh báo. Thái Bình Dương phương hướng trinh sát đến cực đoan năng lượng phản ứng. Là thôn phệ giả. Nó lại trở về. Xí Thiên Sử cơ quan chỉ huy trung tâm bên trong, tràn ngập sợ hãi tiếng hô hoán. Thế nào có thể? Nó vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong 3 ngày liền trở nên so với lần trước mạnh như vậy nhiều. Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng điều lấy giám sát cùng dò xét số liệu tiến hành phân tích, kết quả càng làm cho tất cả mọi người không rét mà run, thôn vệ giả hình thể biến lớn không chỉ một lần. Đây là tại sao? Ở trong biển không có nhà máy năng lượng nguyên tử, nó là thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy nhiều? Một trưởng quan cắn răng, sắc mặt tâm trầm. Một chuyên gia tiến lên. Ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Hắn tiếp nhận nhân viên kỹ thuật vị trí, tại trên màn hình lớn điều ra một hệ liệt số liệu, đối với thôn vệ giả, chúng ta mới đầu cho rằng nó sẽ chỉ thu lấy nhà máy năng lượng nguyên tử tính phóng xạ vật chất. Nhưng chúng ta không để ý đến một cái sự thực đáng sợ, đảo quốc đáy biển bản thân liền tồn tại số lượng lớn trầm tích tính phóng xạ vật chất. Trên màn hình tính phóng xạ vật chất phân tán bên trong đồ, toàn bộ đảo quốc chung quanh đều là tính phóng xạ cực kỳ nghiêm trọng màu đậm khu vực. Càng đi Thái Bình Dương phương hướng, nhan sắc thì là càng cạn. Chuyên gia tiếp tục nói, những năm này, bởi vì các loại sự cố, hạch ô nhiễm vật không ngừng trầm tích. Lại thêm trước đó Đông Kinh công ty điện lực đem hạch nước bẩn sắp xếp biển, thôn vệ giả tại đáy biển cho dù không tới gần nhà máy năng lượng nguyên tử, cũng có thể chậm chạp thu lấy vi lượng phóng xạ năng lượng, để nó thể chất không ngừng cường hóa. Lượng biến cuối cùng có thể dẫn phát chất biến. Chuyên gia trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, tại sao thôn phệ giả chọn tập kích đảo quốc? Bởi vì chúng ta toàn bộ quốc thổ cùng vùng biển đối với nó tới nói chính là tự nhiên nông trường. Nó sẽ không ngừng phá hủy cùng phá hư, thẳng đến nó thôn phệ hết đảo quốc tất cả mới thôi. Mà trong lúc này, nó sẽ còn không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, toàn bộ chỉ huy trung tâm lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn hiện tại đối mặt là một cái không cách nào ngăn cản, duy trì liên tục trở nên mạnh mẽ thai ách. Tóm lại, lập tức thông chi đao quỷ các hạ. Quan chỉ huy kịp phản ứng, như thế hạ lệnh. Cung thành huyện lân cận vùng biển. Vâng. Mặt biển nổ tung, thác nước màu bạc chủ tiên, một đường to lớn cự ảnh từ sóng lớn bên trong chậm rãi hiện hiện. So 3 ngày trước lớn gấp đôi thôn vệ giả chậm rãi đi đến lục địa, to lớn lợi chảo đạp vỡ duyên hải công sự phòng ngự, nặng nghề lân giáp dưới ánh mặt trời hiện ra nguy hiểm kim loại sáng bóng, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều tại rung động. Lần này, năng lượng của nó khí tức cuồng bạo đến dọa người trình độ, phần lưng vây lưng cá trở nên càng thêm trắng kiện, mơ hồ có màu lam hồ quang điện tại lân giáp ở giữa nhảy vọt, trong cơ thể tích xúc năng lượng tựa hồ đạt đến kinh khủng điểm tới hạn. Chuẩn bị hỏa lực bao trùm. Khai hỏa. Khai hỏa. Nhanh chóng tập kết Xí Thiên Sử bộ đội tận khả năng triệu tập tất cả vũ khí, đạn đạo, uy đạo pháo, cơ giáp hạng nặng bộ đội tập kết, ý đồ tại thôn phệ giả lần nữa tới gần nhà máy năng lượng nguyên tử trước, phát động công kích mạnh nhất. Nhưng mà, thôn phệ giả đột nhiên ngửa đầu, một đường hừng hực cổ sáng đống nhiên phun trào, trực tiếp quét ngang toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Kiên cố công sự phòng ngự bị trong nháy mắt hòa tan, sắt thép tại liệt diễm bên trong bật mèo, tất cả phòng vệ quân hệ thống vũ khí đều bị một nháy mắt phá hủy, trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng. Nó lại còn có loại năng lực này? Là tân tiến hóa ra sao? Quái vật. Đơn giản liền cùng trong truyền thuyết gỗ tiểu lạ giống như. Đúng lúc này, một thân ảnh như là như cuồng phong từ chân trời lướt qua. Mù dạ xì tạ gì chia lần nữa hiện thân. Xí Thiên Sử bộ đội mọi người thấy, quân tâm lập tức phấn chấn. Quá tốt rồi, là đao quỷ đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Tựa như lần trước như thế, đao quỷ đại nhân nhất định có thể đem nó cưỡng chế di rời. Mù dạ xì tạ gì chia thân ảnh rơi vào thôn vệ giả trước mặt lơ lửng, ánh mắt lăng lệ như đao, chăm chú khóa chặt cái này to lớn cự vật. Hắn nắm chặt trong tay cổ đao, toàn thân đao cương vần quanh. Nghiệt vật, lần này tuyệt sẽ không để ngươi còn sống trở về. Mù dạ xì tạ gì chia thanh âm băng lãnh, giống như đang tiến hành tự hình tuyên cáo. Không có bất kỳ cái gì thăm dò cùng tiếp xúc chiến, hắn trực tiếp thả ra mình mạnh nhất tuyệt kỹ tịch diệt thiên địa vô song. Một đường kinh thế hai tục đao quang ngang trời chém ra, mũi nhọn trực chỉ thôn vệ giả cổ họng. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có đạo này đao quang. Nhưng mà, lộc thanh thế thật lớn đao quang đụng vào thôn vệ giả trên người, đả kích cường liệt lực để hắn phía sau tầng mây đều chia làm hai nửa. Nhưng tổn thương lại vẹn vẹn chỉ là vạch phá thôn vệ giả trên cổ lân giáp lưu lại một đường nhàn nhạt vết thương. Mù dạ xì tạ gì chia con người hơi co lại. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thôn vệ giả đột nhiên vung chảo, mang theo dọa người gió lớn. Mũ Dạ Xỉ Tạ Dĩ Triệt thân ảnh bị trực tiếp đánh bay mấy chục cây số, hung hăng đụng vào một tòa tàn phá trong đại lâu, đá vụn đổ sụp, đem hắn mai một trong đó. Chỉ huy trung tâm bên trong, tất cả mọi người hô hấp đột nhiên đình trệ. Đao quỷ đại nhân, vậy mà một kích liền bị đánh bại rồi. Quan chỉ huy đột nhiên tê liệt trên ghế ngồi. Hiện trường tình hình chiến đấu trong tấm hình, thôn vệ giả phát ra đinh thai nhức góc gào thét, theo sau chậm rãi đi hướng nhà máy năng lượng nguyên tử, to lớn móng đuốt một thanh xé rách hoạch điện công trình, trực tiếp đem toàn bộ lò phản ứng nuốt vào trong miệng. Ánh sáng màu xanh lam ở trong cơ thể nó cuộn cuộn. Nó còn tại trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Mà đổi thành một bên, Mù Dạ Xỉ Tạ Dĩ Triệt từ gạch ngói vụn bên trong lảo đảo đứng lên, khóe miệng tràn ra vết máu, trong tay cổ đao nhiễm lên vết rách, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa thôn vệ giả, sắc mặt vô cùng âm trầm, trong ánh mắt để lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Vẹn vẹn đi qua mấy ngày, hắn vậy mà đã hoàn toàn không phải là đối thủ của thôn vệ giả. Kiếp trước, lại thêm hiện thế những năm gần đây khổ tu, truy cầu vô thượng kiếm đạo kiên trì, phản phất đều thành hài tử nhà tròi đồng dạng chuyện cười. Chương 158, cầu viện, 1/2, chương 158, cầu viện, 1/2, thôn vệ giả tại triệt để thôn vệ nhà máy năng lượng nguyên tử tính phóng xạ vật chất sau, lần nữa bước vào hải dương. Tại sóng lớn quần quật ở giữa, thân ảnh của nó dần dần biến mất. Giờ khắc này, toàn bộ đảo quốc thấy cảnh này, người tất cả đều lâm vào yên tĩnh như chết. Mấy ngày sau, thôn vệ giả lần thứ 3 lên mở. Lần này, hình thể của nó so với một lần trước càng thêm khổng lồ, vây lưng cá lộ ra u lam quang huy, mỗi một lần đặt chân mặt đất, cả vùng cũng vì đó rung động. Chỉ là lần này nó đổ bộ địa phương không phải cung thành huyện, mà là tá trúc huyện. Từ Cửu Châu công ty điện lực vận doanh Huyền Biển nhà máy năng lượng nguyên tử, liền xây dựng ở nơi đây. Xí Tiên Sử cơ quan lập tức liên lạc Mù Dạ Xỉ Tạ Dĩ Triệt, chỉ là lần này Mù Dạ Xỉ Tạ Dĩ Triệt từ chối ra tay. Hắn bê quan không ra, cự tuyệt bất luận cái gì mời. Rơi vào đường cùng, đảo quốc Xí Tiên Sử cơ quan phân bộ đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thôn vệ giả tập kích nhà máy năng lượng nguyên tử, ngoại trừ sơ tán nhân viên bên ngoài làm không được bất cứ chuyện gì. Thôn vệ giả giữ tợn răng nanh hung hăng cắn vào lò phản ứng hạt nhân hạch tâm, một ngụm nuốt vào những cái kia đối nhân loại chí mạng tính phóng xạ vật chất, mà thân thể của nó lại tại cao nồng độ phóng xạ tẩy lễ dưới trở nên càng thêm cứng hãn. Làm toàn bộ Huyền Biển nhà máy năng lượng nguyên tử bị triệt để phá hủy về sau. Tại tất cả mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thôn vệ giả chậm rãi quay người, mang theo vô tận năng lượng, một lần nữa bước về phía biển cả. Đảo quốc Xí Thiên Sử cơ quan phân bộ, hội nghị cấp cao. Tiếp tục như vậy, toàn bộ đảo quốc đều biết hủy diệt. Trong phòng họp, cao tầng thành viên thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bi quan. Đây đã là tòa thứ 2 nhà máy năng lượng nguyên tử bị phá hủy. Bây giờ thôn vệ giả thực lực đã vượt rất xa bình thường hủy diệt cấp, chỉ sợ đã có được đến gần vô hạn diệt thế cấp lực lượng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Tất cả mọi người trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, có người mở miệng, chuyên gia đã phân tích ra nó ăn hình thức. Thôn vệ giả tập tính cực kỳ ổn định, ăn, ngủ đông, ăn, không ngừng tiến hành tuần hoàn. Mà mỗi lần ăn về sau, thực lực của nó đều biết tăng vọt. Bây giờ thôn vệ giả đã cơ hồ vượt qua hủy diệt cấp phạm chủ. Nếu như chúng ta không thể tại nó lần tiếp theo đổ bộ triệt để giết chết nó, theo tiến một bước thôn vệ, nó sẽ chân chính bước vào diệt thế cấp. Đến lúc kia, chúng ta đảo quốc sẽ gặp diệt vong tai ương. Một người khác thở dài. Nhưng Mù Dạ Xỉ Tạ các hạ đã thua, chúng ta lại không có người có thể ngăn cản nó. Bên trong phòng họp bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Không có cách nào. Ngồi tại chủ vị Xí Thiên Sử cơ quan chi bộ trưởng, nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu China trợ giúp, Kiếm Tiên hoặc là Ngu tiểu thư. Chỉ có các nàng như thế siêu cấp S tồn tại mới có thể đối phó được thôn vệ giả. Vì thế, chúng ta nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thành ý, làm tốt trả giá đầy đủ đại giới giác ngộ. So sánh đảo quốc bên kia chiến hỏa tràn ngập, Sở Uyên một tuần này trôi qua có thể xưng nhàn nhã đến cực điểm. Ban ngày trong trường học, hắn phần lớn cùng Elena cùng một chỗ vượt qua. Không có dạy bảo linh hồn ma pháp tầng này nguyên do, Elena vì tiếp tục cùng hắn đợi cùng một chỗ, nghiên cứu ra trả chiều cái danh này. Để sẽ bắt chuyên môn chuẩn bị đồ uống trà cùng cái bàn, trực tiếp ở trường học đình nghỉ mát mở ngọ tiệc trà xã giao. Uống trà, ăn điểm tâm. Rất có anh quốc quý tộc cảm giác. Có đôi khi sẽ còn mời Sở Tuyển Âm cùng một chỗ. Còn như hai người một chỗ thời điểm, Elena liền sẽ không che giấu chút nào nàng yêu thương. Không chỉ là điểm tâm. Hồng trà có đôi khi cũng là Elena dùng miệng đút cho hắn. Nếu không phải dưới ban ngày ban mặt không thích hợp làm quá bại hoại phong tục chuyện, Sở Uyên hoài nghi Elena thậm chí có thể càng quá mức. Dù sao nàng có chút chát 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 chát. Đến ban đêm, Sở Uyên an bài thì là phong phú hơn chút. Có đôi khi, hắn sẽ đi lạc chỉ khanh nhà qua đêm. Ăn cơm chiều, thưởng thụ gối đùi phục vụ, sau đó buổi sáng tại mềm mại bao dung trong lồng ngực tỉnh lại. Bị hạnh phúc địa chiếu cố. Có đôi khi, hắn cũng biết đi ngu trường ly nhà qua đêm. Nhưng bọn hắn thường thường sẽ không ở nhà ăn cơm, mà là từ Sở Uyên mang nàng ra ngoài ăn, thích ứng trong thế giới này tất cả. Chỉ có điều, bồi ngu trường ly ở bên ngoài tiêu xài thời điểm, Sở Uyên dùng chính là hệ lệ nạ cùng lạc chỉ khanh tiền. Ngay từ đầu Sở Uyên là có chút khó mà yên tâm thoải mái, nhưng dần dần cũng liền phóng bình tâm thái. Dù sao không có người thụ thương, hệ lệ nạ nói chỉ đợi ở bên cạnh hắn liền tốt. Lạc chỉ khanh đối với hắn tương đương bao dung, liền cũng liền điểm ấy cũng cùng nhau bao dung. Mặc dù mấy người lúc gặp mặt vẫn là biết minh tranh ám đấu, nhưng cũng sẽ không ép buộc Sở Uyên lựa chọn, để hắn khó xử. Sở Uyên cuối cùng lựa chọn không còn tinh thần tra tấn chính mình, bởi vì dạng này mới có thể sảng đến tận hứng. Mặc dù không thể để cho tất cả mọi người triệt để thỏa mãn, nhưng hắn chí ít đang cố gắng sáng tạo một cái tất cả mọi người có thể hạnh phúc thế giới. Vừa nghĩ đến điểm này, tiền của nữ nhân tiêu đến cũng thuận lý thành trương bắt đầu. Ăn bám lại như thế nào? Đây chính là vì sáng tạo hạnh phúc thế giới cần thiết áp dụng. Rất nhanh, thời gian tới gần trong sạch ngày nghỉ. Trên lớp học tuyên bố ngày nghỉ nghỉ ngơi công việc. Trạng vạng tối thời điểm, trong sân trường so thường ngày còn quặn quẽ hơn một chút. Đại bộ phận đồng học đều đã riêng phần mình an bài chỗ, hoặc là về nhà tế tổ, hoặc là cùng bằng hữu ra ngoài du ngoạn, hoặc là cùng người nhà liên hoan. Sở Uyên cũng có chỗ an bài. Đêm đó, hắn mang theo Sở Tuyền Âm đi Lạc Chỉ Khanh nhà, Lạc Chỉ Khanh mời hắn cùng Sở Tuyền Âm cùng một chỗ liên hoan, làm người nhà. Bữa tối rất phong phú, Sở Tuyền Âm cơ ngốc mao túi lẩu mấy nguyễn. Bên bàn cơm bên trên, Lạc Chỉ Khanh nhìn Sở Uyên một chút, thuận miệng hỏi, "Ngươi Thanh Minh Tết có cái gì an bài?" Sở Uyên một bên gấp thức ăn một bên trả lời, "Không có an bài." Lạc Chỉ Khanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó đông nhiên mở miệng nói, "Đã rằng này, ngươi có muốn hay không đi với ta đảo quốc nghỉ ngơi?" Sở Uyên sững sốt một chút, đôi đũa trong tay dừng lại ở giữa không trung. "Nghỉ ngơi? Đi đảo quốc?" "Ừm, có thể khẳng định là có thể, chỉ là tại sao là đảo quốc?" Lạc Chỉ Khanh thả ra trong tay đũa, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó mới chậm rãi nói ra, "Thôn phệ giả chuyện, ngươi hẳn phải biết ta." Sở Uyên nhẹ gật đầu, thôn phệ giả liên tiếp hủy diệt hai cái nhà máy năng lượng nguyên tử, còn đánh bại mù dạ xỉ tạ gì chưa, đã leo lên tin tức đầu đề. Lúc này Lạc Chỉ Khanh tiếp tục nói, "Đảo quốc xí thiên sử cơ quan, hướng chi na chính thức cầu viện, là vì thôn phệ giả." "Ừm." Lạc Chỉ Khanh gật đầu, "Bọn hắn hy vọng ta đi qua chờ đợi thôn phệ giả lần tiếp theo đổ bộ, tại hắn xuất hiện lúc đem nó triệt để tiêu diệt, để tránh tạo thành càng lớn nguy hại. Tại thôn phệ giả chưa từng xuất hiện trước đó đoạn thời gian kia, có thể coi như nghỉ ngơi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Nói thời điểm, Lạc Chỉ Khanh sóng mắt có chút chập chờn, tình ý lưu chuyển. Sở Uyên Minh chợt nhìn, nhưng hắn hơi suy nghĩ, đạo quốc mở ra cái gì điều kiện, để sư tôn ngươi tự mình ra tay. Lạc Chỉ Khanh nói ra, bọn hắn để chú đóng tại câu cá đảo tất cả nhân viên rút lui, cũng công khai tuyên bố câu cá đảo từ xưa đến nay chính là China lãnh thổ. Ngoài ra, đảo quốc chính phủ còn chính thức hướng China bồi thường bọn hắn phi pháp chiếm cứ câu cá đảo nhiều năm tổn thất, mức đại khái tương đương với đảo quốc mấy năm tài chính thu nhập. Nhất nên một tập. Chương 159, nghỉ ngơi, 1/3, chương 159, nghỉ ngơi, 1/3, Lạc Chỉ Khanh kẹp bên trên một hũ cơm, chậm rãi nhét vào trong miệng anh đảo, chậm rãi nhấm nuốt một lát, hạt mắt nói ra, nói tóm lại, đảo quốc lần này thỉnh cầu ta ra tay, ngoại trừ ứng đối thôn phệ giả, cũng còn hướng China tốt như thế ý vị. Nếu không lấy trước đó ba nước đồng minh chuyện, đảo quốc tới gần đắm chìm ta đều chưa hẳn khởi hành. Lạc Chỉ Khanh không nói một điểm. Nhằm vào Sở Uyên hành động mặc dù là ba nước đồng minh ngầm đồng ý, nhưng từ đầu tới đuôi, chủ trương việc này chỉ có do GMC ông. Nếu không coi như đảo quốc lại thế nào cầu ra ra cáo mãi mãi, cho dù là đem toàn bộ quốc thổ dâng ra tới, nàng đều sẽ không xuất thủ. Không, phải nói, nàng sẽ chủ động ra tay với đảo quốc. Gia tốc hắn đắm chìm tiến độ. Sở Uyên gật đầu. Mặc dù đối với China bên này nói, đảo quốc như thế làm là chuyện đương nhiên. Có thể đối với đảo quốc một phương tới nói, cũng không phải. Đổi tại đảo quốc góc độ để suy nghĩ, cái này tương đương thế là cắt đất bồi thường. Chủ động mà không phải bị động làm ra chuyện như vậy, có thể nói là cực kỳ khuất đủ. Liên tục đối kháng tranh quá trình đều chưa từng có. Cho nên, đi sao? Lạc Chỉ Khanh hỏi, trong mắt có chờ mong. Sở Uyên mỉm cười, đương nhiên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Tuyền Âm, vừa định nói cái gì, kết quả Lạc Chỉ Khanh trước một bước mở miệng, "Tiểu Âm, ngươi cũng cùng một chỗ đi." Sở Tuyền Âm nguyên bản chính vùi đầu cơn khô, nghe được câu này, trên tay đũa dừng một chút, ngốc mao một mực, lăng lăng ngẩng đầu, "Ai, ta cũng muốn đi sao?" Lạc Chỉ Khanh nhàn nhạt gật đầu, "Ừm, ta muốn cho ngươi cùng một chỗ." Sở Tuyền Âm trừng mắt nhìn, nuốt xuống thức ăn trong miệng. Nàng là rất muốn cùng lấy đi, thế nhưng là, nếu như nàng cũng đi theo, đây chẳng phải là quấy rầy Lạc tỷ tỷ cùng ca ca thế giới hai người. Sở Tuyền Âm chần chờ một lát, nói ra nghi vấn của mình, "Thế nhưng là, ta đi theo sẽ có hay không có điểm không quá phù hợp?" Lạc Chỉ Khanh khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng vô luận thanh âm vẫn là ánh mắt đều mang tới bao dung dịu dàng cảm giác, "Lần này nghỉ ngơi, ta muốn lấy người nhà làm đơn vị. Chúng ta là người một nhà, không phải sao?" Nàng lúc nói lời này, thanh âm nhu hòa mà kiên định. Sở Tuyền Âm trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả lời, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng siết chặt góc áo, bờ môi run nhẹ nhẹ, hốc mắt lại đống nhiên có chút mỏi nhừ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù ca ca một mực chiếu cố nàng, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn có cái quyết điểm, nàng hy vọng nhiều trong nhà có một cái có thể chân chính chiếu cố hai huynh muội bọn họ trưởng bối. Mà bây giờ, cái này quyết điểm cuối cùng bị đền bảo. Nàng hít sâu một hơi, đáy mắt cảm động lại thế nào cũng không che giấu được, "Ừm, tạ ơn Lạc tỷ tỷ." Dừng một chút, nàng cười nói, "Liên thế cùng đi chứ?" Vào đêm, Sở Uyên trở lại ký túc xá, lười biếng nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra tùy ý soát lấy thiện cận nhiều lần. Ngay tại hắn tiện tay huy động màn hình thời điểm, điện thoại chấn động một cái. Là Helena phát tới tin tức. Ấn mở xem xét. "Helena, Ma Long tiên sinh Thanh Minh Tết ngày nghỉ có muốn cùng đi hay không chơi?" Cùng lúc đó, Helena bên này, nàng tại xa hoa trên giường lớn nằm sấp, tinh xảo cấp cao tơ lụa áo ngủ bao vây lấy là lướt nổi bật thân thể, đệm ở trên gối đầu cổ áo phun ra một mảnh đầy đá trắng. Helena hai tay giơ điện thoại, mong đợi nhìn xem tin tức giao diện. Theo Helena, Thanh Minh Tết ngày nghỉ là cái cơ hội tuyệt hảo. Nàng cho tới nay đều chỉ tại ban ngày cùng Ma Long Tiên Sinh đợi cùng một chỗ. Mỗi đến tối muốn tiến hành đánh lén ban đêm hành động thời điểm, đều sẽ bị Lạc Chỉ Khanh bày trùng điệp phòng tuyến ngăn lại dừng. Chỉ có thể mất hứng mà về. Nhưng nếu như là thừa dịp ngày nghỉ, hai người cùng đi ra liền thế không đồng dạng. nàng có thể mang Ma Long tiên sinh đến rời xa trường học địa phương đi chơi. Giống cái khác bình thường tình lữ, ăn cơm, công viên trò chơi, hẹn hò, xem phim, ngẫu nhiên đến hơi lớn gan trêu chọc. Nếu như tiến triển thuận lợi, ban đêm lại đi chuyên môn chủ đề khách sạn, hơi bất tỉnh ánh đèn tạo nên ấm áp mập mờ không khí. Tại hoàn cảnh như vậy dưới, nàng cho Ma Long tiên sinh đưa lên một chén ít rượu, hai người đối ẩm, ánh mắt tương ứng, bờ môi chậm rãi đan xen, sau đó, Elena ngóc lên hun đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, sợi tóc màu vàng óng lắc lư, trắng nõn lưng đùi tại trên giường đơn độc, phảng phất có cái gì kình bạo đồ vật tại trong đầu của nàng để nàng hưng phấn không thôi. Thanh minh tiết ngày nghỉ, là tuyệt không thể bỏ qua tuyệt hảo cơ hội. Elena đã bắt đầu suy nghĩ thế nào đem nàng cùng Ma Long tiên sinh hài tử bồi dưỡng thành hột nhà người thừa kế. Ở kiếp trước có thể có cách ly sinh sản, nhưng một thế này bao không có. Bắt đầu lần thứ nhất sau, liền có thể càng thêm dễ dàng mở ra lần thứ hai. Cuối cùng xe nhẹ đường quen, tập mãi thành thói quen, nhìn lắm thành quen. Đến lúc đó, hung hăng cùng Ma Long tiên sinh tạo tiểu nhân, liền có thể biến thành thường ngày. Nghĩ đến cái này một chút, Elena lau đi khỏe miệng lưu lại bóng ánh nước bọt. Hai chân dán chặt lấy lề mề một chút. Nhưng mà, Sở Uyên sau đó một khắc phát tới hồi phục tin tức, như là một chậu nước lạnh tưới lên nàng bởi vì không thể miêu tả huyễn tưởng mà nóng hôi hổi trên đầu. Biệt danh là đi chú, nhất thích Ma Long tiên sinh, thật có lỗi Elena, ngày đó ta ước hẹn nhất thích Ma Long tiên sinh. Cúc cung xin lỗi GDG Elena nhìn chằm chằm trên màn hình ngắn ngủi mấy chữ, cùng theo sát hắn sau biểu lộ bao, cả người đều ngây ngốc một chút. Đôi mắt bên trong quang mang trong nháy mắt mở đi mấy phần. Ma Long tiên sinh, đã có sắp xếp sao? Đầu ngón tay của nàng tại điện thoại trên màn hình dừng lại thật lâu, cuối cùng nhất mới trả lời, Elena, dạng này ai cho dù nàng tận lực giả bộ nhẹ nhõm tùy ý, nhưng văn tự bên trong cảm giác mất mát vẫn như cũ giấu không được. Một bên khác, Sở Uyên nhìn trên màn ảnh Elena kia nhìn rất hạ tin tức, đáy lòng khẽ thở một hơi. Elena đối với hắn cảm tình chi sâu không cần nói rõ. Hắn cũng tận lượng muốn đáp lại, nhưng hiện tại xem ra, hắn đáp lại Elena quả thật có chút ít. Chỉ ít từ tiến độ bên trên nhìn, Elena là nhất là hậu. Trước đó tuyên bố, hắn không phải nghĩ phạ cờ Elena bin, hắn chỉ là muốn để Elena như bồi thường mong muốn mà thôi. Hơi suy tư một chút, hắn lại đánh chữ nói bổ sung, chờ ta trở lại, ta biết hảo hảo đền bù ngươi Elena, thật sao? Vậy thì tốt quá Ma Long tiên sinh, đem tin tức gửi đi ra ngoài, Elena tâm tình cuối cùng hơi tốt hơn chút nào. Bất quá, nàng vẫn như cũ có chút không cam tâm, thế là lại hỏi, Elena, đúng Ma Long tiên sinh thanh minh tiết muốn đi làm cái gì? Sở Uyên thật cũng không giấu giếm, nói rõ sự thật. Nhất thích Ma Long tiên sinh, sư tôn mời ta cùng tiểu âm cùng đi đảo quốc nghỉ ngơi. Elena, đảo quốc. Nhất thích Ma Long tiên sinh, nhưng thật ra là bởi vì thôn vệ giả chuyện, đảo quốc làm ra khá nhiều nhượng bộ, đổi lấy nàng ra tay giải quyết chuyện này, nàng đồng ý, mời chúng ta thuận tiện cùng đi nghỉ ngơi Elena. Nguyên lai là bởi vì dạng này Elena cầm di động, đôi mắt có chút lấp lóe, lộ ra một tia tính toán ý cười. Kiếm tiên đại nhân, quả nhiên, ngài cũng nghĩ ăn một mình đâu. Còn để tiểu âm muội muội bên trong làm yểm hộ. Đã như vậy, chắc không được ta. Chúng ta hợp gia tộc, tại đảo quốc cũng không nhỏ lực ảnh hưởng đâu. Nàng cười khẽ một tiếng, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh chữ, "Elena, kia Ma Long tiên sinh nhất định phải chú ý an toàn a, cơ đen nhất thích Ma Long tiên sinh, đi thông thả DS, hôm nay cũng là an bên trên đẹp đoàn bản gia cảm tạ các vị huynh đệ tỷ muội thân bằng hảo hữu, để cho ta may mắn được lấy tạm thời từ phân gia vứt tốt cơm mình quy quê của mèo, tạ ơn mèo sinh hoạt hy vọng cuối cùng không phải hạ độc chết trước với tưởng." Cười, sau đó nói chuyện, "Ngày mai thứ năm bảy bạn nhóm đến lúc đó đều biết sử dụng tên là Vệ Ủy Bộ 50 Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, ta cũng toàn bộ sống thứ tư cả ngày đến thứ năm lễ vật giá trị đổi mới trước, mỗi tính gộp lại ra tăng 250 lễ vật giá trị, thứ năm tăng thêm một chương bên trên không không giới hạn trả không hết, thứ sáu tiếp tục tăng thêm, mặc dù cảm giác nhất định có thể còn xong, chụp một trợ lực A cơ làm thoải mái ăn Vệ Ủy Bộ 50 phần món ăn học sinh đảm đến điểm miễn phí tiểu lễ vật là được rồi, dù sao ta cũng là một tháng không đến 1000 tiền sinh hoạt, không túng vấn điểm đều đói. Chương 160, hầu gái sẽ ạ, 1/2, chương 160, hầu gái sẽ ạ, 1/2. Hôm sau, đảo quốc, Đông Kinh đường ven biển. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống đường ven biển bên trên, màu vàng ba quang tại mặt biển nhảy vọt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt gió biển khí tức. Sở Uyên một nhóm, bao quát Tần Tiểu Nhã, bốn người cưỡi chuyên môn cố xe đến bọn hắn tại đảo quốc dừng chân địa điểm, một tòa chiếm diện tích cực lớn biệt thự sang trọng. Đứng tại biệt thự trước cổng chính, Sở Uyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cảnh sắc nơi này so với hắn dự đoán còn muốn xa hoa rất nhiều, biệt thự này chiếm cứ toàn bộ đường ven biển bên trên ưu việt nhất vị trí, phía trước chính là xanh lam biển cả. Phía sau thì là xanh tươi đình viện, lối kiến trúc kết hợp phương đông cùng điệu tây nguyên tố, lộ ra cao nhã mà không mất đi uy nghiêm. Đảo quốc lớn nhất tài phiệt một trong cụ rộ tài phiệt người phụ trách, dẫn đội tự mình đứng tại cổng nên đón. Kiếm tiên đại nhân, Sở Uyên tiên sinh, Sở Tuyên Âm tiểu thư, còn có Tần tiểu thư, hoan nghênh các vị đường xa mà tới. Cụ rộ tài phiệt người phụ trách là một người trung niên nam nhân, tên là cụ rộ Hiếu. Cụ rộ Hiếu người mặc khảo cứu Âu phục, thái độ cung kính lại mang theo vừa đúng kiêm tốn, nói chính là tiêu chuẩn tiếng Trung. Đảo quốc phương diện đối lạc chỉ khanh đến cực kỳ trọng thị, không chỉ có cung cấp xa hoa nhất dừng chân điều kiện, liền tại đảo quốc tất cả tiêu xài đều từ cụ rổ tài phiệt toàn bộ quyền thừa gánh. Ừm. Lạc chỉ khanh nhàn nhạt gật đầu, khí chất hoàn toàn như trước đây địa thanh lãnh cao quý. Sở Uyên cũng nhẹ gật đầu. Lập tức, Sở Uyên chú ý tới, tại cụ rổ tài phiệt nên đón bọn hắn nhân viên công tác bên trong, có một vị tóc bạc hầu gái. Nàng là một đám Âu phục dày da nhân viên ở trong duy nhất hầu gái. Đối phương tựa hồ đang nhìn hắn, khi hắn đưa ánh mắt chính thức ném đi qua thời điểm, tầm mắt của đối phương lại hơi bỏ qua một bên một chút. Nàng mặc tiêu chuẩn đen trắng trang phục hầu gái, dáng người tinh tế cao gầy, da thịt trắng non dưới ánh mặt trời lộ ra nhàn nhạt quang trạch, ngũ quan tinh xảo đến phảng phất tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Mái tóc dài màu bạc theo gió có chút phiêu động, cả người lại tản mát ra một loại xa cách lại khó mà tới gần lãnh đạm cảm giác. Loại kia lãnh đạm cảm giác cùng Lạc Chỉ Khanh thanh lãnh khác biệt. Lạc Chỉ Khanh thanh lãnh là tính cách, nhưng cái này hầu gái phảng phất từ trong tới ngoài đều tản mát ra một loại không tình cảm chút nào khí tức, phảng phất một con rối hoặc là người máy. Sở Huyên đối cứng mới ánh mắt có chút để ý, liền hướng Cụ Dầu nhíu hỏi, vị này nữ bộ tiểu thư là? Sở Huyên có chút hăng hái nhìn về phía Cụ Dầu người phụ trách. Cụ Dầu nhíu mỉm cười, làm giới thiệu thủ thế, đây là phụ trách chiếu cố mấy vị dừng chân trong lúc đó sinh hoạt thường ngày chuyên môn hầu gái, Sệ ạ. Sệ ạ có chút xoay người, nhẹ nhàng hất mắt, cầm lên máy, thanh âm lãnh đạm nhưng chữ chữ rõ ràng, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo. Mời, xin nhiều chỉ giáo. Sở Tuyên âm hai tay co quắp nắm tay trước ngực, ngốc mao cơ hồi đáp. Tần Tiểu Nhã thì là không ngừng cong lưng, bên này mới là, xin nhiều chỉ giáo. Xin nhiều chỉ giáo. Trong khoảng thời gian này liền xin nhờ. Sở Huyên cũng khách sáo một chút, chẳng biết tại sao sẽ thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, khôi phục một bộ chức nghiệp lạnh lùng biểu lộ. Tại Tần Tiểu Nhã làm Lạc Chỉ Khanh chuyên môn thư ký cùng Cụ Dỗ Hiếu kết nối kỹ càng công việc đồng thời, Sở Huyên ba người lôi kéo dương hành lý, chính thức chuyển vào biệt thự. Toàn bộ biệt thự nội bộ xa hoa trình độ viễn siêu Sở Huyên tưởng tượng, không chỉ có căn phòng độc lập cùng sân thượng, còn có chuyên môn ao suối nước nóng, phòng tập thể thao, thư viện cùng phòng ăn, thậm chí ngay cả bãi biển riêng đều có, đơn giản giống như là đỉnh cấp nghỉ phép thánh địa. Nhưng mà càng làm cho Sở Uyên rất cảm thấy xa hoa chính là, Sở Uyên đại nhân, hành lý ta đến chuyển. Mời ngồi, ta biết vì ngài dâng lên nước trà. Bên này gian phòng đã quét dọn xong, mời Sở Uyên đại nhân yên tâm vào ở. Từ đầu tới đuôi, Sở Uyên đều không cần tự mình động thủ, tất cả đều từ hầu gái sẽ an bài thỏa đáng. Động tác của nàng tinh chuẩn, tỉnh táo, thành thạo, không có dư thừa tâm tình chập chờn, chuyên nghiệp tính mười phần. Nhưng Sở Uyên vẫn mơ hồ cảm giác được, sẽ hạ thái độ đối với hắn. Cùng đối Lạc Chỉ Khanh, Sở Tuyên âm thái độ, tựa hồ có chút vi diệu khác biệt. Cụ thể là cái gì, hắn nói không ra. Sau trưa ánh nắng vượt qua cửa sổ sắt đất dài vào biệt thự phòng ăn, toàn bộ không gian bị ấm áp quang huy bao phủ, tất cả nhìn qua đều ấm áp mà hài lòng. Bàn ăn bên trên, Sở Uyên bốn người chính hưởng dụng từ xã tự tay chuẩn bị cơm trưa. Làm Sở Uyên kẹp lên một ngụm đồ ăn đưa vào trong miệng lúc, chân mày có chút bốc lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngoài ý muốn ăn ngon. Nói thật, có thể so sánh với mặt lìn tam tinh chủ bếp cấp bậc. Phóng tới sổ cựu dễ kỳ no sổ mà bên trong bao nhiêu cũng là chiến lược 10 vị trí đầu. Hoa, Sệ ạ tiểu thư tay nghề thật tốt. Sở Tuyên âm con mắt lóe sáng tinh tinh, miệng bên trong chất đầy đồ ăn, không chút nào keo kiệt địa khích lệ. Tần Tiểu Nhã một bên ăn một bên lộ ra hạnh phúc phế nhân nụ cười, khép mắt lại, cả người đều lộ ra vừa lòng thỏa ý đối mặt Sở Tuyên âm cùng Tần Tiểu Nhã ca ngợi, Sệ ạ chỉ là có chút túi đầu, thanh âm lãnh đạm địa đáp lại, đa tạ khích lệ. So sánh dưới, Lạc Chỉ Khanh thì lộ ra càng bình tĩnh, nàng động tác ưu nhã ăn, không có phát biểu bất luận cái gì bình luận. Nhưng dùng cơm tốc độ hiển nhiên so thường ngày phải nhanh hơn một chút. Giữa trưa bữa ăn chuẩn bị kết thúc, Sở Uyên hứng hở địa đưa tay đi lấy chén nước, mảy may không có chú ý tới khóe miệng của hắn dính vào một hạt hạt cơm. Tần Tiểu Nhã cùng Sở Tuyên Âm đang tại nói chuyện phiếm, Lạc Chỉ Khanh ánh mắt không để lại dấu vết địa rơi vào Sở Uyên khóe miệng. Trong nội tâm nàng hiện lên một cái hình tượng, chờ hai người một chỗ thời điểm, từ nàng nhắc nhở Sở Uyên, sau đó tại Sở Uyên tự tay quăng ra trước đó, dùng miệng giúp Sở Uyên mổ rơi. Cắn cắn môi, chỉ là ngậm lại, Lạc Chỉ Khanh thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, liền nổi lên một tia ửng đỏ cùng chờ mong. Nhưng mà, nàng vừa định xong không bao lâu, Sở Uyên bên cạnh, một con thon dài trắng nõn tay bỗng nhiên đưa ra ngoài. Sở Uyên đại nhân, thất lễ. Sở Uyên sững sờ, đã thấy trùng hợp đứng hầu tại Sở Uyên phía sau Sạ đã nhẹ nhàng nâng tay, trong tay cầm một đầu trắng đoán thủ cân, thay hắn lau khỏe miệng hạt cơm. Động tác nhu hòa đến phảng phất là tại đối đãi một loại nào đó chân quý tác phẩm nghệ thuật. Sạ vẫn là bộ kia lãnh đạm không gợn sóng biểu lộ, động tác lại đặc biệt cẩn thận, chăm chú, tựa hồ là muốn bảo đảm lau đến sạch sẽ, một tia vết tích cũng không còn lại. Trông thấy một màn này, Lạc Chỉ Khanh biểu lộ lặng yên lạnh mấy phần. Nàng nhẹ nhàng cau mày, không nghĩ tới, lại bị một cái hầu gái làm rối loạn kế hoạch của nàng. Không, không đúng. Quan trọng là, cái này hầu gái, không khỏi cũng quá thân cận a. Đương nhiên, Lạc Chỉ Khanh không còn như bởi vì chuyện như vậy mà đối xã nổi lên. Nàng tự nhận là không phải loại kia độ lượng nhỏ mà có thù tất báo người, tùy hứng bận bèo đến bất kỳ người thân cận người mình thích đều muốn bị nghiêm trị. Sở Uyên ngược lại là không muốn như vậy nhiều, tùy ý cười cười, tạ ơn. Sẽ ạ thả tay xuống khăn, lấy ngạm địa đáp lại, đây là ta phải làm. Nói xong, nàng liền cúi đầu thu thập bộ đồ ăn, động tác vẫn như cũ trôi chảy mà tỉnh táo, phảng phất vừa rồi một màn kia đối nàng mà nói chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn hầu gái công việc. Nhưng mà, làm Sở Uyên bọn người rời đi phòng ăn sau, Sệ A đứng tại máy rửa bát trước, trong tay cầm đầu kia vừa rồi dùng để lau Sở Uyên khóe miệng thủ cân. Nàng chậm rãi mở ra thủ cân, nhìn xem viên kia dấu ở vải bóc nếp gấp bên trong hạt cơm. Nàng nhẹ nhàng địa cầm bốc lên viên kia hạt cơm, chậm rãi để vào trong miệng. Đầu lưỡi liếm qua kia nhỏ bé hạt gạo, Sệ A đôi mắt có chút rung động, mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, gương mặt lại nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhịp tim lặng yên gia tốc. "Chủ nhân, cuối cùng." Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi của mình. Chương 161, Dũ ngoạn, 1/2, chương 161, Dũ ngoạn, 1/2. Cơm sau, quá rồi nửa giờ, mấy người đi ra ngoài Dũ ngoạn cảnh điểm. Mà sẽ ạ làm hầu hạ hầu gái, cũng đi theo đồng hành. Bọn hắn đầu tiên là đi Đông Kinh Tháp. Tòa này tượng trưng cho đảo quốc đỏ trắng giao nhau tháp cao, đứng sừng sững ở thành thị trung tâm, hướng thế giới lộ ra được Đông Kinh phồn hoa cùng hiện đại hóa. Sở Uyên đứng ở trên khán đài, ánh mắt lướt qua phương xa thành thị đường chân trời, bầu trời xanh thẳm như rửa, ánh nắng rọi xuống, tỏa ra san sát nhà chọc trời cùng xen vào nhau tinh tế đường đi, toàn bộ Đông Kinh thu hết vào mắt. Xe ạ vì mọi người đập không ít chụp ảnh chung làm lưu niệm. Về sau là Thiện Thảo Tự. Đi vào Thiện Thảo Tự, xuyên qua trọng gặp thế cửa hàng đường phố, nồng hậu dày đặc lịch sử khí tức đập vào mặt. Màu đỏ thắm lôi môn, hương hỏa lượn lờ bốn đường, để trong này lộ ra cổ vận mười phần, cùng chung quanh hiện đại hóa Đông Kinh tạo thành so sánh rõ ràng. Sở Tuyên âm lắc lắc ống thẻ, rút ra một cây sâm, triển khai xem xét, ngốc mao cao hứng nhất lên, đem ký dơ cao, tốt à, là đại cát. Tân Tiểu Nhã thì là đem hung ký ném đi trở về, đa điều giống như nhắm mắt lại, ta cái gì đều không có rút đến, ta cái gì đều không có rút đến, ta cái gì đều không có rút đến. Sở Uyên cùng Lạc Chỉ Khanh đều rút một cái cắt bọn hắn tương tự cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Theo sau, mấy người đi bên trên dã công viên. Lúc này chính vào anh hoa nở rộ mùa, bên trên dã trong công viên, liên miên cây hoa anh đào nở rộ, nhu hòa phấn màu trắng cánh hoa tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay xuống, tựa như mạn tiên phi vũ cảnh bướm, trải thành một đầu mỹ lệ màu hồng hoa đạo. Không ít dân bản xứ ngồi vây quanh tại cây hoa anh đào về vườn bữa ăn, ngắm hoa, bầu không khí tưởng hòa mà lãng mạn. Tân Tiểu Nhã lấy điện thoại cầm tay ra, chụp mấy bức chiếu, cảm thán, thật đẹp. Sở Uyên tiện tay tiếp được bay xuống tại lòng bàn tay một anh hoa, tháng tư phần, đúng lúc là anh hoa nở rộ mùa đâu. Nói, hắn ngược lại nhìn về phía Sệ Ạ, "Sệ Ạ tiểu thư, có thể giúp chúng ta đập mấy tấm chiếu sao?" Sệ Ạ đứng ở một bên, tư thái đoan trang ưu nhã, gió xuân phật lên nàng ngân sắc mái tóc, như là trắng thác nước chảy ngang. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, "Ta hiểu được." Lạc Chỉ Khanh sắn bên trên Sở Uyên, Sở Tuyền âm tựa ở bên cạnh, ấm áp hình tượng dừng lại. Mấy người cuối cùng nhất đi tới hôm nay cuối cùng nhất đánh tập điểm, Ạ Kỳ Hạ Bà Dạ. Lam Tân Tiểu Nhã đứng tại Ạ Kỳ Hạ Bà Dạ và miệng nhìn xem bốn phía dày đặc gã nhìn cửa hàng, cỡ lớn khu điện tử, hầu gái quán cà phê, trò chơi trung tâm lúc, con mắt đều sáng lên. A a a, nơi này chính là thiên đường a. Kính mắt phản quang nàng một bộ cuối cùng đạp vào vùng đất mộng tưởng cùng nhiệt biểu lộ, say mê vô cùng. Nhị thứ nguyên là như vậy. Thẳng đến nàng nhìn thấy những người khác đi xa sau này, nàng mới thất tha thất thểu chạy tới đuổi theo. Ai? Các loại, chờ ta một chút. A Kỳ Hạ Bạ Dạ không thiếu chuyên tới mua mà gạ, tiểu thuyết cùng phỉ vụ trẻ nam. Bọn hắn nhìn thấy Sở Uyên một đoàn người, đầu tiên là bị Lạc Chỉ Khanh, Sở Tuyền Âm, Sệ Ạ nhan giá trị rung động. Nhất là Sệ Ạ, người mặc trang phục hầu gái, biểu lộ như máy móc đồng dạng lãnh đạo, đơn giản bạo đâm một ít người ít tê. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy phía sau lung lay to lớn chi vật, thở hồng hộc đuổi theo tới Tần Tiểu Nhã lúc, từng cái, con mắt tất cả đều thẳng. Chỉ chốc lát sau, Sở Uyên đám người đi tới Ạ Kỳ Hạ Bạ Dạ mang tính tiêu chí cửa hàng một trong, hầu gái quán cà phê. Hoan nên trở về, chủ nhân. Vừa mới bước vào quán cà phê, mấy cái người mặc lọ lì tạ phong cách đáng yêu đám nữ buộc lập tức tiến lên đón, ngọt ngào tiếng nói để bầu không khí đều sinh động hẳn lên. Tần Tiểu Nhã hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay nắm ở trước ngực, a a a a. Trong hiện thực hầu gái cà phê, Sở Tuyên âm cơ ngấp mau, tò mò nhìn một phía, mà Sở Uyên thì là tùy ý địa nhìn lướt qua những cái kia hầu gái. Mặc dù trang phục bên trên có như vậy một điểm ý tứ, chỉ là so với Sạ tiểu thư tới nói còn kém chút linh hồn đây này. Đám nữ buộc nhau nhau lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, dẫn đạo bọn hắn nhập tọa, bưng lên chén nước cùng ấm trà, đồng thời dùng đáng yêu thanh âm làm lúc nói, xin chủ nhân nhóm đánh giá Tần Tiểu Nhã rất nhanh đắm chìm trong giấc mộng này huyễn bầu không khí bên trong, mà Sở Uyên vừa mới chuẩn bị tùy ý ứng phó vài câu, chợt phát hiện, ngồi tại bên cạnh hắn Sệ Ạ đứng lên, bắt đầu động tác xinh đẹp đoan chính địa giúp hắn châm trà. Một cái mắt, bầu không khí kỳ dị địa đọc lại một chút. Quán cà phê đám nữ buộc nhìn xem Sệ Ạ, trong nháy mắt bị kinh hãi, lặp đi lặp lại trước mắt có cái gì vô cùng lóa mắt chi vật, nhao nhao quay đầu, nhấc cánh tay che mắt. Được, tốt chuyên nghiệp khí chàng, chúng ta căn bản không sánh bằng. Nàng là hàng thật giá thật. Không đến một phút, trong quán cà phê tất cả chức nghiệp đám nữ buộc tập thể vui lòng phục tùng địa quỳ xuống. Xin chỉ giáo. Tiền bối, thỉnh giáo ta nhóm như thế nào trở thành chân chính hầu gái? Ban cầu ngài, đến chúng ta nơi này vào trước đi. Âu nội nên, ngói thắt đây, cái gì đều biết làm. Nhưng mà sẽ lại chỉ là mặt không biểu tình, lãnh đạm điệu nói ra, rất xin lỗi, nhưng là ta đã có cần hầu hạ chủ nhân. Nói xong nàng lặng lẽ hướng Sở Uyên phương hướng nhìn thoáng qua. Sở Uyên sững sờ. Không phải, nhìn ta làm gì? Ngươi chủ nhân không phải cụ rồ nhà sao? Chẳng lẽ nói, cụ rồ nhà quyết định muốn đem ngươi làm chuyên môn hầu gái đưa cho ta, làm thành ý? Ách! Đừng nói. Sở Uyên nguyên bản quanh quẩn tại trong đầu một chút nghi hoặc, tỉ như trước đó sẽ ạ đối với hắn một chút đặc thù cử động, đột nhiên liền giải khai. Chỉ là đem sẽ ạ tiểu thư đưa cho hắn cái gì? Mặc dù sẽ ạ tiểu thư làm hầu gái không thể bắt bẻ, làm nữ tính cũng là nhan giá trị dáng người mát điểm kia một ngăn. Nhưng là, hắn cảm thấy mình không cần. Lấy hắn tính cách, cũng sẽ không duyên cớ muốn. Sở Uyên nhìn xem sẽ ạ mặt bên, trong lòng lặng yên hạ quyết định. Tìm một cơ hội. Đem chuyện này cùng sẽ ạ tiểu thư nói một chút đi. Nếu không sẽ chỉ càng nhiều chậm trễ hai bên. Hắn không hy vọng cuối cùng có ai tại trong chuyện này bị thương tổn, cho nên hắn về sau cũng sẽ đem chuyện này chuyển cáo cho cụ rỗ nhà. Miễn cho để cụ rỗ nhà cho rằng là sẽ ạ năng lực không được, từ đó đối nàng tiến hành trách phạt. Bởi vì ban đêm còn có cơm tối, cho nên đám người không có tại hầu gái quán cà phê đợi quá lâu. Ra ạ kỳ hạ bạ dạ thời điểm, Tần Tiểu Nhã ôm xếp thành núi nhỏ nhị thứ nguyên chiến lợi phẩm, hạnh phúc mãn tràn. Cả người trên đầu đều đang liều lĩnh màu hồng ngâm một chút. Ai hắc, ai hắc hắc. Sở Uyên vẫn cho là mình nhìn hải tặc cùng chết thần hỏa ảnh thì bấy nhiêu dính điểm nhị thứ nguyên, nhưng nhìn thấy Tần Tiểu Nhã vẫn cảm thấy mình nông cạn. Ở trước mặt nàng, mình không thể nghi ngờ chỉ là trăng sáng phía dưới đom đóm thôi. Cái gì đặt ta lai, tinh linh sứ mua kiếm, to lớp dù, công chúa người yêu, trên trời rơi xuống chi vận. Tần Tiểu Nhã nói những nhân vật này phỉ cũ, hắn phần lớn cũng không nhận ra. Nghe nói càng đi sau càng cổ lão, mà hắn chỉ biết là đặt ta lai thôi. Mà Tần Tiểu Nhã thì là trên trời rơi xuống chi vật cảnh cường giả. Không, nàng thậm chí còn biết ngây thơ chủ thuê nhà xinh đẹp khách trọ, nghe nói bộ này phiên là hậu cung ạ niềm khai sơn thủy tổ. Chương 162, biển cả, bãi cát. Tăng thêm, 1/2, chương 162, biển cả, bãi cát. Tăng thêm, 1/2. Tới gần trạm vào tối, trời chiều đem đông kinh đường ven biển nhiễm lên một vòng cây quất sắc. Sóng gợn lăn tăn mặt biển tỏa ra chân trời thay đổi dần dáng chiều, gió biển dịu dàng điệu thổi lất phất trên bờ biển cát mịn, mang theo nhàn nhạt dâm đãng khí tức. Sở Uyên bọn người trở lại biệt thự sau, hơi chút nghỉ ngơi, lập tức đổi lại thích hợp bãi biển hoạt động trang phục, chuẩn bị tại mặt trời lặn ánh chiều tà xuống dưới hảo hảo chơi bên trên một phen. Khi bọn hắn thay xong quần áo đi vào trên bờ biển lúc, trang diện lập tức trở nên đặc biệt đẹp mắt. Lạc Chỉ Khanh hai tay ôm ngực đứng tại trên bờ cát, một thân nhẹ nhàng khoan khoái màu đen quần ngắn phối hợp tu thân màu trắng ngắn tay, đưa nàng thẳng tắp chân thon dài hình triển lộ không bỏ sót. Nàng nguyên bản liền có cực hạn dáng người tỷ lệ, mà giả bộ như vậy buộc càng đem nàng lãnh diễm cùng gợi cảm hoàn mỹ triển lộ, không cần lộ ra quá nhiều, vẻn vẹn kia một đôi trần trụi bên ngoài trắng non chân dài, liền đủ để khiến người vì đó sợ hãi thán phục. Lạc Chỉ Khanh tóc đen cao cao buộc lên, buộc thành một cái cao mã vĩ, theo gió biển nhẹ nhàng phiêu động, phối hợp nàng cặp kia thanh lãnh mắt phượng, để cho người ta có loại muốn hung hăng chinh phục cảm giác. Nàng sở dĩ dạng này mặc là không có ý định xuống nước, nhưng Sở Tuyền Âm không giống. Nàng mặc chính là một bộ giản lược trắng lam giao nhau bikini áo tắm, thiết kế ngắn gọn nhưng vừa đúng địa phát họa ra thiếu nữ thanh xuân đường cong. Tư thái là lướt tinh tế, da thịt trắng non như tuyết, cả người nhìn sức sống bốn phía, tựa như ạ nỉm bên trong đi ra tới kiểu tiểu mỹ thiếu nữ. Biển cả. Sở Tuyền Âm hưng phấn địa chạy về phía bọt nước, dẫm lên bãi cát mềm mại, toát ra chạy hướng trong nước, một mặt thỏa mãn cảm thụ được nước biển mát lạnh, thưởng thụ địa bắt đầu chơi nước biển. Sở Uyên nhìn xem dạng này nàng, trong lòng vui mừng. Hắn mặc quần bãi biển cùng ngắn tay, trong tay nâng điên rồi cơ. Đang muốn vì Sở Tuyền Âm cùng Lạc Chỉ Khanh chụp ảnh lúc, một bên bóng người bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn. Là Tân Tiểu Nhã. Thế nào nói sao? Nàng chỉ là đi tới liền cho người ta một loại rung động cảm giác. Ô. Tân Tiểu Nhã một tay vịn phía trước, một bên khác tay co quắp nắm ở phần eo. Nàng mặc vào một bộ bikini, dù sao mát lạnh lại thuận tiện, nhưng là quá chật. Tân Tiểu Nhã cúi đầu nhìn xem trước ngực của mình, đơn giản muốn khóc lên. Thiên phú của nàng quá mức đột xuất, dẫn đến hoàn toàn không có thích hợp nàng số đo. Nguyên bản, nàng đã miễn cưỡng tuyển một bộ lớn nhất mã bikini, nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ để nàng vòng một gần như sắp muốn tràn ra, cho dù là hơi động tác lớn một chút, tựa hồ cũng có khả năng xảy ra sự cố. Sở Uyên có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Thằng đến Lạc Chỉ Khanh nhìn qua, hắn mới một lần nữa may nhờ có máy ảnh, giúp Sở Tuyền Âm chụp ảnh. Lạc Chỉ Khanh lặng lẽ chống chấm miệng. Nàng chậm rãi nương đến Sở Uyên bên người, giống vậy nhìn xa xa Sở Tuyền Âm, môi đỏ khẽ nhếch, quả nhiên thích lớn sao? Sư tôn ngươi nói chính là lớn cái gì? Hừ, giả bộ hồ đồ. Lạc Chỉ Khanh hừ nhẹ một tiếng, chỉ là cũng không có so đo. Sở Uyên vỗ xuống một tấm hình vừa kiểm tra hiệu quả bên cạnh nói ra, cái khác ta không biết, nhưng ta thích nhất là sư tôn à. Lời này vừa nói ra, Lạc Chỉ Khanh khẽ giật mình, thanh lệ khuôn mặt lập tức nhiễm lên đường đỏ, miệng lưỡi chân chu. Nàng nhẹ nhàng rời ánh mắt, nhưng này hơi bệnh mà lên quẹ miệng, lại thế nào cũng ép không đi xuống. Một đôi lạnh da trắng đôi chân dài lẫn nhau nhẹ nhàng cọ sát dưới, anh cánh giống như môi khẽ mí môi. Nô, có chút muốn được. Đang lúc đám người hưởng thụ bãi biển thời điểm, Sẻ A chậm rãi đi tới Sở Uyên bên cạnh, đưa lên điện thoại. Sở Uyên đại nhân. Thanh âm của nàng vẫn như cũ tỉnh táo, bên ngoài có người tìm ngài. Sở Uyên nghi hoặc, nhận lấy điện thoại ấn xuống nút trả lời, lập tức liền nghe được thanh âm quen thuộc. Ma Long tiên sinh, ta đến cùng nhau chơi đùa. Là hệ lệ nạ. Tang Thi thúc thúc, ta cũng tới. Sau đó là Ngô Trường Ly. Sở Uyên lông mày nhảy một cái, khóe miệng có chút run rẩy. Ách, hai người các ngươi thế nào tới? Chúng ta cũng tới đảo quốc nghỉ phép, sau đó liền trùng hợp đụng tới Ma Long tiên sinh hệ lệ nạ ngữ khí đương nhiên, cho người ta một loại ngọt ngào mà hào không tâm cơ cảm giác. Tốt một cái trùng hợp. Hệ lệ nạ tiếp lấy thấp thanh âm nói ra, nhưng là chúng ta bây giờ tại bãi biển bên ngoài bị cụ rồ gia tộc người ngăn cản, nói nơi này là tư nhân địa vực. Hắn ngẩng đầu nhìn đang tại hưởng thụ bãi biển Lạc Chỉ Khanh, Sở Tuyền Âm cùng Tần Tiểu Nhã. Khẽ thở dài một tiếng, lộ ra bất đắc dĩ cười. Hệ lẽ nạ cùng Ngu Trường Ly tới, hắn đương nhiên không có khả năng đổi đi. Thế là, hắn đối điện thoại nói ra, chờ, ta để cụ rồ gia tộc người thả các ngươi tiền đến. Đã tới, liền thế mọi người cùng nhau chơi đi. Thật sao? Quá tốt rồi. Hệ lẽ nạ thanh âm dâng trào. Cúp điện thoại sau, hắn đối một bên Sẻ A nói ra, Sẻ A, đi thông chi cụ rộ gia tộc bảo tiêu, để các nàng vào đi. Sẻ ạ có chút trong mắt, nhẹ nhàng gật đầu, vâng. Cùng lúc đó, bãi biển bên ngoài lối vào chỗ. Bảo tiêu trong thai nghe truyền đến chỉ lệnh. Đại tiểu thư. Cái gì? Để các nàng đi vào. Tốt, là. Bọn bảo tiêu liếc nhau một cái, lập tức có chút hướng về phía trước ghế lệ nạ cùng Ngu Trường Ly không lưng, mời hai vị tiểu thư đi vào. Đi. Ngu Trường Ly dẫn đầu cất bước tiến vào bãi biển. Hệ lệ nạ thì là quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Sebas, mỉm cười. Sebas, làm phiền ngươi ở bên ngoài chờ lệnh. Vâng, đại tiểu thư. Sebas không lưng, lễ tiết tất đến. Hệ lệ nạ cùng Ngu Trường Ly hai người đổi áo tắm, bước vào bãi cát. Hệ lẽ nạ dung mạo như nữ thần như pho tượng tinh xảo tuyệt luân, thân mang nhẹ nhàng thuần trắng bãi biển váy dài, theo gió biển tung bay, khí chất thanh thuần xinh đẹp, như là một vị từ trong thần thoại đi ra thánh nữ. Ngu Trường Ly trên thân thì là mặc một bộ vừa người bikini, nóng bỏng đường cong triển lộ không bỏ sót, bị hoặc tự nhiên, tiểu hồng sắc tóc dài thì làm hắn tăng thêm một vòng diễm lệ. Hệ lẽ nạ đi lại chậm rãi, dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh bộ pháp tùy ý Ngu Trường Ly. Tên lốc này căn bản không tại kế hoạch đã định bên trong. Nguyên bản Hệ lẽ nạ là không thể nào mang Ngu Trường Ly tới. Nhưng là Hệ lẽ nạ quyết định tiến về đảo quốc tìm sở đến lúc, Ngu Trường Ly tự quyết định cùng đi qua, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Dù sao Ngu Trường Ly là siêu cấp S, mà kiếp trước của nàng năng lực vừa mới thức tỉnh, không thể khôi phục bao nhiêu. Muốn cưỡng ép làm cho đối phương không cách nào đuổi theo, căn bản làm không được. Thế là, tại trải qua lôi kéo không có kết quả về sau, Hệ Lệ Nạ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, chấp nhận Ngu Trường Ly đồng hành. Cũng may, nàng phát hiện, Ngu Trường Ly mặc dù thực lực cường đại, nhưng đầu óc không phải đặc biệt linh hoạt. Một ít thời điểm, vẫn là rất tốt lừa dối. Thế là, Hệ Lệ Nạ ở trong lòng yên lặng cho Ngu Trường Ly lên cái ngoại hiệu, Ngu Đường Ly. DS, lễ vật giá trị không tới 250, nhưng ta còn là lựa chọn tăng thêm bất mãn 250 theo 250 tính. Chỉ ít cho thân yêu A Cơ đọc nhóm làm được phản hồi cho tim đen đu ám, ta còn là đánh giá thấp sách này lạnh độ, lần sau nếu là lại mở treo thưởng thời điểm đem khen thưởng giá trị điều thấp một chút, cũng không thể để mọi người quét hương chương 163, tinh không, 1/2, chương 163, tinh không, 1/2, Sở Uyên nhìn qua chạm mặt tới Hệ Lệ Nạ cùng Ngu Trường Ly, bật cười. Hai người các ngươi a. Tang Thi thúc thúc. Ngu Trường Ly vừa nhìn thấy Sở Uyên, lập tức cao hứng bừng bừng địa chạy tới, giang hai cánh tay nhào tới. Chờ một chút đợi lát nữa. Sở Uyên vô ý thức lùi lại một bước, một tay đè lại trán của nàng, tránh khỏi bị nàng trực tiếp bổ nhào xấu hổ tràn diện. Hiện tại Ngu Trường Ly khí lực nhưng so sánh khi còn bé lớn hơn, dáng người cũng thế. Cho nàng mang giày cao gót hắn đều có thể thể nghiệm mở xe ngựa cảm giác. Bị ép ra, Hệ Lệ Nạ bộ pháp ưu nhã đến gần, ngữ khí dịu dàng, "Ma Long tiên sinh, ta áo tắm, xem được không?" Sở Uyên rũi ra ngón tay cái, "Bao hảo có thể." Đương nhiên, giọng nói lạnh lùng cắm vào, "Ta không có nhớ kỹ mời các người." Lạc Chỉ Khanh lạnh lùng nói. Nàng đứng tại trên bờ cát, cao mã vĩ theo gió tung bay, màu trắng ngắn tay dưới đường cong tinh xảo làm cho người khác tâm động, màu đen ngắn quần ngắn phát họa ra nàng thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, cả người đã thanh lãnh lại tràn ngập cực hạn dụ hoặc. Giờ phút này, nàng ôm cánh tay mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hệ Lệ Nạ cùng Ngu Trường Ly, hiển nhiên là đối hai cái này khách không mời mà đến tương đương không chào đón. Hệ Lệ Nạ đã sớm ngờ tới Lạc Chỉ Khanh sẽ không hoan nghênh mình, khóe miệng có chút câu lên một vòng cười nhạt, thanh âm vẫn như cũ dịu dàng, "Kiếm Tiên đại nhân, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, ngẫu nhiên biết được Ma Long tiên sinh ở chỗ này, nghĩ đến cùng nhau chơi đùa." Nàng nháy nháy mắt, méo mó đầu, "Ngài sẽ không ngay cả điểm ấy độ lượng đều không có chứ?" Lạc Chỉ Khanh nhìn Hệ Lệ Nạ một lát, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, "Tùy cho các ngươi." Sở Uyên ở đây nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không chân chính nổi lên. Thế là nàng giàu dĩ không vui địa ngầm cho phép. Cuối cùng cùng một chỗ nghỉ phép gia tăng đến 6 người. Tại Sở Uyên đề nghị dưới, mọi người bắt đầu chơi bãi cắt bóng chuyền. Hắc, hưu. Tại chụp cầu thời điểm, Tân Tiểu Nhã kia lắc lư địa phương cực kỳ đáng chú ý, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bên trên, sợ dây lưng đứt đoạn. Cuối cùng dây lưng không có đứt đoạn, ngược lại là chụp vận bóng bằng không, cả người mặt người hướng xuống ngã xuống. Nhưng bởi vì có cái gì giám sóc, mặt lại không có thể áp vào trên mặt đất. Tân Tiểu Nhã một người trực tiếp đem cái khác 4 cái nữ sinh chỉnh sẽ không nói chuyện. Mặt khác, Lạc Chỉ Khanh, Ngu Trường Ly cùng Hệ Lệ Nạ 3 người lẫn nhau hướng đối phương kích cầu thời điểm, bao nhiêu mang theo điểm đối chọi gay gắt ý vị. Chẳng những hướng về phía mặt đi, mà lại lực đạo không là bình thường lớn. Nếu không phải các nàng tận lực có chỗ không chế, đoán chừng cầu đều phải nổ. Theo các nàng càng đánh càng kịch liệt, cuối cùng nhất 6 người bóng chuyển thành các nàng 3 người sân nhà. Tại tình thế diễn biến đến không thể vãn hồi trước đó, Sở Uyên kịp thời kêu dừng bóng chuyền tranh tài. Bóng chuyền tranh tài kết thúc sau, bóng đêm nhuộm thấm. Đám người ngồi vây quanh khắp nơi trên bờ biển ăn đồ nướng. Trung quanh giấy lên mấy đống lửa than, giá nướng bên trên tư tư rung động, mùi thơm nức mũi, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Sở Uyên ngồi dựa vào một bên, cầm trong tay điên rồi cơ liếc nhìn trước đó sẽ ạ giúp đập ảnh chụp. Mà tại hắn chuyên chú với ảnh chụp thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm. "Đến, nếm một chút cái này." Lạc Chỉ Khanh có chút túi người, dùng thăm chút xâm một khối nướng xong thịt bò, đưa tới Sở Uyên bên miệng, ánh mắt dịu dàng. Sở Uyên vô ý thức nghiêng đầu, sau một khắc Hệ Lệ Nạ thị xin liền đem Lạc Chỉ Khanh thịt bò đem phá ra một bên. "Ma Long tiên sinh, ăn cái này đi, ta tự tay nướng." Giang Thi thúc thúc, "Ăn cái này, ăn cái này." Ngu Trường Ly đùi gà lại đánh tới, đem hai cái trước gần mở. Sở Uyên lần này không dám hạ miệng. Bên cạnh hắn, ba đạo ánh mắt giao hội trong không khí, trong lúc mơ hồ, bầu không khí bên trong tràn ngập lên nhìn không thấy hòa hoa. Sở Uyên quét mắt bên cạnh ba người, lập tức đau đầu. Thế là, hắn lựa chọn giảng ngu. "Ta xem trước một chút ảnh chụp, không đợi ăn, chờ một hồi hay nói." Hắn cười cười, lắc lắc máy ảnh trong tay, ra hiệu mình bể bộn nhiều việc. Gặp Sở Uyên phải bận rộn, ba người chuyển đến một bên. Không biết nói cái gì, liền bắt đầu hằn tù tì. Đoán chừng là muốn tranh đoạt cho an quyền ưu tiên. "Ba người ngươi tới ta đi." Tình hình chiến đấu kịch liệt. Ngay tại Sở Uyên cho là mình có thể tạm thời yên tĩnh một chút thời điểm, một đường tỉnh táo mà thanh âm đạm mạc tại hắn phía trước vang lên. "Sở Uyên đại nhân, a." Sở Uyên sững sờ, ngẩng đầu. Chỉ gặp Sạ đứng tại vị nướng trước, mặt không thay đổi sâm một khối kinh ngạc, màu sắc hoàn mỹ thịt nướng, nhẹ nhàng địa thổi thổi, sau đó ngả vào Sở Uyên bên miệng. Sở Uyên cổ họng động dưới, chảy xuống mồ hôi, không phải là bởi vì xạ trộm đi cho ăn bản thân, mà là nàng á thời điểm miệng há mở tình huống. Đem le lưới ra, cái cằm có chút bên trên ngựa, môi đỏ bao trùm răng. Động tác này, để hắn nhớ tới trước đó Lạc Chỉ Khanh tại dưới bàn cơm ăn cơm chiều chẳng cảnh. Quái sắc khí. Xe ạ tiểu thư, ngươi sẽ không phải là tại sắp dụ ta đi. Đúng lúc này, Lạc Chỉ Khanh các nàng bên kia tựa hồ ra kết quả. Sở Uyên Dư quang thấy các nàng sắp nhìn qua, tranh thủ thời gian túi đầu, nhanh chóng cắn xuống xe ạ đưa tới thịt nướng, sau đó bắt đầu nhai nướt. Loại tình huống này, nếu như bị nhìn thấy liền lúng túng. Cũng may xe ạ cho ăn xong Sở Uyên về sau, cũng lập tức quay người, tiếp tục tại vị nướng bên cạnh bận rộn. Trộm xong liền luận. Lúc này mới không để cho tới ba người phát hiện kỳ quái mánh khỏe. Sở Uyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem xe ạ điềm nhiên như không có việc gì bóng lưng, hắn quyết định nhất định phải tìm một cơ hội cùng xe ạ làm rõ tất cả. Nếu như Cụ Dồ tập đoàn lựa chọn coi nàng là làm lễ vật đưa cho hắn, hắn là quyết định sẽ không tiếp nhận. Đồ nướng lửa than dần dần dập tắt, trên bờ cát còn lưu lại một tia hun khói dư vị, mà xa xa sóng biển nuốt bên bờ, theo tiếng gió êm ái thì thầm không biết tên giai điệu. Sở Uyên lặng lặng mà ngồi tại trên bờ cát, nhìn qua cách đó không xa Tần Tiểu Nhã, hệ lệ nạ cùng Sở Tuyền Âm, các nàng chính tràn đầy phấn khởi địa châm ngòi pháo hoa, ngũ thải ban lan ánh lửa ở trong trời đêm nở rộ, chiếu rọi tại trên mặt của các nàng, mỗi người đều mang ý cười. Lạc Chỉ Khanh đứng tại các nàng cách đó không xa, thanh lãnh gương mặt bên trên cũng mang theo một tia cười yếu ớt. Mà tại bên cạnh hắn, Ngô Trường Ly ngồi an tĩnh. Nàng không có hưng phấn địa đi đoạt lấy thả pháo hoa, mà là lựa chọn hầu ở Sở Uyên bên người, ngồi tiếp hắn cùng nhau thưởng thức mảnh này sáng chói bầu trời đêm. Màn trời bao la, tinh thần rộng rạng. Sáng chói ngân hà như tơ lụa giống như vắt ngang chân trời, thâm thúy mà thần bí, phản phất có thể đem người linh hồn đều hút vào trong đó. Ngô Trường Ly có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Sở Uyên bên mặt bên trên. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia mờ mịt cảm khái, tàn thi thúc thúc. Chúng ta rất lâu không có giống như bây giờ, cùng một chỗ năm sao. Sở Uyên nao nao, chậm rãi quay đầu, cùng nàng đối mặt. Hoàn toàn chính xác. Hắn cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhu hòa mấy phần, lần trước cùng một chỗ nhìn tình không thời điểm, ngươi vẫn là cái luôn luôn quấn lấy ta tiểu nữ hải, bây giờ lại dáng dấp như thế lớn. Ngô Trường Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu nương đến Sở Uyên trên vai, ánh mắt mang theo một tia hoài niệm, "Ừm, nhưng ta còn nhớ rõ ngươi đã nói, lấy tinh không vì mái hiên nhà, chỉ cần chúng ta hai cái cùng một chỗ, không chỗ không phải thuộc về." Sở Uyên khẽ miệng đường con càng thêm nhu hòa chút, đem Ngô Trường Ly hướng trong lồng ngực của mình ôm ôm. Chương 164, nữ bộ tiểu thư một mặt ghét bỏ, 1/3, chương 164, nữ bộ tiểu thư một mặt ghét bỏ, 1/3, Sở Uyên ánh mắt sâu xa nhìn qua tinh không, "Ngươi nói đúng, không chỗ không phải thuộc về. Dù là không phải cùng một mảnh tinh không, chúng ta từ đầu đến cuối cùng một chỗ." Hai người cứ như vậy nhìn một hồi ngôi sao. Ngô Trường Ly chậm rãi vươn tay, chỉ hướng trong bầu trời đêm mỗ vì sao, thanh âm hoạt bát, "Ngươi nhìn, tang thi thúc thúc, vì sao kia thật sáng?" Sở Uyên thuận đầu ngón tay của nàng nhìn lại, chỉ gặp một viên sáng tỏ tinh thần khảm nạm tại bao la bát ngát trong đêm tối, chiếu sáng rạng rỡ. "Nó gọi sao chứ nữ?" Sở Uyên mỉm cười, thấp giọng nói, "Là toàn bộ trong bầu trời đêm nhất lấp lánh tình một trong. Tới đối ứng là sao Như Lang, bọn chúng đều tượng trưng cho tình yêu." Ngô Trường Ly quay đầu nhìn hắn, "Vậy ta đâu?" "Tang thi thúc thúc, tại trong lòng ngươi, ta là ngươi sao trước nữ sao?" Sở Uyên trong mắt, nhìn xem bên người nữ tử. Thiếu nữ cái bóng đã ở đi qua, nàng hiện tại là duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân, đầy đủ thành thục, đầy đủ vũ mị. Mái tóc dài của nàng bị gió đêm quét, đáy mắt phản chiếu lấy đầy trời tinh thần, cặp kia quen thuộc mà xa lạ trong mắt, cất giấu nhiều năm tưởng niệm cùng quyến luyến, chậm rãi đạt được ước muốn. Sở Uyên chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng địa xoa lên gương mặt của nàng, đầu ngón tay phất qua nàng ấm áp da thịt. "Không." Hắn tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng, ánh mắt thâm thúy như đêm, "Ngươi không phải ta sao chứ nữ?" Ngô Trường Ly hơi sững sờ, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy hắn nhẹ nhàng địa nói bổ sung, "Trong tinh không có thật nhiều ngôi sao, bọn chúng đại biểu khác biệt quan trọng hàm nghĩa, mà từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là của ta toàn bộ tinh không." "Oan." Pháo hoa tại đỉnh đầu bọn họ nổ tung, ngũ thải ban lan quang mang ở trong trời đêm nở rộ, chói lọi đến như là tỏa ra ánh sáng lung linh ngân hà, đem giờ khắc này khảm nạm thành đẹp nhất bức tranh. Ngô Trường Ly mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn, lỗ tai có chút phát nhiệt, nhịp tim nhanh đến mức phảng phất muốn nhảy ra ngực. Nàng ánh mắt lưu chuyển, lồng ngực chập trùng, tang thi thúc thúc. Nàng thật sâu nhìn xem hắn, phảng phất muốn đem hắn khắc vào mình linh hồn. Sau đó, nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng địa hôn lên. Sở Uyên khẽ giật mình, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, nên đón bất thình lình mềm mại xúc cảm. Giang môi trùng điệp, hôn lên pháo hoa nở rộ quang mang phía dưới, tựa như hai viên tại bao la bắt ngát trong vũ trụ giao hội sao băng, cuối cùng rơi vào lẫn nhau quỹ đạo. Tại pháo hoa đốt hết, bóng đêm triệt để bao phủ đồng kinh bờ biển sau, Sở Uyên bọn người về tới cụ rổ tại phiệt cung cấp biệt thự sang trọng. Lúc này, đêm đã khuya, mang theo nhàn nhạt gió biển không khí vượt qua rộng mở cửa sổ, nhẹ nhàng thổi phật tiến biệt thự đại sảnh, mang theo vài phần đủ rũ cùng yên tĩnh. Sẻ ạ bưng cây trà, tư thái đoan trang đi đến phòng khách, ánh mắt tỉnh táo đảo qua đám người, theo sau nhẹ giọng nói ra, "Các vị, trong biệt thự có lớn nước tắm, nếu như muốn buông lỏng, có thể tiến về sử dụng. Tắm suối nước nóng a." Tân Điểu Nhã con mắt có chút tỏa sáng, tràn đầy chờ mong. Sở Tuyên âm ngốc mao nhoáng một cái nhoáng một cái, "Ưu ha." Ngô Trường Ly hưng phấn điệu giơ lên nắm đấm, "Tốt a." Ngâm trong bồn tắm, chỉ có Lạc Chỉ Khanh cùng Lễ Lệ Na biểu hiện được tương đối bình tĩnh, hai người bọn họ càng để ý thận trọng cùng đoan trang. Đám người ăn nhịp với nhau, nhao nhao quyết định tiến về lớn nước tắm buông lỏng thể xác tinh thần. Bao quát Sở Uyên. Nhưng mà, làm đến lớn nước tắm phòng thay quần áo thời điểm, Sở Uyên đã nhận ra một cái vấn đề chí mạng. Nếu như hắn cùng các nàng cùng một chỗ xuống dưới nước tắm, kia chẳng phải biến thành nam nữ tắm chung. Tu La chàng ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là Sở Tuyền Âm cùng Tần Tiểu Nhã cũng tại. Đây tuyệt đối không được. Mắt thấy đám người lần lượt tiến vào phòng thay quần áo, Sở Uyên ho khan một tiếng, tại tới gần xuống dưới nước tắm trước một khắc, quả quyết lựa chọn rời khỏi. Không, chỉ một mình ta nam có chút không quá phù hợp chờ các ngươi ngâm xong, ta lại một người đi xuống đi. Hắn ngữ khí hời hợt, quay người trực tiếp rời đi, không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Lạc Chỉ Khanh tam nữ khẽ nhíu mày, có chút tiếc nuối liếc qua rời đi phương hướng. Những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục. Cùng lúc đó, Xe Á Lặng Yên không một tiếng động tiến vào Sở Uyên gian phòng. Bên trong căn phòng ánh đèn không có mở, chỉ có ánh trăng mang tới sáng sắc, trong không khí mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, lưu lại Sở Uyên khí tức trên thân. Xe A đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, nhìn thoáng qua cái này nam nhân tư nhân không gian. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cất bước, đi hướng thay quần áo đỡ vị trí, ánh mắt chậm rãi rơi vào nơi nào đó, Sở Uyên đổi lại quần áo. Nàng thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, cuối cùng, tinh chuẩn địa cầm lên cái nào đó quần áo. Sở Uyên tiếp thân bốn góc quần. Xe A mặt không biểu tình, có chút túi đầu, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm chặt kia phiến màu đen vải vóc, đầu ngón tay có chút rung động, phảng phất tại cảm thụ được nó cảm nhận. Hắn thần thái tĩnh mịch. Sau đó, chậm rãi, nàng đưa nó xích lại gần chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái. Chỉ một thoáng, gương mặt của nàng hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng, thon dài lông mi có chút rung động, phảng phất một loại nào đó thâm tàng tại nội tâm của nàng dục vọng đang dần dần thức tỉnh. "Chủ nhân." Nàng nhẹ nhàng thì thầm, không tình cảm chút nào ba động thanh âm lần thứ nhất mang lên một tia si mê giống như thì thầm. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng điệu, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được. Một bên khác tay dần dần hướng xuống thả. Sở Uyên trong phòng khách đem tấm hình truyền đến laptop vân bàn, tiện tay khép lại cái nắp, duỗi lưng một cái, chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi chờ mọi người ngâm xong. Nhưng mà, khi hắn đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên rơi vào gian phòng một góc nào đó, mờ tối, Sệ Hạ chính đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó. Sở Uyên đến, để nàng thân hình khẽ du lên. Mỗ dạng vật phẩm rơi vào hắn quần áo đống bên trong, là hắn đổi lại bốn góc quần. Sở Uyên lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. "Sệ Hạ tiểu thư, ngươi đang ở trong phòng ta làm cái gì?" Sệ Hạ chậm rãi quay đầu, biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng lạnh nhạt, phản phất vừa mới làm chuyện không thể bình thường hơn được. Nàng có chút túi đầu, ngữ khí bình tĩnh trả lời, "Ta chỉ là đến thu quần áo đi thanh tẩy." Sở Uyên ngữ khí do dự, "Thật sao? Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, ngươi mới vừa rồi là buông xuống y phục của ta, mà không phải lấy đi." Hắn nhìn lướt qua đống kia quần áo, ánh mắt rơi vào đầu kia vừa mới bị buông xuống màu đen trên quần lót, khóe miệng có chút co lại. "Mà lại, ngươi cầm vừa lúc là đồ lót." Hắn dừng một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Sẽ không phải là..." "Bắt ta đồ lót tới." Không khí ngắn ngủi địa ngưng trệ một giây. Sệ Hạ con ngươi nhẹ nhàng khép lại, nhưng rất nhanh, nàng một lần nữa mở mắt ra, trên mặt nổi lên Sở Uyên chưa từng thấy qua thần sắc. Nét mặt của nàng, lần thứ nhất không còn là lãnh đạm không gợn sóng, mà là căm ghét. Nàng có chút ngóc lên chiếc cằm thon, tấm kia từ trước đến nay bình tĩnh như nước khuôn mặt, giờ phút này vậy mà mang tới một tia hiếm thấy tâm tình chập chờn, chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt hiện ra không che giấu chút nào xem thường, trào phúng, tựa như đang nhìn rất rưởi. "Sở Uyên đại nhân, không nghĩ tới ngươi lại là như thế một cái phía dưới nam nhân. Thế mà lại chống rông nói xấu ta làm loại này buồn nôn chuyện. Ngươi tại lấy thế làm vui sao? Muốn mang ta sao?" Đơn giản cùng những cái kia tà ác hạ lưu nam nhân không có sai biệt. Là trên sinh lý không cách nào suy nghĩ học sinh kém bật. Tựa như trong đường cống ngầm dòi bỏ, sống trên thế giới này đều là lãng phí không khí. Thấp nhất, tiếng Nhật bên trong kém cỏi. Nói đến cuối cùng nhất, nàng còn xách một tiếng. "Không phải, ta đi." Thật mãnh liệt tắt miệng. Sở Uyên cả người đều cứng đờ. Hắn từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên bị nữ sinh dạng này mang qua. Trực tiếp tại chỗ thê, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào nói tiếp. Một ít người bậy, có thể đối bị mỹ thiếu nữ một mặt ghét bỏ địa nhục mạ chuyện như vậy, kia là chạy theo như vịt đi. Thậm chí dùng tiền chủ động mời người mắng, mới đều không mối. Là tiểu Nhật tử có thể làm ra tới chuyện. Bọn hắn ở phương diện này thế nhưng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Đột nhiên lớn tinh thâm. Nhưng Sở Uyên khác biệt. Tóm lại, Sở Uyên cứng rắn, quyền đầu cứng. Cuối cùng, Sở Uyên bất đắc dĩ bước bước mi tâm, dự định không truy cứu nữa sẽ hạ chuyện này, cùng nàng dây dưa. Nam sinh ở phương diện này, dù là chiếm để ý, cũng khó có thể chiếm cứ ưu thế. Vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề đi. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình, dự định cùng sẽ A ngả bài, nói rõ ràng tất cả. Chương 165, nữ bộ tiểu thư vẫn như cũ ác miệng, 1/2, chương 165, nữ bộ tiểu thư vẫn như cũ ác miệng, 1/2, nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, thùng thùng. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Lập tức, Sở Tuyền Âm thanh âm ở ngoài cửa vang lên, "Kaka, nước tắm bên kia rỗng, ngươi có thể đi tắm rửa Sở Uyên." "Sẽ A." Sở Uyên trầm mặc một cái chớp mắt, thật sâu nhìn thoáng qua Sệ Hạ. "Tốt, ta đi rửa." Sở Uyên quay đầu đối ngoài cửa nói. Hắn quay người mở cửa phòng, đi ra ngoài. Dù sao không kém cái này nhất thời, về sau lại tìm cơ hội cùng với nàng ngã bài đi. Nước tắm bên trong sương mù lờ lờ, toàn bộ không gian tràn ngập ấm áp khí ẩm. Sở Uyên chậm rãi đi vào lớn nước tắm, lọt vào trong tầm mắt chính là rộng lớn tắm rửa khu, từng dãy làm bằng gỗ ghế nhỏ chỉnh tề địa trưng bày, chính đối một mặt bóng loáng tắm rửa kính, bên cạnh thì là nguyên một sắp xếp mang theo vòi hoa sen vòi nước. Nước tắm trung ương là một tòa đầy đủ để nhiều người đồng thời đi tắm to lớn ao suối nước nóng, nóng hổi hơi nước liệu liệu dâng lên, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khoáng vật chất khí tức, làm cho người không tự giác địa cảm thấy một trận thư giãn. Sở Uyên tùy ý địa nhìn lướt qua trống rỗng bể tắm, đi đến tắm rửa khu, dự định ngồi xuống trước cọ rửa một chút. Nhưng mà, Ngay tại hắn vừa dưới trướng không lâu, cửa lớn phòng tắm lại bị lặng yên đẩy ra.
Sở Uyên đại nhân.
Một đường băng lãnh lại nhu thuận thanh âm, tại hơi nước lượn lờ không gian bên trong vang lên.
Sở Uyên hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đường tình tế thon dài thân ảnh chậm rãi đi vào nước tắm.
Là Sệ ạ.
Nàng bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, chặt chẽ bao vây lấy thân thể của nàng.
Hơi nước mờ mịt ở giữa, mái tóc dài màu bạc của nàng có chút ướt át địa rủ xuống.
Trong mắt màu vàng nóng vẫn như cũ mang theo kia phần quen thuộc lạnh lùng, cả người tản mát ra một loại mâu thuẫn mỹ cảm, đã băng lãnh, lại dẫn vẻ mơ hồ mị hoặc.
Sở Uyên khẽ miệng có chút co lại, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì.
Ngươi đến làm cái gì?
Sệ ạ chậm rãi đến gần, không e dè địa tại hắn phía sau nửa quỳ xuống tới, thanh âm bình tĩnh trả lời, phục thị ngài tắm rửa.
Sở Uyên nhíu nhíu mày, bản năng muốn tự tuyệt, không cần, chính ta có thể rửa, Sở Uyên đại nhân.
Sệ ạ đánh gậy hắn, có chút tới gần một chút, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, vừa mới trong phòng, ngài tựa hồ có chuyện muốn cùng ta nói.
Sở Uyên quét nàng một chút, trong lòng suy tư một cái chớp mắt, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, buông lỏng thân thể, tựa ở ghế nhỏ bên trên.
Dù sao cũng là khó được thẳng thắn cơ hội, dứt khoát liền thừa dịp lúc này nói đi.
Thế là,
được thôi.
Hắn tùy ý địa khoát tay áo, ra hiệu Sệ ạ bắt đầu.
Hắn điều chỉnh một chút tâm tính, quyết định đem Sệ ạ xem như xoa bóp kỹ sư đồng dạng đối đãi.
Không có cái gì tốt hại nóng này, hắn đã sớm không phải chưa thế sự tiểu sở nam.
Chỉ là hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Sệ ạ không muốn làm cái gì khác người chuyện,
bằng không hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản.
Đang lúc Sở Uyên ấp ủ ngôn từ thời điểm,
Sệ ạ nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh sữa tắm, tại lòng bàn tay chen lấn một điểm, theo sau chậm rãi đặt ở trong tay xoa ra bờ biển.
Xin hơi thư giãn một tí.
Thanh âm của nàng vẫn như cũ đạm mạc, một giây sau, ngón tay nhỏ bé của nàng liền nhẹ nhàng dán tại Sở Uyên sau lưng bên trên.
Sữa tắm bọt biển lộ ra ấm áp ướt át cảm giác, thuận đầu ngón tay của nàng lướt qua da thịt, bọt biển có chút phát ra nhu hòa ba ba âm thanh, tại cái này yên tĩnh trong phòng tắm lộ ra dị thường rõ ràng.
Sở Uyên hô hấp một trận, vô ý thức kéo căng một chút da lưng.
Không thể không nói, Sệ ạ thủ pháp rất chuyên nghiệp.
Động tác của nàng không nhanh không chậm, giống như là tại xử lý tinh xảo nhất đồ sứ, mỗi một cái cường độ vừa đúng, đã không để cho người ta cảm thấy cứng nhắc, cũng sẽ không để người cảm thấy qua với thân mật.
Sệ ạ đầu ngón tay thuận xương bả vai của hắn hướng phía dưới, lau sạch nhẹ nhẹ lấy hắn sau lưng.
Lòng bàn tay của nàng mang theo nhỏ xíu nhiệt độ, sữa tắm bọt biển thuận da thịt trượt xuống tuyến.
Ngài tựa hồ có chút khẩn trương.
Sệ ạ đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản hỏi.
Không có, ngươi suy nghĩ nhiều.
Sở Uyên nhàn nhạt trả lời, suy nghĩ của hắn hơi bị đánh loạn.
Sệ ạ động tác không có ngừng, nàng cúi đầu xuống, thanh âm có chút thấp một chút.
Kia,
ngài muốn cùng ta nói cái gì?
Sở Uyên điều chỉnh một chút hô hấp, ngữ khí bình ổn điệu nói ra, liên quan với ngươi, nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Sệ ạ đầu ngón tay đột nhiên chạm đến hắn bên eo, động tác dần dần trở nên vi diệu.
Tay của nàng từ hông bên cạnh lặng yên tìm được phía trước.
Sở Uyên lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt bắt lấy nàng không thành thật cổ tay.
Ngươi đang làm gì sao?
Sệ ạ như cũ duy trì lấy tấm kia lạnh lùng không gợn sóng mặt, ngữ khí bình tĩnh, phía trước cũng cần thanh tẩy.
Phía trước ta tự mình tới là được rồi.
Sở Uyên mặt có chút khô nóng,
hắn hít sâu một hơi, biết mình không thể lại bị nàng nắm mũi dẫn đi, thế là thuận thế thẳng thắn, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên.
Sệ ạ, ta hỏi ngươi một việc, ngươi thành thật trả lời.
Sệ ạ ngừng tay bên trên động tác, ngẩng đầu, con ngươi màu vàng nóng tại trong sương mù chết xạ ra một vòng dị dạng ánh sáng.
Ngươi làm những thứ này, đây có phải hay không là cụ rồ nhà ý chỉ?
Sở Uyên nhìn thẳng con mắt của nàng, ngữ điệu đặc biệt trầm ổn, cụ rồ tập đoàn đưa ngươi qua đây định vợ ta, lôi kéo ta, đối sao?
Nếu như thân ngươi không khỏi mình, ta có thể giúp ngươi, ngươi không cần thiết làm mình chuyện không muốn làm.
Ta cũng không cần ngươi làm những thứ này.
Sệ ạ yên lặng một lát, chậm rãi mở miệng, không phải.
Sở Uyên nhíu mày,
không nên á kia nàng bao quát vừa rồi những hành vi kia.
Kia là cái gì?
Ước định.
Sệ ạ thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, phản phất chuyện này đối với nàng mà nói căn bản không quan trọng.
Cái gì ước định?
Ánh mắt của hắn ngưng lại.
Sệ ạ lặng lặng tại chỗ nhìn xem hắn, môi anh đào hé mở, là kiếp trước quan trọng ước định.
Kiếp trước?
Sở Uyên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.
Nhưng mà, Sệ ạ tiếp xuống nói lại như đồng tâm linh bạo kích, lập tức phá vỡ hắn ngây người trạng thái.
Chính là bởi vì cái ước định kia, ta mới có thể giống như bây giờ phục thị Sở Uyên đại nhân.
Nói, nàng dần dần lộ ra có chút ghét bỏ chán ghét biểu lộ, nếu không, lấy ngài dạng này một cái sống ở trên thế giới sẽ chỉ đem mẹ ăn quý dòi bỏ, ta căn bản không có khả năng nguyện ý phụng dưỡng.
Ngài sinh vật như vậy, ngoại trừ lãng phí tài nguyên, không còn gì khác, cho dù là heo đều so ngài có giá trị.
Chí ít heo sẽ còn tại mùa đông bị hố ăn thịt, mà ngài sẽ chỉ chiếm tài nguyên, ngay cả một điểm cống hiến đều không có.
Dù sao lại thế nào nuôi nấm dòi bỏ, nó cũng sẽ không thay đổi thành bướm bướm.
Không phải, mẹ ngươi, lại tới.
Sở Uyên khoẹt miệng có chút co quắp một chút, cả người đều tê.
Bình thường chuyên nghiệp tố chất hoàn mỹ giống người máy đồng dạng, bây giờ có thể ác miệng đến loại tình trạng này.
Sệ ạ tiểu thư, ngươi sẽ không phải thật là một cái tiếp hiệp xịp tạo ra nhục mạ nội dung lại tờ tờ SIA.
Chương 166, phần chính muốn bị đoạt xá, 1/2, chương 166, phần chính muốn bị đoạt xá, 1/2, trong phòng thời điểm liền muốn hỏi, ngươi tại sao muốn như vậy nói ta?
Nói thật,
muốn cũng là Sở Uyên không có từ Sệ ạ trên thân cảm giác được bất luận cái gì ác ý, không phải những người khác dạng này mang hắn, không có tại chỗ đem đối phương bóp bắt đầu coi là không tệ.
Một thế ma tôn, một thế ma long, còn có một thế tang thi quần vương, hắn mặc dù đối người bên cạnh dịu dàng, lại sớm không phải cái gì không quả quyết, mặc người trêu đổi loại lương thiện.
Đối mặt Sở Uyên hỏi thăm,
Sệ ạ không có chút gì do dự, ngữ khí bình thản lại ngay thẳng, bởi vì Sở Uyên đại nhân chính là người như vậy. Nàng dừng một chút, lại bổ sung hai chữ, kiếp trước. Lời này nói xong, trong không khí tràn ngập một cô an tĩnh quỷ dị. Trong bồn tắm nước còn tại bốc hơi nóng, trên tường hơi nước lặng yên trượt xuống, ao suối nước nóng bên trong thỉnh thoảng sẽ vang lên giọt nước rơi xuống tiếng vang. Kiếp trước. Sở Uyên trong lòng hơi rung. Lúc trước từng có suy luận, cho nên lúc này hắn cũng không cảm thấy quá mức ly kỳ, chỉ là ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, sẽ à, rất có thể là hắn trong tương lai một lần nào đó mô phỏng bên trong, gặp gỡ bất ngờ người. Nói thật, đây là lần thứ nhất tại trong hiện thực, không có bắt đầu mô phỏng liền gặp được mô phỏng bên trong người quen biết. Dẫn đến hắn hoàn toàn không biết đối phương. Vì tìm hiểu càng nhiều tình báo, cùng xác nhận đối phương không phải là đang nói láo, Sở Uyên bất động thanh sắc, sẽ à, ngươi nói kiếp trước và ước định, đến cùng. Ngài loại này dòi bỏ, ngay cả mình đi qua làm qua chuyện đều không nhớ sao. Quả nhiên là không có đi qua ký ức mộ đủ lệ hạ đẳng sinh vật. Sở Uyên, thật sự không dung tha bất kỳ một cái nào ác miệng cơ hội của ta đúng không? Nếu là ta thật là một cái không chế không nổi mình tỳ khí tâm thuật bất chính người, ngươi ngày mai phải đi nhìn phụ khoa. Bất quá, Sở Uyên nhẹ nhàng chìm lông mày. Sẽ hạ đối với hắn như vậy, chẳng lẽ lại là bởi vì đã sớm biết cách làm người của hắn, quen thuộc cùng hắn ở chung phương thức. Theo trong lòng tò mò dần dần dâng lên, Sở Uyên dự định bắt đầu lại từ đầu hiểu rõ, đừng nói những thứ này. Sẽ hạ, ta ở kiếp trước, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Sẽ hạ tại phía sau lặng lặng tại chỗ nhìn xem hắn, theo sau nhàn nhạt mở miệng, kiếp trước, ngài là ta chỗ hầu hạ chủ nhân. Sở Uyên lông mày nhíu lại, cái này đáp án tại hắn dự liệu bên trong, nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, có cái nào chủ nhân biết nguyện ý bị dạng này mắng? Bọn hắn quan hệ, khẳng định không phải đơn thuần chủ tớ. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn. Sở Uyên tiếp tục hỏi, sau đó đâu? Sẽ hạ ngữ khí nhẹ nhàng đến đáng sợ, sau đó, ngài làm một cái xuống tay với ta biến thái. Sở Uyên lần nữa người da đen dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, Sẽ hạ tiếp tục nói chuyện. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, như là trần thuật, ngài xuống tay với ta lúc kia, ta còn vị thành niên. Chưa, vị thành niên. Ta. Đối vị thành niên. Sở Uyên bị lôi đến, biểu lộ tương đương đặc sắc. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Lấy tính tình của hắn tới nói, tuyệt đối là không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng sẽ hạ ý kiến luôn không khả năng là không có lửa thì sao có khói. Chẳng lẽ lại, tại một lần mô phỏng bên trong, hắn đã mất đi cho đến tận này đến nay tất cả ký ức, sinh ở một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh lớn lên, bị nuông chiều từ bé, thành một cái xú danh chiêu lấy ác đức lãnh chúa. Càng nghĩ, Sở Uyên càng chột dạ. Bởi vì đây là hoàn toàn chính xác có khả năng. Lịch duyệt quyết định tâm tính cấu thành nhân cách. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, một lần kia mô phỏng bên trong hắn liền kinh lịch cùng hắn cho đến tận này kinh lịch tất cả hoàn toàn khác biệt chuyện. Như vậy, dựa vào, ta sẽ không phải thật đối vị thành niên xuất thủ a. Sở Uyên mồ hôi đầm địa. Việc đã đến nước này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mạnh miệng. Thành Công Vương đang nói láo. Hắn trầm giọng nói, ta không tin. Sẽ á nhẹ nhàng hắt mắt, không tin cũng không quan trọng, dù sao sự thật sẽ không bởi vì ngài tin hay không mà thay đổi. Sở Uyên trầm mặc một chút, quyết định nói sang chuyện khác. Tin tức không ngang nhau, hơn nữa đối với phương tiên tiên ác miệng thánh thể, hắn là thật nói không lại. Đương nhiên có lẽ có một ít quần thể có thể bởi vì sẽ ác miệng mà hưng phấn hưởng thụ, nhưng hắn không phải loại này hình. Tựa như đối với thư tiểu quỷ cái này trước đó man hòa thuộc tính, có một loại người là ưa thích bị thư tiểu quỷ treo cận trào phung phía kia, bao nhiêu mang một ít em ở một nhóm người khác thì là chỉ muốn hung hăng đối thư tiểu quỷ khởi xướng phản kích, để tấm kia chê cười mà khinh miệt gương mặt xinh đẹp biến hình, khóc đến lê hoa đại vũ, miệng bên trong phát ra hối hận mà tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Đọc mạn gà nói Sở Uyên sẽ thích nhìn người sau. Đương nhiên, đội chính hắn cuối cùng làm không được loại sự tình này. Luận việc làm không luận tâm nha, luận tâm không thánh nhân. Hắn hiện tại tò mò kiếp trước đến tuột cùng xảy ra cái gì, cùng hắn cùng sẽ hạ kiếp trước ước định đến tuột cùng là cái gì. Nếu như nói đời trước của hắn cùng sẽ hạ có một loại nào đó ước định, như vậy nàng thái độ hiện tại cũng hẳn là dựa vào cái ước định kia mà đến. Đang lúc Sở Uyên chuẩn bị tiếp tục truy vấn sẽ hạ lúc, lại cạch. Một tiếng rất nhỏ vải vóc trượt xuống thanh âm đang tràn ngập trong sương mù vang lên. Sở Uyên con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt của hắn xuống dưới liếc, phát hiện bên cạnh trên mặt đất nhiều hơn một đạm khăn tắm. Vừa rồi sẽ hạ là chùm khăn tắm tiến đến, hiện tại khăn tắm trên mặt đất, như vậy. Còn chưa chờ Sở Uyên làm ra tiến một bước phản ứng, một bộ bóng loáng ấm áp thân thể liền lặng lẽ dán lên hắn sau lưng. Sở Uyên trái tim bỗng nhiên trì trệ, nóng ướt da thịt chạm nhau, suối nước nóng hơi nước tại thời khắc này trở nên càng thêm cực nóng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ phía sau mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ, loại kia nhiệt độ vượt qua hơi nước một chút xíu thẩm thấu tiến cảm giác của hắn bên trong. Dù là Sở Uyên, cũng không khỏi đỏ lên, "Sệ ạ, ngươi..." Phía sau, Sệ ạ như không có việc gì mở miệng, thanh âm tựa như lụa mỏng tại mài lỗ tai của hắn, khiến cho hiểm ngứa, "Ta chỉ là dựa theo phân phó của ngài, không dựa phía trước." Đã không dựa phía trước, cũng chỉ có thể nhằm vào phía sau tiến hành tiến một bước phụ dưỡng. Thanh âm của nàng vẫn như cũng là bộ kia tỉnh táo đến cực điểm ngữ khí, phản phất thời khắc này tất cả đều đương nhiên. Nói sẽ lại động mấy lần. Sở Uyên hô hấp ngưng trệ, huyệt thái dương nhảy lên, triệt để không chịu nổi. Cái này còn hỏi cái rắm, tiếp tục như vậy nữa phần chính cũng phải bị đầu nhỏ triệt để đoạt xá. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, một phát bắt được Sệ Hạ cổ tay, sau đó trực tiếp đưa nàng xếp lên. Sệ Hạ bị nâng lên, ánh mắt lại là hướng phía dưới. Sở Uyên có chút phá phòng, lập tức ấn xuống mặt của nàng, đừng qua một bên, còn nhìn, ta nhìn ngươi mới là biến thái A Huy. Sệ Hạ không có chút nào phản kháng, cũng cái gì nói đều không nói. Mấy giây sau, Sở Uyên không nói hai lời, trực tiếp mang theo Sệ Hạ sau cái cổ, đem nàng một cước đạp bãi tắm.
Ầm.
Theo hắn ba một tiếng đóng cửa lại. Bãi tắm bên trong cuối cùng thu hoạch được yên tĩnh. Sở Uyên bịn cái trán, tâm mệt mỏi thở dài. Độc này lưỡi hầu gái giống như khắc ta. Nương ngay xuống, cái gì thứ then chốt đều không hỏi ra tới. DS, mới tăng người thiết tranh minh họa, cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút trở xuống là người thiết tranh minh họa cùng đối ứng chương tiết tọa độ lạc chỉ khanh 2 sở tuyển âm 19 tần tiểu nhã 26 hệ lệ nạ 33 ngu trưởng ly 85 xa 160 tần tiểu nhã 161 chương 167, kiếm tiên cùng ma nữ cũng là đích thân lên, 1/2, chương 167, kiếm tiên cùng ma nữ cũng là đích thân lên, 1/2. Các cảm xúc hơi bình phục một điểm, Sở Uyên mới tắm xong ngâm vào nước tắm bên trong. Ấm áp nước suối bao trùm thân thể của hắn, mang đến một chút mỏi mệt sau thư giãn cảm giác. Nhưng mà, hắn cũng không có triệt để trầm tĩnh lại, mà là bắt đầu suy tư lên chân chính chuyện quan trọng, lần tiếp theo mô phỏng. Hắn mở ra máy mô phỏng mặt ngoài, ánh mắt chậm rãi đảo qua đầu kia sớm đã biểu hiện mô phỏng hủy thời gian cột đao điều kiện, hấp thu diệt thế cấp 2 thú hoạch tâm Sở Uyên như có điều suy nghĩ. Thôn phệ giả. Cái này tại đảo quốc tàn phá bừa bãi thai thú, vốn là hủy diệt cấp, nhưng ở hai lần trước tập kích đảo quốc quá trình bên trong, nó đã không ngừng trưởng thành biến dị, thậm chí đạt đến có thể đánh bại mụ dạ xì tạ gì chia trình độ. Ý vị này, nó có thể đã đến gần vô hạn diệt thế cấp, thậm chí đã tiến hóa thành diệt thế cấp. Nếu như nó thật tiến hóa đến trình độ này, vậy nó hạch tâm liền trở thành hắn giải trừ mô phỏng làm lạnh mấu chốt. Chỉ cần hấp thu thôn vệ giả hạch tâm, liền có thể giải trừ làm lạnh, bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Mà một vòng này mô phỏng, rất có thể sẽ để lộ kiếp trước bí mật, bao quát cùng sẽ ước định cùng hai người chân chính quan hệ. Sở Uyên ngẩng đầu nhìn về phía tràn ngập sương mù nước tắm trần nhà, ánh mắt tĩnh mịch. Theo ấm áp nước tắm bao khỏa, tinh thần của hắn dần dần buông lỏng. Cùng lúc đó, bóng đêm thâm trầm, trong biệt thự ánh đèn phần lớn đã tắt, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng vượt qua màn cửa khe hở, chiếu rọi tại đen nhánh trên sàn nhà. Sở Uyên gian phòng một mảnh lờ mờ. Lạc Chỉ Khanh rón rén đi đến. Nàng liếc qua không có một hai giường, lập tức chậm rãi cởi áo ngoài, lộ ra mỹ lệ thân thể đường cong, chui vào trong chăn. Nàng dự định trước làm ấm giường, sau đó chờ Sở Uyên trở về sau, cùng hắn cùng ngủ. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa nằm xuống, buông lòng tinh thần trong nháy mắt, một bộ ấm áp thân thể mềm mại bỗng nhiên giáng tới, Ma Long tiên sinh đối phương ôm cổ của nàng, hôn lên môi của nàng. Cánh môi trùng điệp, ướt át xúc cảm để đầu góc của nàng trong nháy mắt đứng máy. Sau một khắc, tay của nàng nhanh chóng ấn lên đối phương vai, muốn đem đối phương đẩy ra. Đồng thời, một bên khác người cũng đã nhận ra xúc cảm cùng khí tức không thích hợp, đầu nhanh chóng sau rút lui. Đèn trong phòng sáng ngời lên. Lạc Chỉ Khanh cùng Ế Lệ nàng ngồi xuống. Hai cặp âm trầm đối mặt, không khí phảng phất đều ngưng kết. Lạc Chỉ Khanh một bên nhanh chóng lau bờ môi, một bên lạnh lùng trừng mắt Ế Lệ nàng. Nàng âm thầm cắn răng, một trận xấu hổ. Ế Lệ nàng cũng kém không nhiều, nguyên bản xinh đẹp thanh thuần khí chất triệt để duy trì không được, ánh mắt băng lạnh đến không biết ơn cảm giác, cả người giống như là bao phủ tại trọng lực trong vòng xoáy, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Không khí phảng phất tràn đầy nhìn không thấy dòng điện, lẫn nhau lửa giận cùng sát khí đang đan xen, trong lúc mơ hồ, cả phòng nhiệt độ hạ xuống không điểm. Lạc Chỉ Khanh lạnh giọng chất vấn, "Tại sao ngươi sẽ ở Sở Uyên trên giường?" Ế Lệ nàng xé đi nhu thuận mặt nạ, kéo ra cười lạnh, "Kiếm tiên đại nhân, ngài biết rất rõ ràng, tại sao còn phải lại hỏi đâu?" "Hừ." Lạc Chỉ Khanh chỉ cửa phòng, "Bây giờ rời đi, ta có thể đối cứng mới chuyện không làm truy cứu. Muốn rời khỏi người là ngài mới đúng, kiếm tiên đại nhân, đêm nay thế nhưng là ta tới trước." Ế Lệ nàng không buông tha. Lạc Chỉ Khanh trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh băng xương đoản kiếm, chỉ vào Ế Lệ nàng, "Đừng ép ta động thủ." Nhưng mà Ế Lệ nàng không sợ chút nào, mà là không có nhiệt độ cười cười, "Kiếm tiên đại nhân, ỷ lại mạnh lăng yếu, cũng không phải cái gì tốt hành vi đâu. Không bằng chúng ta thừa cơ hội này, đường đường chính chính địa phân cao thấp, như thế nào? Người thua, đêm nay tự nguyện rời khỏi." Lạc Chỉ Khanh có chút bước lên đại mi, "Ồ." Ế Lệ nàng bích thúy sắc đôi mắt đẹp có chút nheo lại, chậm rãi nói ra, "Nhục thể căn bản phát huy không đến chúng ta kiếp trước lực lượng mạnh nhất, cho nên ta đề nghị, chúng ta tiến vào linh hồn không gian dùng kiếp trước linh hồn cường độ đến quyết thắng thua, nhìn xem ai mới thật sự là mạnh hơn tồn tại." "Đương nhiên, kiếm tiên đại nhân nếu như sợ." Lạc Chỉ Khanh bật cười một tiếng, "Ôi, ta biết sợ. Với bạn, dùng cơ hội này, triệt để ngươi hiểu rõ giữa chúng ta chênh lệch." Hai người đối mặt, không khí bốn phía phảng phất nổ tung, linh hồn lực lượng trong phòng lặng yên va chạm, toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ sắp buộc phát khí tức nguy hiểm. Một giây sau, các nàng gần như đồng thời hai mắt nhắm lại, "Ông." Vô hình linh hồn ba động trong nháy mắt quyết tán ra đến, hai người ý thức đồng thời tiến vào linh hồn không gian. Trong lúc các nàng mở mắt ra lúc, cảnh tượng trước mắt đã triệt để thay đổi. Nơi này, là một cái bao la bát ngát tinh không chiến trường. Hư không bên trong, tinh thần lấp lánh, dưới chân là đen kịt một màu hỗn độn. Ế Lệ Nạ trên thân hiện ra thuần kim sắc thánh huy, tại sau lưng của nàng, vô số sáng chói huyền ảo ma pháp trận bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà Lạc Chỉ Khanh trung quanh, thì là quanh quần lấy kiếm khí vô hình, băng hàn mà lăng lệ khí tức cơ hồ đông lạnh tịch nàng phía sau toàn bộ tinh không. Hai người khí thế phóng lên tận trời, lực lượng linh hồn toàn diện giải phóng. "Tới đi, kiếm tiên đại nhân." Ế Lệ Nạ mỉm cười, tóc vàng bay lên, "Tỷ thí kết thúc sau, cần phải có chơi có chịu a." Lạc Chỉ Khanh cười lạnh, "Kia là tự nhiên, chỉ là muốn có chơi có chịu người, là ngươi mới đúng." "Vâng." Nháy mắt sau đó, hai người đồng thời ra tay. Toàn bộ linh hồn không gian đều tại rung động, kiếm quang giao thoa, thánh mang trùng thiên, vô số tinh thần tại các nàng chiến đấu xuống dưới sụp đổ, lực lượng cuồng bạo như là diệt thế vũ trụ, như gió bão quét sạch ngàn vạn ngân hà. Sở Uyên ngâm xong nước tắm, hất lên áo choàng tắm đi trở về phòng ngủ, trên thân còn lưu lại từng kia hơi nước, cả người cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Nhưng mà, khi hắn đẩy cửa ra, chuẩn bị trở về trên giường lúc nghỉ ngơi, trước mắt hình tượng lại làm cho hắn hơi sững sờ. Lạc Chỉ Khanh cùng Elena ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên giường của hắn, xem bộ dáng là ngủ thiếp đi. Sở Uyên đứng tại cổng, sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Các nàng sẽ không phải là chờ ta thời điểm chờ lấy liền ngủ mất đi. Trong lòng của hắn lại có chút vui mừng, nhìn quan hệ của các nàng tựa hồ thay đổi tốt hơn. Dù sao, dĩ vãng hai người này gặp mặt liền sẽ minh thương ám tiễn, hiện tại thế mà có thể như thế bình thản ngủ chung ở trên giường lớn, quả thực là khó gặp kỳ tích. Sở Uyên giúp các nàng đem thân thể bày ngay ngắn, sau đó đưa tay cầm qua chăn mền, nhẹ nhàng đất là các nàng đắp lên, bảo đảm sẽ không cảm lạnh, mặc dù coi bọn nàng thể chất cũng sẽ không cảm lạnh chính là, nhưng là hắn hay là muốn thông qua loại phương thức này quan tâm các nàng. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, vén chăn lên, trực tiếp chui vào, nằm tại giữa hai người, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Một đoạn thời gian qua sau, ngoài cửa sổ gió biển ngẫu nhiên gợi lên màn cửa, mang đến một tia ban đêm hơi lạnh. Ngay tại Sở Uyên triệt để buông lòng một khắc này, một đường nhẹ nhàng thân ảnh lặng yên âm thầm vào gian phòng. Chương 168, cũng là chăn lớn cùng ngủ lên, 1/2, chương 168, cũng là chăn lớn cùng ngủ lên, 1/2, đạo thân ảnh này, tự nhiên là Ngô Trường Ly. Nàng dáng người linh xảo, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, phản phất trong đêm tối u linh, lặng yên vô tức địa vượt qua sàn nhà, đi vào bên giường, ánh mắt có chút lấp loé, khóe môi câu lên một vòng được như ý cười. Kế hoạch thông. Ở trong mắt Elena, nàng có thể đầu óc không quá linh quang, mà ở trong mắt Lạc Chỉ Khanh, nàng chính là cái chỉ biết là chiến đấu tên điên. Nhưng trên thực tế, nàng thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Từ tiền thế trải qua vô số trận chiến đấu khốc liệt, tại tàn khốc bên trong dần dần trưởng thành là thế giới mạnh nhất nàng, tâm tính lại thế nào biết đơn giản. Chỉ có thể nói, một số thời khắc nàng chỗ biểu hiện ra, chẳng qua là cố ý hành động. Vì cái gì? Chính là để người khác phớt lờ. Mà bây giờ, nàng chờ đến lúc cơ hội này, để lẽ nạ cùng Lạc Chỉ Khanh tiến vào linh hồn không gian chiến đấu. Căn bản không phát hiện được chuyện xảy ra bên ngoài, trừ phi tao ngộ nguy hiểm. Bỏ ngựa bắt bè. Nàng hoàng tức tại hầu. Ngu Trường Ly động tác trôi chảy địa vượt lên giường, trực tiếp dạng chân tại Sở Uyên bên hông. Con ngươi của nàng phản chiếu lấy Sở Uyên mặt, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý cười. Tang thi thúc thúc. Thanh âm của nàng nhu hòa mà xinh đẹp, mang theo một tia vũ mị, nhưng cũng tràn đầy áp chế không nổi dục vọng. Trường Ly. Sở Uyên mở mắt ra. Một giây sau, Ngu Trường Ly trực tiếp cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên. Nô. Sở Uyên giãy giụa một chút, môi cùng Ngu Trường Ly tách rời, nhìn chung quanh một chút, có chút gấp, thấp giọng nói, ngươi đang làm gì sao? Sư tôn cùng Nễ Lệ Nạ còn tại bên cạnh ngủ đâu? Tang Thi thúc thúc, ngươi không có phát giác được sao? Hai người bọn họ hiện tại linh hồn khí tức rất yếu ớt. Ngu Trường Ly vừa nói vừa giống mèo giống như tại Sở Uyên trên cổ liếm láp. Sở Uyên khẽ giật mình, hơi cảm ứng một chút, lúc này mới phát hiện mánh khóe. Lúc này Ngu Trường Ly cười giảo hoặc cười, nói bổ sung, các nàng đi vào linh hồn không gian bên trong đi đánh nhau. Sở Uyên vỗ chán một cái, thật đúng là. Lúc đầu coi là hai người quan hệ biến tốt, hắn còn vui mừng tới. Đúng lúc này, Ngu Trường Ly tiếp tục nói, cho nên, Tang Thi thúc thúc, vô luận chúng ta phát ra cái gì động tĩnh, các nàng cũng sẽ không nghe được. Nàng ánh mắt lung lung, tiểu hồng sắc tóc dài tung xuống, tắm rửa tại Sở Uyên xương quai xanh bên trên, Tang Thi thúc thúc, từ khi ngươi hôm nay ban đêm nói ta là người toàn bộ tinh không. Câu nói kia sau này, ta liền ngứa một chút, muốn bị Tang Thi thúc thúc triệt để lấp đầy. Tang Thi thúc thúc, ta muốn cùng ngươi hòa làm một thể. Vu Trường Ly thanh âm mị hoặc mà câu hồn. Nàng bây giờ đã không phải là ngày xưa hoạt bát tiểu nữ, mà là xinh đẹp đến cực hạn niên kỷ bên trên ngự tỷ, dáng người vô cùng nóng nảy tiêu hồn. Dạng này nàng, nói ra dạng này. Sở Uyên nuốt ngụm nước bọt. Còn chưa chờ hắn phản ứng, Ngu Trường Ly cũng đã triệt để lấn người mà xuống, lần nữa hôn lên hắn. Hai tay của nàng gắt gao đè lại bờ vai của hắn, triệt để đem mình dán vào, hai tay quấn lên cổ của hắn, ấm áp mà mùi thơm khí tức phun ra tại gương mặt của hắn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Quá rồi chỉ chốc lát sau, ván giường kẹt 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 mà vận động. Bao la bát ngát linh hồn không gian bên trong, tinh thần vỡ vụn, pháp tắc sụp đổ, đại đạo tại hai vị cường giả tối đỉnh chiến đấu xuống dưới triệt để ma diệt, toàn bộ không gian đã tiếp cận triệt để hủy diệt biên giới. Lạc Chỉ Khanh cầm kiếm mà đứng, quanh thân kiếm khí quanh quẩn, tuyết trắng quần áo nhiễm lên nhàn nhạt vết máu, khí tức vẫn như cũ băng lãnh mà sắc bén, phong mang tất lộ, bệ nghệ thiên địa. Mà ở trước mặt nàng, Elena quỳ một chân trên đất, quanh thân quang huy đã mở đi rất nhiều, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nàng tóc vàng có chút lang loạn, bích thúy sắc con ngươi lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Lạc Chỉ Khanh chậm rãi nâng lên mũi kiếm, trực chỉ mi tâm của nàng, thanh âm lạnh lùng lại dẫn một tia du dương, là ta thắng. Không khí yên lặng một cái chớp mắt. Elena cúi đầu, đầu ngón tay nắm chặt thành đuôi quyền, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng mà, thực lực vi tôn, có chơi có chịu, đây là các nàng ngay từ đầu quyết định quy tắc. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, "Được, đêm nay cơ hội, liền để cho ngài đi, kiếm tiên đại nhân." Giới hạn đêm nay, dù là thực lực không bằng, nàng cũng là sẽ không lùi bước. Muốn so đối Ma Long Tiên sinh thích, nàng có tự tin tuyệt đối sẽ không thua. Một bên khác, Lạc Chỉ Khanh ánh mắt chớp lên, thu hồi trường kiếm. Hai người các nàng thân ảnh dần dần tại linh hồn không gian bên trong hư hóa, trở về hiện thực. Lạc Chỉ Khanh cùng Elena chậm rãi mở mắt ra, vừa định hoạt động thân thể, kết quả một giây sau, nhìn thấy bên cạnh cảnh tượng, nét mặt của các nàng đống nhiên biến đổi. Chỉ gặp Sở Uyên nằm ở trên giường, nhíu mày, thần sắc yên tĩnh, tựa hồ ngủ rất ngon. Nhưng mà, chân chính vấn đề không tại Sở Uyên, mà là nằm sấp ở trên người hắn, Ngu Trường Ly. Nàng giống một con thỏa mãn miêu mễ, cả người đều nằm sấp trên ngực Sở Uyên, hô hấp nhu hòa, ngủ được cực kỳ an ổn. Càng chết là, và áo của nàng có chút tản ra, lộ ra một mảnh bóng loáng vai, tóc dài lăng loạn chăn đệm nằm dưới đất tán trên giường, trên mặt còn mang theo một tia không còn che giấu cảm giác thỏa mãn. Trong không khí tràn ngập một cỗ mập mờ lạ lướt khí tức, cho dù không có tận mắt nhìn thấy quá trình, vẹn vẹn là hình tượng này cũng đủ để cho các nàng tại cực hạn biệt khuất cùng tức giận hiểu rõ tất cả. Các nàng tại linh hồn trong không gian chiến đến đại đạo đều ma diệt, thật vất vả phân ra đến kết quả. Vừa về đến, ngươi nói cho nhà ta bị trộm, hệ lẽ nào còn tốt. Nàng vốn là thua, cho nên nói không có đặc biệt lớn trên lệch cảm giác. Lạc Chỉ Khanh đó chính là triệt để tê, tức giận đến phát run, hận không thể đem toàn bộ Đông Kinh cho sốc. Các nàng hung hăng lẫn nhau trừng mắt liếc, lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có đối với đối phương trách tội. Lạc Chỉ Khanh cắn răng, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi đưa ra tỉ thí, chuyện thế nào lại biến thành dạng này? Hệ lẽ nạ câu lên cười lạnh, ôi, rõ ràng kiếm tiên đại nhân ngài cũng như vậy tích cực ứng chiến, thật sự là một điểm chính mình nguyên nhân đều không tìm đâu. Hai người ngươi một câu ta một câu, tràn ngập mùi thuốc súng. Đúng lúc này, nô, Sở Uyên tựa hồ bị ầm ĩ đến, trong giấc mộng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, con mắt có chậm rãi mở ra dấu hiệu. Thấy thế, mới vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương hai người lập tức im tiếng. Các nàng ăn ý điều chỉnh tư thế, một cái xoay người, một cái nhắm mắt, nhanh chóng giả ra ngủ say dáng vẻ, giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngày mai lại tính sổ sách. Ánh nắng sáng sớm vượt qua màn cửa khe hở rơi vào, nhu hòa mà ấm áp. Sở Uyên từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là bị mềm mại cùng mùi thơm vây quanh. Chậm rãi quay đầu nhìn. Hắn phía trên, Ngô Trường Ly vẫn như cũ nằm sấp ở trên lồng ngực của hắn, hai tay ôm eo của hắn, ngủ say sưa, một sợi tản mát sợi tóc nhẹ nhàng đảo qua da thịt của hắn, ngứa một chút. Phía bên phải của hắn, Lạc Chỉ Khanh đưa lưng về phía hắn, nhưng dài nhỏ ngón tay lại một mực nắm chặt góc áo của hắn, phảng phất sợ hắn chạy đi đồng dạng. Mà tại khác một bên, Hệ Lệ Nạ nằm nghiêng, tóc vàng như tơ lụa giống như tản mát, trắng loáng cánh tay đặt ở Sở Uyên trên tay kia, môi anh đào nhẹ nhàng khép mở, giống như là trong mộng nói thầm chút cái gì. Sở Uyên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chương 169, Cujo sẽ ạ, 1/3, chương 169, Cujo sẽ ạ, 1/3, đôi này sao? Một lát sau, Sở Uyên chậm rãi đứng dậy, động tác êm ái đem ba người từ trên người chính mình rời, sợ đánh thức các nàng. Theo sau, hắn mặc xong quần áo, dự định phơi nắng ánh nắng sáng sớm, thổi một chút gió biển, hóa giải một chút đêm qua mệt mỏi. Luyện đan thuật có chỗ tiểu thành, bổ tấm Lạc Chỉ Khanh tranh minh họa, đối ứng kịch bản tại 162 trường, quả nhiên thích lớn sao? Sư tôn ngươi nói cực kỳ cái gì? Hừ, giả bộ hồ đồ. Sở Uyên đi đến biệt thự lầu 2 ban công, duỗi lưng một cái, nhìn về phương xa đường bên biển. Nếu như mỗi ngày đều như thế hòa bình liền tốt. Gió biển quất vào mặt, trong không khí xen lẫn nhàn nhạt dâm đãng khí tức, làm cho người sảng khoái tinh thần. Nhưng mà, ngay tại hắn tùy ý liếc nhìn bên ngoài biệt thự đỉnh biển lúc, một cảnh tượng để hắn bị hấp dẫn lực chú ý, cửa biệt thự ngừng lại một cỗ màu đen xe thương vụ. Mấy tên người mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm nam nhân đang tại từ trong xe vận chuyển lấy từng cái tinh xảo hòm giữ nhiệt, bên trong chứa tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn, thậm chí có một ít là hắn căn bản chưa thấy qua chân quý nguyên liệu nấu ăn. Mà đứng tại cửa ra vào nên đón bọn hắn, là Sẽ ạ. Sở Uyên nhìn xuống những này Âu phục nam trang phục chế thức, phát hiện bọn hắn là cụ rồ tập đoàn người. Mà xuống một khắc, xảy ra một việc để hắn mở to hai mắt. Chỉ gặp những người này đối mặt Sẽ ạ lúc, cung kính cúi đầu, cùng kêu lên xưng hô nàng là đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Sẽ ạ. Lại là cụ rồ nhà đại tiểu thư. Sở Uyên có chút chấn kinh. Hầu gái cùng đại tiểu thư, hai cái này thân phận tạo thành mãnh liệt tương phản, cứ thế với hắn trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốt hoồm. Vân vân. Giống như cũng không phải không có gì phờ rèn sở. Sở Uyên trầm âm, nhớ tới Tần Tiểu Nhã cho hắn sao lợi qua một bộ ngải phiên. Giống như gọi cái gì? Quý tộc trường nữ thứ dân hàng mẫu. Bên trong hầu hạ nam chính hầu gái kỳ thật chính là một cái đỉnh cấp tài phiệt đại tiểu thư tới. Có đôi khi thật sự là không hiểu rõ những người có tiền này ý nghĩ. Đúng lúc này, cụ rồ nhà những người kia hoàn thành vật tư giao tiếp. Âu phục đám con trai cung kính đối xệ ạ bái, theo sau nhanh chóng leo lên màu đen xe thương vụ, ra dặn địa rời đi. Sở Uyên suy nghĩ một lát, quyết định trực tiếp đi tìm xệ ạ hỏi thăm rõ ràng. Sở Uyên đi xuống lâu, trực tiếp hướng xệ ạ đi đến. Xệ ạ vừa mới chỉnh lý xong nguyên liệu nấu ăn, nhẹ nhàng phủi phủi tạp dề bên trên nếp hỗn, đang chuẩn bị trở lại phòng bếp, sau khi nàng nhìn thấy Sở Uyên hướng nàng đi tới lúc, bước tiến của nàng có chút dừng lại. Nàng tấm kia khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng không gợn sóng. Làm Sở Uyên đi đến trước mặt nàng lúc, hắn không có vội vã mở miệng, mà là yên lặng nhìn xem con mắt của nàng. Mà Sẽ ạ cũng không có chủ động nói, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem hắn, hai tay trùng điệp trước người, ánh mắt bình tĩnh. Một lát sau, vẫn là Sở Uyên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. "Ngươi là cụ rồ nhà đại tiểu thư?" Sẽ ạ lông mi có chút chấn động một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ kia lạnh lùng vô tình bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, "Ngài vừa rồi đều thấy được sao?" Ngữ khí của nàng không phải kinh hoàng, mà là lạnh nhạt. "Ngang, đều thấy được. Lúc ấy ta tại lầu 2 ban công hóng gió." Sở Uyên vội ra ngón tay chỉ trên lầu. "Liên thế không có biện pháp đâu." Sẽ ạ nhẹ nhàng hất mắt, có chút cúi đầu xuống, giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo mình bấy, yêu nhã đi một cái chính thức quý tộc lễ. Động tác của nàng thành thạo mà tinh xảo, cho dù là nhất hà khắc lễ nghi quý tộc đạo sư, cũng tìm không ra bất luận cái gì một tia tì vết. Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng, tự giới thiệu mình, "Sở Uyên đại nhân, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta tên đầy đủ là Cujo Sẽ ạ." Nàng trong mắt màu vàng nóng phản chiếu lấy Sở Uyên mặt, dừng một chút, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm mà xa cách, "Cujo gia gia chủ độc nữ, đương nhiệm Cujo tập đoàn người thừa kế." Muốn đổi làm mấy tháng trước Sở Uyên tao ngộ chuyện như vậy hắn có thể sẽ chấn kinh răng hàm, ngốc nửa thiên nói không ra lời, sau đó đối cụ rổ xạ thái độ sẽ trở nên có chút cẩn thận chặt chẽ. Nhưng bây giờ hắn, tâm tính sớm đã không thể so sánh nổi. Quan trọng nhất chính là, tương tự cơm chùa, hắn đã ăn 3 phần. Lại đến thứ 4 phần, liền sẽ không có đặc biệt ly kỳ cảm giác. Nhiều lắm thì cụ rổ xạ trước sau thân phận tương phản mang cho hắn ngoài ý muốn có chút lớn thôi. Sở Uyên sờ lên cằm, ngươi là cụ rổ nhà đại tiểu thư, tại sao nguyện ý hạ mình làm ta hầu gái? Cụ rổ xạ lặng lặng tại chỗ nhìn xem hắn. Thanh âm vẫn như cũng là loại kia không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì lãnh đạm, bởi vì, ước định. Lại là ước định. Sở Uyên lông mày gảy nhẹ. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nâng lên cái này cái gọi là ước định. Trước đó tại nước tắm bên trong, nàng liền nói mình là hắn vật sở hữu, là bởi vì ước định. Hiện tại, nàng lại dùng lý do này để giải thích nàng tất cả hành vi. Xem ra cái này ước định, thật có cực mạnh lực ước thúc. Thậm chí với đôi nàng đời đời kiếp kiếp. Cái này ước định, đến cùng là cái gì? Sở Uyên trong lòng giấy lên mãnh liệt nghi hoặc, trước đó ngươi không có trả lời ta. Cái này ước định, cụ thể là cái gì? Để ngươi nguyện ý làm đến loại tình trạng này. Cù Dồ sẽ chậm rãi tới gần Sở Uyên một bước, ôn hương khí tức gần sát hai của hắn bên cạnh, nhẹ nói, ngài nhớ tới, liền biết. Tại ngài nhớ tới trước đó, ta biết một mực phục thị ngài chờ đợi ngài. Nàng thối lùi ra phía sau một chút, để Sở Uyên thấy rõ nàng kia thâm thúy mắt, ngài hiện tại chỉ cần nhớ kỹ, ta là của ngài vật sở hữu, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể thỏa thích sử dụng ta. Ngươi nói như vậy rất khó không khiến người ta hiểu sai a. Bao quát ít trên ý nghĩa, ngài có thể đem ta xem như ít xử lý đồ chơi. Thì ra vốn chính là lệch ra sao? Sở Uyên nhà rảnh, nhìn xem dạng này sẽ ạ, Sở Uyên cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Ai? Đến tận đây, hắn đã triệt để xác nhận cụ rỗ sẽ ạ đến nay nói tới tuyệt không phải lời nói dối. Hắn càng phát ra thực sự muốn mở ra về sau mô phỏng, tìm kiếm liên quan với tất cả đáp án. Nắng sớm vượt qua cửa sổ sắt đất chiếu xuống trong đại sảnh, trong phòng tràn ngập ấm áp bữa sáng hương khí. Lạc Chỉ Khanh, Hệ Lệ Nạ cùng Ngô Trường Ly ba người, cùng Sở Tuyền Âm cùng Tần Tiểu Nhã lần lượt tỉnh lại. Mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, Sệ A đã chuẩn bị xong phong phú bữa sáng. Cứ việc hôm qua ban đêm xảy ra tình chất cực kỳ ác liệt ngay trước mặt Nở Tờ giờ trộm ra sự kiện, nhưng thời khắc này không khí vẫn như cũ được cho bình tĩnh. Chí ít ở ngoài mặt là như thế này. Lạc Chỉ Khanh sắc mặt vẫn có chút âm trầm, đôi đũa trong tay chậm rãi kẹp lấy đồ ăn, nhưng không có bao nhiêu muốn ăn. Trong nội tâm nàng đổ đắc hoảng, dù sao nàng thế nhưng là linh hồn không gian bên thắng, kết quả là lại phát hiện thành quả thắng lợi sớm bị người khác hái đi. Cái này cùng thua có cái gì khác nhau? Mà lại nàng tối hôm qua vừa ngủ, giả bộ một chút, kết quả thật đã ngủ. Cùng cái này trộm ăn trộm, tại trên một cái giường, trả lại cho nàng nhường xe vị. Chỉ là nghĩ tới đây, Lạc Chỉ Khanh thiếu chút nữa nhịn không được cầm trong tay đũa năm đến bẻ gãy. Mà đổi thành một bên, Hệ Lệ Nạ cũng là không có đã từng xinh đẹp đủ cười, tâm tình hết sức phức tạp. Chỉ có Ngu Trường Ly tâm tình nhìn qua rất tốt. Làm hôm qua duy nhất bên thắng, Ngu Trường Ly chính nâng lên to bằng cái bát cả lăm lấy cơm, một bản thỏa mãn. Tâm tình không tốt Lạc Chỉ Khanh cùng Hệ Lệ Nạ lặng yên liếc nhau một cái. Ngu Trường Ly uy hiếp độ xa xa so với các nàng vốn là muốn tượng bên trong phải lớn. Nhất định phải độ cao cảnh giác, mặc dù các nàng tuyệt không phải đồng minh nói chuyện. Nhưng đối mặt Ngu Trường Ly, sau này lúc cần thiết có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước hợp tác. Sở Uyên yên lặng ăn bữa sáng. Các nàng ba cái tu la chàng, hắn là đã nhìn ra. Nhưng hắn cũng không hiểu nên thế nào giải quyết vấn đề. Chỉ có thể giả ngu cơ cô. Mặc dù Sở Uyên không phải không chịu trách nhiệm người. Nhưng là không chịu trách nhiệm một điểm tới nói. Dù sao cuối cùng nhất ta đều có thể đến ăn. Quản ngươi cái này kia. Đúng lúc này. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo phá vỡ bàn ăn bên trên bình tĩnh không khí. Ô, ô, ô. Toàn bộ đồng kinh địa khu thai thú tị nạn cảnh báo đột nhiên vang lên, bén nhọn tiếng vang xuyên thấu đường bên biển, bao phủ toàn bộ thành thị. Trong biệt thự đám người thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Sở Uyên phía sau, xe hạ điện thoại đinh một tiếng vang lên, nàng cúi đầu xem xét tin tức, lập tức ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh tuyên bố, đồng kinh bệnh phát hiện thôn vệ giả, đối phương đã thành công đổ bộ. Chương 170, thôn vệ giả không chỉ một đầu, 1/2, chương 170, thôn vệ giả không chỉ một đầu, 1/2, vừa mới nói xong, bầu không khí lập tức đột nhiên khẩn trương lên. Lạc Chỉ Khanh không nói hai lời, trực tiếp đứng người lên, rời đi bàn ăn. Ngô Trường Ly cũng đứng lên nói, ta cũng hỗ trợ. Chuyện khẩn yếu trước mặt, nàng vẫn là sẽ không hàng hồ, nhất là mấy ngày nay nàng giải được thai thú đối với thế giới này nguy hại về sau. Nhưng là Ngô Trường Ly không có lập tức cầm chén buông xuống, rời đi trước bàn ăn còn tới hai cái. Cù Dỗ sẽ đem hai cái thai mạch đưa cho Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly, hai vị, đây là đảo quốc sĩ thiên sử cơ quan chỉ huy tác chiến bộ giao cho tác chiến hai nghe, xin cầm tốt. Ừm. Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, cầm lấy sau chậm chạp đeo lên. Ngô Trường Ly thì là cầm trong tay tường tận xem xét một lát, rồi sau đó trực tiếp hướng lô hai kia bị lại. Đang lúc muốn Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly muốn rời đi thời điểm, Sở Uyên mở miệng gọi lại, "Sư tôn, Trường Ly." Các nàng quay đầu, "Nếu như đánh chết thôn vệ giả, có thể đem hạch tâm của nó mang cho ta sao? Ta có thể hữu dụng." Hắn nói. Lạc Chỉ Khanh nhẹ gật đầu, "Không có vấn đề." Ngô Trường Ly thì là trực tiếp vô ngực, tăng thi thúc thúc, "Loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta đi." Hai người nhanh chóng rời đi biệt thự, thẳng đến Đông Kinh Định. Đông Kinh Định nước biển bốc lên, thủy triều mãnh liệt, hình thể khổng lồ thôn vệ giả chính chậm rãi từ trong nước leo ra, bên ngoài thân tính phóng xạ năng lượng không ngừng bốc hơi, bao phủ một vùng biển. Nương theo hai trận lưu quang, Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly rất nhanh đuổi tới hiện trường. Nhưng mà, làm chính thức giao thủ về sau, các nàng rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Cái này thôn phệ giả cường độ, xa xa không kịp mong muốn. Dựa theo đảo quốc xí thiên sử cơ quan cung cấp tin tức, thôn phệ giả trước đó đã phát triển đến có thể đánh bại mù dạ xỉ tạ gì chĩa cấp độ, thậm chí vô cùng có khả năng đã tiếp cận diệt thế cấp. Nhưng trước mắt cái này, khí tức của nó nhiều lắm là chỉ là vừa mới đạt tới hủy diệt cấp tiêu chuẩn. So với lần trước tập kích đảo quốc nhà máy năng lượng nguyên tử thôn phệ giả, nó thậm chí có thể nói là yếu đến không hợp thói thường. Thế nào chuyện? Lạc Chỉ Khanh ánh mắt có chút trầm xuống, kiếm quang tung hành, dễ như trở bàn tay địa xé rách thôn phệ giả nửa người, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì tính thực chất lực cản. Thôn phệ giả thảm liệt địa kêu thảm lùi lại, đặt mông cắm vào trong biển, trắng thác nước trùng thiên, giống như nhanh chóng nô lên núi tuyết. Hồng quang hiện lên, Ngô Trường Ly một quyền trực tiếp đánh nát thôn phệ giả đầu, dễ dàng phảng phất chỉ là tại làm nóng người. Hai người đồng thời nhíu mày, thứ này cường độ không đúng, quá yếu. Ngô Trường Ly chậm rãi lắc đầu, con ngươi lóe ra màu đỏ điện mang. Đang lúc các nàng nghi hoặc thời điểm, hai nghe tần số truyền tin bên trong có âm thanh vang lên, mỗi loại đơn vị chú ý. Đông Kinh Đông Bộ duyên hải, nhiều cái thành thị đồng thời lọt vào nhiều mặt thôn vệ giả tập kích. Xin nhanh chóng triển khai đối sách, ngăn cản tai hại tiến một bước quyết tán. Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly sắc mặt đồng thời hơi đổi. Các nàng gần như đồng thời nhìn về phía đối phương, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Thôn vệ giả không chỉ có một con, là phân liệt thể, vẫn là có bao nhiêu từng cái thể. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như những này thôn vệ giả đều là tương tự yếu hóa bản như vậy chân chính thôn vệ giả, con kia trưởng thành đến cực hạn, có thể đã trở thành diệt thế cấp thôn vệ giả, lại ở đâu? Không khí yên lặng một lát. Ngô Trường Ly liếm môi một cái, lộ ra vẻ hưng phấn ý cười, tiểu hồng sắc tóc dài của Vũ, tốt, còn tưởng rằng hôm nay sẽ nhàm chán, kết quả tới như thế một đám gia hỏa. Xem ra, có thể giết cái đủ. Lạc Chỉ Khanh trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, thanh âm thản nhiên nói, chúng ta chia ra hành động. Đang có ý này, hai người thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt hướng phía khác biệt chiến trường mau chóng đuổi theo. Đông Kinh, Xí Thiên Sử cơ quan phân bộ, phòng chỉ huy tác chiến. Đích, 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 chỉ huy tác chiến trong đại sảnh, đèn báo động không ngừng lấp lóe. Mười mấy tên chiến thuật phân tích chuyên gia cùng viên sĩ quan tình báo chính tụ tập tại cực lớn trước màn hình, vẻ mặt nghiêm túc. Trên màn hình, toàn bộ đảo quốc địa đồ có thể thấy rõ ràng, mà giờ khắc này, địa trên bản đồ vậy mà lít nha lít nhít địa nổi lên nhiều cái điểm đỏ, bao trùm Đông Kinh Đông Bộ duyên hải nhiều cái thành thị. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái thôn vệ giả xuất hiện địa điểm. Nhưng mà, nhất làm cho tất cả mọi người rung động là, những này điểm đỏ còn tại không ngừng gia tăng. Thế nào có thể? Một sĩ quan tình báo trừng to mắt, thanh âm mang theo một tia hoảng sợ, chúng ta không phải vẫn cho rằng thôn vệ giả là đơn độc cá thể sao? Tại sao hiện tại có như thế nhiều? Một vị chiến thuật chuyên gia nhanh chóng đập bàn phím, điều động số lượng lớn biển sâu giám sát số liệu, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chúng ta vệ tinh dò xét số liệu biểu hiện. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ, bọn chúng đều là từ Thái Bình Dương đáy biển chỗ sâu cái nào đó dị cảnh bên trong tuân gia thai thú. Bên trong phòng tác chiến trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, lập tức tiếng nghị luận bùng phát, nói cách khác, thôn vệ giả từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là cô lệ. Mảnh này đáy biển, cất giấu không chỉ có một con thôn vệ giả. Ý vị này chúng ta cho tới nay phán đoán đều là sai lầm. Thôn vệ giả cũng không phải là đặc biệt cá thể, mà là một cái giống loài. Trước màn hình, một lớn tuổi sinh vật thai hại chuyên gia biểu lộ trầm thống, chậm rãi mở miệng, từ trước mắt tình huống đến xem, thôn vệ giả chỗ dị cảnh, có thể vốn chỉ là siêu nấu cấp hoặc là hủy diệt cấp cấp độ dị cảnh, nếu là xuất hiện đất liền, chỉ sợ sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp, chẳng mấy chốc sẽ bị trừ bỏ. Nhưng đảo quốc đáy biển nghiêm trọng tính phóng xạ ô nhiễm, cho bọn chúng hoàn mỹ nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Nói một cách khác, chúng ta vùng biển là ông trời của bọn nó nhưng đồ ăn trận. Bọn chúng có thể hấp thu đầy đủ năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn chất biến, tối trung tiến hóa đến. Mỗi một đầu đều ít nhất là hủy diệt cấp. Nhiều như vậy hủy diệt cấp, đồng thời dốc toàn bộ lực lượng, đã là diệt thế cấp hai hại, nếu như không phải kiếm tiên cùng một vị khác siêu cấp S cường giả tại, đảo quốc chú định đắm chìm. Nghe nói như thế, trong phòng chỉ huy một đám quan viên cùng phân tích sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Là đảo quốc, tự tay chế tạo diệt thế cấp hai hại. Lê Tẩm. Đây quả thực là tự thực các quả. Ta lúc đầu rõ ràng đầu hạch ô sắp xếp biện phiếu chống, đều là những cái kia ghê tởm bốn liếng sâu mọt. Một chiến thuật quan viên nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Toàn bộ đảo quốc Đông Bộ duyên hải trong nửa giờ ngắn ngủi đã biến thành một mảnh chiến trường. Đông Kinh Định, Phu Cừ huyện Cao Tân Linh Cao Tân nhà máy năng lượng nguyên tử, Lộc Nhi đảo huyện Tát Ma xuyên bên trong thị xuyên nội hạch trạm phát điện, đảo căn huyện Tùng Giang thị đảo căn nhà máy năng lượng nguyên tử. Ngắn ngủi một vòng tiêu diệt toàn bộ về sau, tổng cộng hơn 10 đầu thôn vệ giả bị Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly tự tay chém giết. Cự thú thi thể hoặc là vắt ngang tại núi cao ở giữa, hoặc là bị chấn nát thành huyết hải, đem thành thị đường đi lấp đầy. Đầy dây bờ bụi, như là hồng hoang tận thế chi cảnh. Đảo quốc sĩ thiên sử cơ quan bên trong phòng chỉ huy tác chiến, tất cả quan chỉ huy, phân tích sư cùng chuyên gia tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tác chiến trên màn hình, đảo quốc địa đồ vẫn như cũ lóe lên nhiều cái màu đỏ báo động điểm, nhưng theo thôn phệ giả bị tiêu diệt toàn bộ, những này điểm đỏ dần dần giảm bớt, trước mắt chỉ còn lại một cái cực lớn mà chướng mắt màu đen tiêu ký, nằm ở Thái Bình Dương nội địa. Kia là số không thôn phệ giả, cũng chính là ban sơ đổ bộ đảo quốc, hiện nay phỏng đoán rất có thể đã đạt tới diệt thế cấp đầu kia thôn phệ giả. Nó đến bây giờ đều không có hiện thân. GS, cảm tạ đến hạ. Thích ăn đen hạt vườn bánh mochi một vườn, thi hoa cung cương thị, lao đăng ngươi tốt, chí năm trước, dày đặc đồ thích hoa quả làm rất nhiều nhiều, thu hạt, tháng như vô hận tháng thường chọn, thích ăn mùi rượu cá hoa vàng đuổi vũ chờ độc giả đưa ra lễ vật. Tạ ơn A cơ độc nhóm, cảm ơn các người mèo, đầu đỏ bùn ạ gì gạ tủ chặt tim đen đú ám chương 171, cá lọt lưới,
1/2, chương 171, cá lọt lưới, 1/2, quan chỉ huy. Trên lục địa thôn phệ giả đều bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng là số không thôn phệ giả trước mắt còn tại đáy biển, không có đổ bộ. Ngoài ra, còn có một cái chuyện quan trọng cần bẩm báo. Một số liệu phân tích sư điều chỉnh màn hình, điều ra nhiều cái thôn vệ giả đổ bộ điểm chữ số theo sau đem số liệu giao nhau so với, cuối cùng suy luận ra một cái kết luận, chúng ta phân tích tất cả thôn vệ giả xuất hiện thời gian, địa điểm, di động quy tích cùng năng lượng ba động hình thức, đã cơ bản khóa chặt bọn chúng đầu nguồn. Số không thôn vệ giả rất có thể ngay tại cái kia đầu nguồn lân cận, mà cái chỗ kia hẳn là sinh ra những này thôn vệ giả dị cảnh. Nếu như không giải quyết triệt để cái này dị cảnh, thôn vệ giả liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Tiếng nói vừa ra sau, rất nhanh một người khác thanh âm vang lên, nhất định phải giải quyết triệt để cái này dị cảnh. Nói chuyện người kia là một quan viên chính phủ, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, vô luận trả giá cái gì đại giới, nếu không tai nạn sẽ không cách nào đoạn tuyệt. Quan chỉ huy hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ lệnh, lập tức hướng Kiếm Tiên cùng Ngu tiểu thư phát ra tác chiến thỉnh cầu. Rất nhanh, chỉ huy tác chiến bộ thỉnh cầu bị chuyển đạt cho Lạc Chỉ Khanh cùng Ngu Trường Ly. Nhưng mà, tại nghe xong thỉnh cầu sau, Lạc Chỉ Khanh cũng không có trước tiên đồng ý, mà là lạnh nhạt nói, sớm định ra viện trợ nội dung, chỉ có giải quyết số không thôn vệ giả. Cái này, cùng lúc trước đã nói xong không giống. Tần số truyền tin bên trong lập tức một trận trầm mặc. Quan chỉ huy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn biết trận này đàm phán không thể tránh né. Nhưng thời khắc này đảo quốc cơ hồ đã nhường ra một số lớn tài chính bồi thường, lần nữa nhường lợi. Thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, dưới mắt đảo quốc căn bản không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, quan chỉ huy cắn răng xin chỉ thị một bên quan viên chính phủ. Quan viên chính phủ khẩn cấp liên lạc tầng cao nhất. Ngắn ngủi mấy phút sau, chính phủ khẩn cấp quyết nghị thông qua, đồng ý tiến một bước nhường ra lợi ích. Bọn hắn không chỉ có biết ngoài định mức cho ra một số lớn bồi thường, sẽ còn cho Lạc Chỉ Khanh người tài khoản thanh toán số lượng lớn tiền thù lao, mức cao tới mấy chục tỷ Mỹ kim. Những này quyết định thông qua thông tin chuyển đạt cho hiện trường Lạc Chỉ Khanh. Lạc Chỉ Khanh nhẹ gật đầu. Vừa vặn Lạc Chỉ Khanh trải qua lần trước cùng Ế Lệ Nạ so vứt tài lực về sau, suy nghĩ ra sao tại thực lực kinh tế bên trên vượt trên nàng phía sau hoặc gia tộc một đầu. Câu trả lời này để Lạc Chỉ Khanh rất hài lòng. Nàng đồng ý ra tay giải quyết dị cảnh vấn đề. Đang động trước người hướng đáy biển trước đó, Lạc Chỉ Khanh liên hệ Sở Uyên, nói rõ với hắn tình huống. Trong biệt thự, Sở Uyên nghe xong Lạc Chỉ Khanh tự thuật về sau, cười nói: Sư tôn, chú ý an toàn, giúp ta cũng chuyển đạt cho Trường Ly. Ừ, tốt. Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng đồng ý sao liệu ngu Trường Ly từ một bên đoạt lấy điện thoại, cười hì hì nói ra, Tang Thi thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem thôn phệ giả hạch tâm mang về cho ngươi. Lạc Chỉ Khanh gặp ngu Trường Ly cái này tùy tiện mà hào vô biên giới cảm giác bộ dáng, phồng lên miệng nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói cái gì. Dù sao Sở Uyên tại đối diện nghe đâu. Cuối cùng Sở Uyên đối với các nàng nói, sư tôn, Trường Ly, thuận buồm xuôi gió. Ừ, tốt. Thông tin của máy. Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly liếc nhau một cái. Một giây sau, thân ảnh của hai người hóa thành lưu quang, ôm vào nước mặt, hướng phía biển sâu phương hướng mau chóng đuổi theo. Sở Uyên cùng Sở Tuyền Âm, Tân Tiểu Nhã ba người thành hàng ngồi tại biệt thự đại sảnh trên ghế salon, xem TV. TV thông báo lấy thôn vệ giả đổ bộ hai hại tương quan tin tức. Trong màn hình, Đông Kinh ký giả đài truyền hình ống kính ghi chép xảy ra tất cả. Đông Kinh bên bờ, một nửa thành khu đã thành đất khô cằn. Hình tượng rút ngắn, một đầu hình thể to lớn thôn vệ giả vắt ngang tại nhà máy năng lượng nguyên tử hải cốt phía trên, thân thể dữ tợn rách nát, cháy đen lân phiến vỡ ra. Máu đỏ tươi thịt bại lộ trong không khí. Bốn phía tán lạc tàn phá xí thiên sử chế thức máy móc bọc thép hải cốt, thôn vệ giả vũng máu theo nước biển cuộn cuộn, ô nhiễm một vùng biển. Trước mắt, đảo quốc các nơi đổ bộ thôn vệ giả đều đã được thành công đánh giết. Tin tức chủ trì thanh âm mang theo rõ ràng dâng trào, hai hại đã được đến thành công ngăn chặn. Nhưng vào lúc này, tin tức chủ trì hai nghe nhận được một bên thông tin, hắn nuốt bên hai, thần sắc nhanh chóng ngưng trọng lên. Một lát sau, tin tức chủ trì nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ trầm xuống, nghiêm túc nói, cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức, Đông Kinh đô thị khu vực bên trong hư hư thực thực xuất hiện mới thôn vệ giả. Hiện tại lập tức vì mọi người tiếp sóng tình huống hiện trường. Hình tượng biến đổi, một ký giả chạm tại đại lâu tầng cao nhất, phía sau thành phố nơi xa khói đen bốc lên, ánh lửa ngút trời. Phóng viên sắc mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, chúng ta bây giờ chính vị với khu xỉm lùa, giờ phút này ta phía sau, với anh. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đống nhiên vang lên, ống kính run rẩy dữ dội, phóng viên thét chói tai vang lên té ngã trên đất. Hình tượng xoay chuyển, trong màn ảnh, một cái to lớn cự ảnh từ lòng đất xông phá khu kiến trúc, đột nhiên leo ra, thân thể bao trùm lấy nặng nề giáp xác, trong mắt màu vàng nóng như là khảm nạm diệu nhật. Là thôn phệ giả. Bởi vì thôn phệ giả xuất hiện quá mức không hề có điểm báo trước, cho nên quan phương không có thể sớm sơ tán. Trung quanh dân chúng phát ra cuồng loạn kêu khóc, chạy từ phía, mà không ít người lại bị chạm mặt tới cự thạch khối vụ đập chúng, máu tươi vẩy ra, đường đi trong nháy mắt bị xé nứt. Sở Uyên bọn người ở tại trong biệt thự nhìn xem một màn này, trong phòng không khí đọc lại một lát. Trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động, bởi vì nơi khởi nguồn ngay tại Đông Kinh trong thành phố, cách bọn họ không xa. Tân Tiểu Nhã sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, giống chim cút giống như co lên đầu ông đầu. Làm ở đây duy nhất người bình thường, nàng lạnh rung xúc xúc nhìn về phía những người khác, à, chúng ta có phải hay không cũng cần đi tị nạn một chút tương đối tốt. Sở Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Cùng lúc đó, đảo quốc xí thiên sử cơ quan bên trong phòng chỉ huy tác chiến. Cả phòng đều lâm vào tràn ngập sợ hãi nói nhỏ và số liệu tiếng cảnh báo bên trong. Các chuyên gia sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Chúng ta vậy mà bỏ sót một con. Chúng ta trinh sát hệ thống trước đó hoàn toàn không có bắt được tung tích của nó.
Bên cạnh, một phân tích viên nhìn xem giám sát màn hình, âm thanh run rẩy, căn cứ nó xuất hiện vị trí đến xem, đầu này thôn phệ giả từ vừa mới bắt đầu liền tiềm phục tại lòng đất, tránh thoát tất cả điều tra thủ đoạn. Trong phòng chỉ huy một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người ý thức được một cái sự thực đáng sợ, đầu này thôn phệ giả có thể là đang chờ đợi thời cơ. Nó trốn ở lòng đất chờ đến cái khác đồng loại bị tiêu diệt, tất cả mọi người buông lòng cảnh giác sau mới đột nhiên hiện thân, trực tiếp tại nội thành triển khai phá hư. Nếu không phải trùng hợp, cũng chỉ có thể nói rõ một sự thật, đầu này thôn phệ giả có càng độ cao hơn trí tuệ cùng tác chiến ý thức. Ngưng trọng bầu không khí dần dần bao phủ tất cả nhân viên, trong lúc đó màu đỏ báo động không ngừng lấp lóe. Đông Kinh nội thành tiêu đốt hình tượng bị HD camera thời gian thực chuyển tới, thôn phệ giả kia to lớn thân ảnh tại cao lầu ở giữa mạnh mẽ đâm tới, máu thịt be bét lợi chảo xé rách cao ốc, tùy theo mà đến, là vô số sinh mệnh kết thúc. Chương 172, Sở Uyên ra tay, 1/2, chương 172, Sở Uyên ra tay, 1/2, báo cáo. Kỹ thuật viên đầu đầy mồ hôi lạnh, thanh âm lo lắng, thôn phệ giả tiến lên phương hướng minh xác, mục tiêu của nó là ngàn diệp huyện Bách Kỳ nhà máy năng lượng nguyên tử. Vấn đề là tại nhà máy năng lượng nguyên tử cùng nó ở giữa, cách nửa tòa thành thị. Nếu như nó không được chặn đường, liền sẽ một đường nghiền ép lên đi, Đông Kinh thành khu sợ rằng sẽ triệt để hóa thành phế tích, mà chúng ta cư dân căn bản không kịp sơ tán. Nhân viên số thương vong lượng cùng tài chính tổn thất chỉ sợ sẽ đạt tới một cái tương đương con số kinh khủng. Nghe được câu này, toàn bộ trong phòng chỉ huy bầu không khí trong nháy mắt càng thêm nặng nề, rất nhiều quan tham lưu viên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thông tin tổ, quan chỉ huy bỗng nhiên quay đầu, trầm giọng nói, có thể liên hệ với Kiếm Tiên cùng Ngô tiểu thư sao? Thông tin viên mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhanh chóng đập đầu cuối. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, thông tin viên sắc mặt trắng bệch nói, thông tin tín hiệu bị triệt để ngăn chặn. Thế nào có thể? Quan chỉ huy sắc mặt đổi biến. Kỹ thuật viên lập tức giải thích nói, chúng ta đếm thử khóa chặt vị trí của các nàng cuối cùng nhất một lần truy tung ghi chép biểu hiện, Kiếm Tiên cùng Ngô tiểu thư đã đuổi theo số không thôn vệ giả tiến vào cái kia đáy biển dị cảnh. Bởi vì trong dị cảnh đặc thù từ trường can thiệp, tín hiệu hoàn toàn bị chặt đứt, chúng ta không cách nào cùng các nàng bắt được liên lạc. Quan chỉ huy sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay chậm rãi siết chặt nắm đấm, lại buông lỏng. Một lát sau, hắn trầm giọng hỏi, "Đao quỷ đâu? Có thể hay không liên hệ với hắn ra tay?" Toàn bộ phòng chỉ huy ánh mắt đồng thời chuyển hướng thông tin viên, trên mặt mọi người đều mang vẻ mong đợi. Cái này thôn phệ giả cũng không phải là rất có thể đã trở thành diệt thế cấp số không thôn phệ giả. Tại Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly không cách nào chạy tới tình huống dưới, mụ dạ xỉ tạ gì chuyện là cuối cùng nhất hy vọng. Thông tin viên lập tức gật đầu, bên này đã an bài chuyên viên tiến về mụ dạ xỉ tạ kiếm đạo quán tỉnh cầu ra tay viện trợ. Nhưng mà, quá rồi mấy phút, chuyên viên bên kia đánh tới video thông tin, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Hắn miệng lớn thở dốc, cái trán tràn đầy mồ hôi, tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận cực kỳ dày vò đối thoại. Quan chỉ huy nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức hỏi, "Ra sao?" Chuyên viên cắn răng lắc đầu, thanh âm gian nan, "Đao quỷ tiên sinh hắn, thế nào cũng không chịu xuất quan." "Cái gì?" Toàn bộ phòng chỉ huy một mảnh xôn xao, tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn xem chuyên viên, phảng phất hoài nghi mình nghe lầm. Đây chính là hủy diệt cấp hai thú, toàn bộ Đông Kinh đều sẽ bị hủy đi. Đao quỷ lão nhân gia ông ta đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hắn không phải duy nhất có thể cứu vãn lập tức cục diện cấp S cứu thế người sao? Chẳng lẽ hắn rút lui sao? Quan chỉ huy sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đầu này thôn vệ giả là hủy diệt cấp thai thú, mà hủy diệt cấp thai thú nhất định phải từ cấp S cứu thế người ra tay, nếu không căn bản là không có cách chặn đường. Nhưng mà tình huống hiện tại là đảo quốc duy nhất cấp S cứu thế người đảo quỷ không muốn ra tay, trừ phi xảy ra kỳ tích, không phải đã không có người có thể ngăn cản nó. Đông Kinh bên trong thị khu, thôn vệ giả thân ảnh khổng lồ vượt ngang đường đi, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất liền kịch liệt rung động, vô số dân chúng tại trong tuyệt vọng chạy trốn. Bèn, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thôn vệ giả nâng lên cự trảo, hung hăng nện ở tị nạn trên đại lầu, cả tòa kiến trúc trong nháy mắt hóa thành một mịt, tiếng la khóc cùng tuyệt vọng tiếng cầu cứu tiêu tán tại quần quần bụi bặm bên trong. Tại mảnh này như địa ngục cảnh tượng bên trong, một tòa tiểu học lầu dạy học như cũ đứng sừng sững lấy. Rất nhiều thầy trò hoảng sợ trốn ở rách nát kiến trúc bên trong, ôm chặt lẫn nhau, không biết làm sao mà nhìn xem nơi xa kia dần dần tới gần to lớn bóng ma. Cứ mạng, một người mặc màu lam đồng phục tiểu nữ hài bất lực địa quỳ trên mặt đất, chân của nàng đã bởi vì hoảng sợ mà sủi lơ, không cách nào di chuyển. Thôn vệ giả ánh mắt rơi vào trên người nàng, một giây sau, khổng lồ móng vuốt nâng lên, hướng thẳng đến nàng đặt xuống, ầm ầm, bụi bặm bốc lên, to lớn bóng ma che đậy tất cả. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, biến cố nảy sinh. Không khí phảng phất bị đông cứng, bao cát ngưng kết giữa không trung, hỏa diễm đứng im bất động. Tất cả thanh âm tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thân ảnh tại đứng im thế giới bên trong dạo bước. Sở Uyên đi đến bóng ma phía dưới, nhìn xuống đứng im thôn vệ giả, ánh mắt đảo qua tiểu nữ hài kia. Trên mặt của nàng còn mang theo nước mắt, hoảng sợ ánh mắt ngưng kết tại cuối cùng nhất trong nháy mắt. Sở Uyên than nhẹ một tiếng, xoay người đem nàng ôm lấy rời đi. Không lâu sau, thời gian khôi phục lưu động. Tiểu nữ hài bị đặt ở một cây số có hơn. Thôn vệ giả đạp cái không. Tiếp theo tại nó hướng lầu dạy học tiến lên quá trình bên trong. Sở Uyên thân ảnh hóa thành tàn ảnh, tại toàn bộ trường học khu vực bên trong lấp lóe, mỗi một lần dừng lại, đều biết mang đi một người, đem bọn hắn mang đến an toàn hơn địa điểm. Vẹn vẹn mười mấy giây, toàn này tiểu học bên trong tất cả thầy trò đã bị toàn bộ cứu ra. Thôn vệ giả tự nhiên là phát hiện phần này dị trạng. Ánh mắt của nó liếc nhìn một phía, cuối cùng phát hiện đột nhiên xuất hiện, đứng tại lầu dạy học cửa chính Sở Uyên. Sở Uyên đối mặt lầu dạy học, hai tay ôm ngực. Hắn vừa mới liếc nhìn xong lầu dạy học các ngóc ngách. "Rất tốt, kiểm tra xong đã không có người. Sở Uyên chậm rãi quay đầu, ánh mắt cùng thôn phệ giả đối đầu. Thôn phệ giả con ngươi có chút co rụt lại, tiếp lấy nó gầm rú một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cước hướng Sở Uyên trên thân giẫm đi. Sở Uyên sắc mặt không động, ngón tay có chút nâng lên bấm một cái chỉ quyết, mấy đạo tu tiên pháp quyết, ma pháp trận đồng thời phát động. Lan. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo gần trăm trượng màu đen quang nhận hóa thành phong bạo, tại thôn phệ giả sắp chạm đến Sở Uyên một nháy mắt ầm vang một phát, cùng nhau đánh trúng thân thể nó. Ầm ầm. Đem nhánh năng lượng nổ tung, thôn phệ giả thân hình khổng lồ bị sinh sinh bức lui, sau rút lui bước chân đạp vỡ cả con đường. Phòng chỉ huy tác chiến. Toàn bộ phòng chỉ huy lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, thông qua máy bay không người lái quan sát hiện trường hình tượng. Trên màn hình, Sở Uyên chỉ dựa vào lực lượng một người, chính diện đem thôn phệ giả đánh lui. Có người lập tức nhận ra Sở Uyên thân phận, cái đó là Kiếm Tiên đệ tử, Sở Uyên. Hắn lần này cũng đi theo Kiếm Tiên đến chúng ta đảo quốc. Chơi ạ. Sở Uyên vậy mà có thể đơn độc bức lui thôn phệ giả. Nhưng hắn trước mắt, không phải chỉ là cấp A sao? Tranh thủ thời gian kiểm tra Sở Uyên năng lượng đẳng cấp. Chẳng lẽ nói, như thế ngắn ngủi thời gian, hắn liền đã tấn thăng đến cấp S rồi? Đây quả thực chưa bao giờ nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, năng lượng đẳng cấp kiểm tra kết quả ra. Sở Uyên vẫn là cấp A, đối mặt kết quả như thế, quan chỉ huy, tham mưu tác chiến, chiến thuật chuyên gia tất cả đều ngốc trệ, ánh mắt bên trong vẫn như cũ viết đầy rung động cũng không dám tin. Không tới cấp S. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào cấp A lực lượng. Cứ thế mà bước lui tuyệt đối chỉ có cấp S mới có thể giải quyết hủy diệt cấp 2 thú. Cái này, đó căn bản không có khả năng. Phải biết, cấp S cùng cấp A ở giữa chênh lệch, đơn giản giống như người cùng con kiến a. Quá làm cho người ta rung động, đây cũng chính là nói, Sở Uyên đã có bình thường cấp A gấp mấy chục lần không chỉ chiến lực. DS, Sệ A Ốc Đồ có chút bất mãn ý, lại trở về sửa lại xuống dưới tọa độ tại 160 chương vì không phiền phức các vị lật trở về, ta thả tác giả có lời nói bên trong quả nhiên hầu gái cái gì, vẫn là lông trắng bên cạnh đuôi ngựa tốt chương 173, chục tỷ tiền thù lao, 1/2, chương 173, chục tỷ tiền thù lao, 1/2, tất cả mọi người bị chấn động e rằng lấy phục thêm, chậm chạp khó mà hoàn hồn. Một lát sau, quan chỉ huy dẫn đầu kịp phản ứng, ánh mắt lửa nóng, gấp giọng nói, lập tức liên hệ Sở Uyên. Vô luận như thế nào, thỉnh cầu hắn ngăn chặn thôn vệ giả. Tại trong tin tức nhìn thấy thôn vệ giả tàn phá bừa bãi, Sở Uyên là một điểm không đau lòng đảo quốc tài chính. Nhưng nếu như bỏ mặc thôn vệ giả, nó giết chết rất nhiều người vô tội. Ngoài ra một khi thôn vệ giả đến nhà máy năng lượng nguyên tử, thôn vệ bên trong tính phóng xạ vật chất, hai hại quy mô sẽ tiến một bước tăng lớn đến khó lấy cân nhắc tình trạng. Tại Lạc Chỉ Khanh cùng Ngô Trường Ly lại không cách nào bước ra tới tình huống dưới. Hắn là duy nhất có được năng lực ngăn chặn thôn vệ giả người. Cho nên hắn tới. Đây chính là cứu thế người ba chữ này ý nghĩa chỗ. Sở Uyên lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống một lần nữa đứng bước thôn phệ giả, trên mặt không có chút nào ba động. Đúng lúc này, ông Sở Uyên thai nghe đột nhiên tự động tiếp vào một đường thông tin tín hiệu, bên trong truyền đến thanh âm rồn rập. Cái này thai nghe là hắn trước khi đi cụ rỗ sẽ hạ cho hắn. Chế thức cùng Lạc Chỉ Khanh Ngô Trường Ly mang theo đồng dạng. Sở Uyên tiên sinh, trong thai nghe nói, chúng ta là Sĩ Thiên Sử cơ quan chỉ huy tác chiến bộ, xin hỏi ngài có thể tạm thời ngăn chặn thôn phệ giả sao? Vạn phần xin nhờ. Sở Uyên hơi híp mắt lại, trong lòng trong nháy mắt có dò xét, hắn cũng không phải cái gì vô tư không ta đại thiện nhân, huống hồ bởi vì Tam Quốc liên minh chuyện, đảo quốc cùng hắn cũng coi như có mâu thuẫn. Sở Uyên thản nhiên nói, thật có lỗi, ta không có xuất thủ lý do, cứu những cái kia không quan hệ dân chúng, đã là nhân tận nghĩa đến. Đầu này thôn phệ giả, liền chờ sư tôn ta các nàng trở lại hắn nói đi. Nói đi, Sở Uyên ở giữa không trung thân hình nhất chuyển, liền muốn rời đi. Không trung máy bay không người lái quay chụp đến cái này một hình tượng, phòng chỉ huy tác chiến bên trong mọi người nhất thời gấp. Nếu để cho thôn phệ giả tiếp tục phá hư xuống dưới, tạo thành tổn thất sẽ không thể đánh giá. Không đầy một lát, Sở Uyên trong thai nghe tiếp tục truyền đến thanh âm, chúng ta nguyện ý hướng tới ngài thanh toán 2 tỷ mỹ kim làm thù lao. Sở Uyên động tác có chút dừng lại, làm trầm ngâm hình. Đối phương gặp hắn do dự, lập tức tăng giá cả, 50 ức. Chỉ cần ngài có thể ổn định thôn phệ giả, chúng ta có thể cho ngài thanh toán 50 ức mỹ kim làm thù lao. Sở Uyên lông mày hơi nhíu, nhưng hắn vẫn là không có động tác. Gặp này đối phương lập tức lại thêm vào, chúng ta trước vô điều kiện cho ngài chuyển khoản 5 ức mỹ kim, làm thành ý. Đinh. Một giây sau, Sở Uyên điện thoại chấn động một cái, ngân hàng tài khoản tin tức hiện lên ở trước mắt. Ngài người Sĩ Thiên Sử cơ quan ngân hàng tài khoản, số đôi 8527, tới sổ kim ngạch, nam, 000000, đô la. Sở Uyên túi đầu nhìn xem tới sổ tin tức, khóe miệng cuối cùng mịt mở câu lên. Hắn một câu không nói, cũng cái gì đều không có làm, liền kiếm lời 500 triệu đô la. Cái này đổi ai khó chịu. Lần này, mình cuối cùng không cần một mực hoa sư tôn cùng ế lẹ nạ tiền, an bám. Cũng coi là mình kiếm lời thuộc về mình món tiền đầu tiên, tìm về một điểm đại nam tử tôn nghiêm. Sở Uyên trở lại, nhìn phía xa thôn vệ giả. Hắn trực tiếp tại tần số truyền tin bên trong hỏi, vậy nếu như ta đánh bại đầu này thôn vệ giả đâu? Có thể cầm tới bao nhiêu? Đã muốn đánh. Sở Uyên muốn kiểm tra một chút mình thực lực hôm nay, đến tột cùng đạt đến cái gì tình trạng. Hắn muốn nếm thử đánh bại đầu này thôn vệ giả. Thông tin đầu kia hiển nhiên sửng sốt một chút. Bọn hắn lúc đầu chỉ muốn để Sở Uyên kéo dài thời gian, không nghĩ tới Sở Uyên vậy mà trực tiếp đưa ra đánh bại thôn vệ giả. Có lẽ là cao tầng bắt đầu thương thảo, tần số truyền tin tại ngắn ngủi trầm mặc sau, thanh âm một lần nữa vang lên, cấp ra đáp án. Nếu như ngài có thể triệt để đánh bại thôn phệ giả, chúng ta nguyện ý thanh toán 100 ức mỹ kim. T. 100 ức, vẫn là mỹ kim. So sư tôn tổng trương mục bên trong tiền, cũng còn muốn thêm. Nghĩ đến đây, Sở Uyên thật sự có chút bị đánh máu gà, chiến ý càng thêm ngang dương. Nhớ kỹ chính các ngươi mở ra điều kiện. Hắn nhàn nhạt nói xong, chặt đứt thông tin, nhìn qua thôn vệ giả, đáy mắt u quang chớp lên, khí tức đột nhiên kéo lên. Thôn vệ giả đã nhận ra sát ý của hắn, nhe răng trợn mắt, kim hoàng đồng tử bên trong lóe ra ngang ngược qua mang. Nó phát ra đinh thái nhức góc gào thét, tứ chi đạp mạnh mặt đất, hóa thành một đường kinh khủng khổng lồ bóng đen, bay thẳng Sở Uyên. Giống. Cơn bạo lực trùng kích cuốn lên mảng lớn kiến trúc phế tích, to lớn móng vuốt lóe ra u lam năng lượng, mang theo có thể xé rách một tòa cao ốc kinh khủng uy năng, thẳng bức Sở Uyên mà đến. Ngừng. Ông. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả về với đứng im. Thôn vệ giả to lớn thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, bốn phía phế tích thiêu đốt lên, cũng rốt cuộc không cách nào lan tràn, tất cả năng lượng ba động tại thời khắc này toàn bộ đông kết. Tại mảnh này đứng im thế giới bên trong, chỉ có Sở Uyên có thể hoạt động. Sở Uyên một tay chống đỡ hướng lên trời. Bầu trời bỗng nhiên xé rách, một đạo lôi quang nối liền trời đất, vô số lôi hồ tại Sở Uyên lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một thanh sấm sét trường thương, cuốn quanh lấy hủy diệt tính năng lượng. Hắn một thương ném về thôn vệ giả lồng ngực. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Thừa dịp lúc ngừng duy trì liên tục thời gian, Sở Uyên bàn tay có chút xoay tròn, linh lực trong nháy mắt tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đường kiếm mang màu đen. Sở Uyên đem luồng kiếm mang màu đen này phất tay bung ra, tính cả sấm sét trường thương cùng một chỗ bay về phía thôn vệ giả. Một giây sau, thời gian khôi phục lưu động. Vâng. To lớn ánh lửa tại thôn vệ giả trước ngực nổ tung, nó trực tiếp bị tạc trở về, ngay cả Sở Uyên góc áo đều không thể sở đến. Hống hống hống, thôn vệ giả thẹn quá hóa giận, đinh hai nhức góc gào thét cuốn lên cuồng bạo sóng âm, lần nữa tiến lên, to lớn lợi chảo bạch phá bầu trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Sở Uyên vô xuống. Vâng. Một tòa nhà chọc trời bị nó chảo phong trực tiếp chấn vỡ, xi măng cốt thép ầm vang sụp đổ, bạo tạc ánh lửa đem bầu trời chiếu thành một mảnh màu máu. Nhưng là nó đánh hụt. Sở Uyên xuất hiện ở nó bàn tay phía trên. Thôn vệ giả nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục để bàn tay quét tới. Nhưng mà, Sở Uyên thân ảnh lại như quỷ mị trên không trung không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lách mình đều tinh chuẩn địa tránh đi thôn vệ giả công kích. Dưới chân hắn đạp trên gió, thân hình trôi chảy giống là một mảnh rơi trầm trầm hắc vũ, thôn vệ giả cuồng bạo công kích tại trùng quanh hắn quét sạch, nhưng thủy chung không đụng tới hắn nửa sợi lông. Phong chỉ huy tác chiến bên trong một mảnh rung động. Giao chiến một hồi sau, Sở Uyên hơi nhíu lên lông mày. Hắn phát hiện một vấn đề. Mặc dù hắn có thể đánh trúng thôn vệ giả, mà thôn vệ giả lại không cách nào đánh trúng hắn. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Công kích của hắn mặc dù có thể đối thôn vệ giả tạo thành tổn thương, nhưng hoàn toàn không đủ để đạt tới tính quyết định đả kích trình độ. Mà cùng lúc đó, thôn vệ giả có thể dùng tự lành năng lực. Nếu như không thể triệt để phá hư đầu của nó hoặc là lớn diện tích thân thể, vậy cái này cuộc chiến đấu liền sẽ biến thành một trận thuần túy tiêu hao chiến. Cấp S thủ đoạn công kích mới là kết thúc chiến đấu mấu chốt. Chương 174, thực hiện ước định, 1/2, chương 174, thực hiện ước định, 1/2, nhưng mà, hắn không có cấp S thủ đoạn công kích. Cấm chú ma pháp, ma lực của hắn cường độ cùng tổng lượng trước mắt không đạt được phóng thích tiêu chuẩn. Tu tiên bên cạnh mục đích chính ngược lại là có, đồng thời hắn vững tin có thể đánh bại thôn phệ giả, nhưng là cần đánh đổi khá nhiều, tại không phải sống còn trước mắt, không cần thiết vận dụng loại này át chủ bài. Mà lúc ngừng mặc dù cường đại, nhưng bản thân cũng không có công kích năng lực. Chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ đánh giết, đơn thuần ngăn chặn nó sao? Nhẹ nhàng rơi xuống trên đường phố, nhìn phía trước thôn phệ giả, Sở Uyên có chút nheo mắt lại, yếu ớt thán âm thanh. Ngay tại lúc này, một đường thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên từ Sở Uyên phía sau truyền đến. Sở Uyên quay đầu nhìn lại, con ngươi có chút co rụt lại. "Sẽ ạ." Khói lửa tràn ngập phế tích ở giữa, một đường thân ảnh màu bạc chậm rãi đi tới. "Kuzo Sẽ ạ." Nàng mặc như cũ bộ kia trang phục hầu gái, màu trắng tạp dề bên trên dính lấy trong không khí bay xuống cho bụi, mái tóc dài màu bạc theo dạ phong nhẹ nhàng tung bay, kim hoàng con ngươi tại hỏa diễm chiếu rọi giống như đêm lạnh ánh trăng. Bước tiến của nàng rất nhẹ, nhưng không có mảy may do dự. Phản phất thôn vệ giả tồn tại đối nàng mà nói không có chút nào uy hiếp. Sở Uyên một cái dây lắt vọt đến bên cạnh nàng, cau mày, nơi này rất nguy hiểm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Kuzo Sẽ ạ trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng thần sắc, ngựa khí bình tĩnh đến phản phất tại thảo luận một trận lại bình thường chỉ là chuyện, ta đến thực hiện ước định, Sở Uyên đại nhân. Ước định? Sở Uyên vẫn như cũ bình tĩnh sắc mặt. Cái từ này hắn đã từ Kuzo Sẽ ạ miệng bên trong nghe qua quá nhiều lần, mỗi một lần, nàng đều dùng những lời này đến giải thích mình tất cả. Đúng lúc này, Kuzo Sẽ ạ tiếp tục nói, ta cảm nhận được ngài muốn đánh bại địch nhân mãnh liệt nguyện vọng. Điều kiện, thỏa mãn. Sở Uyên chính nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi thăm càng nhiều, Kuzo Sẽ ạ bỗng nhiên rỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Sở Uyên gương mặt. Ngây người một lúc công phu, nàng lạnh buốt mềm mại cánh môi trực tiếp che kín đi lên. Sở Uyên trong nháy mắt cứng đờ, trừng to mắt. Đang lúc hắn muốn đẩy ra Kuzo Sẽ ạ thời điểm, trong đầu của hắn chỗ sâu, Kuzo Sẽ ạ thanh âm chậm rãi vang lên, phảng phất là bỏ trong cốc xa xăm tiếng vọng, "Sở Uyên đại nhân, không muốn phân thần." Đám chìm xuống tới, cảm thụ ngài mãnh liệt nguyện vọng. Phần này thanh âm thẳng tới linh hồn, xa lạ cảm giác quen thuộc để Sở Uyên chấn động trong lòng. Trong lòng dần dần dâng lên tín tưởng. Liên Phàm Phất đã tại cái gì địa phương vô số lần trải qua tình hình như vậy, cảm thụ nguyện vọng của mình. Sao? Sở Uyên không tự chủ được nhắm mắt lại, lặng lặng tại chỗ chìm vào ý thức chỗ sâu, đi cảm thụ mình giờ phút này chân chính ý nguyện. Ý niệm dần dần rõ ràng, càng phát ra thuần túy, sắc bén, Phàm Phất hóa thành một thanh sắp ra khỏi vỏ kiếm. Ngay một khắc này, ông Kuzo Sẽ ạ nhíu lên đại mi, phát ra một tiếng ngâm khẽ, nửa khép đôi mắt trung kim tia sáng màu vàng đại thịnh. Lập tức, sau lưng của nàng đột nhiên tách ra vô số màu trắng gai trạng kim loại. Những cái kia kim loại như là dây leo giống như điên cuồng kéo dài tới, vằn mèo, xen lẫn, lan tràn. cuối cùng tạo thành một cái màu trắng kén, đem Sở Uyên cùng Cụ Dỗ Xạ bao khỏa với trong đó. Theo một đường sáng chói bạch quang chói mắt tại mặt ngoài sáng lên, màu trắng kén mặt ngoài không ngừng bao trùm mới đâm chạm kim loại, biến lớn, lại biến lớn, khí tức càng ngày càng bằng bạc. Làm kén dài đến 100 mét cao bao nhiêu thời điểm, nó mới ngừng sinh trưởng, cũng tại ánh sáng trắng bao phủ xuống bắt đầu vặn vẹo biến hóa hình thái. Mấy giây sau, bao phủ tại nó mặt ngoài ánh sáng trắng giống như là pha lê giống như bị chấn nát. Mảnh vỡ bên trong, một tôn 100 mét cao bao nhiêu robot màu trắng tự nhân, sừng sững tại thành thị phế tích phía trên. Cơ giáp toàn thân bao trùm lấy thuần bạch sắt thiết giáp hợp kim, đường cong trôi chảy mà rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Nó chậm rãi phóng ra bước chân, đại địa tùy theo rung động, phế tích cùng hỏa diễm trùng điệp đại địa trước mặt nó, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Lúc này, cơ giáp chỗ sâu, Sở Uyên tứ chi khảm vào cơ giáp kết cấu bên trong, trước mặt là một tấm toàn bộ tầm mắt màn hình, có thể trông thấy cảnh tượng bên ngoài. Hắn nếm thử động đậy tứ chi, cơ giáp cũng biết làm ra tương ứng động tác. Đúng lúc này, Cụ Dỗ Xạ thanh âm tại trong đầu của hắn chậm rãi vang lên. Bạch Hoàng đã phủ xuống. Chủ nhân của ta, từ giờ trở đi, ngài đem chúa tể phiến chiến trường này. Mời thuận theo ngài tâm ý đi chiến đấu đi. Bạch Hoàng, là cái này cơ giáp tên sao? Xạ cùng nó là cái gì quan hệ? Sở Uyên còn ở vào trong rung động, cảm xúc bành trướng. Hắn có thể cảm nhận được cơ giáp trong cơ thể chạy xuôi năng lượng cường đại. Loại lực lượng này đã triệt để siêu việt cấp A, thẳng bức cấp S. Dần dần, ánh mắt của hắn quét về phía xa xa thôn vệ giả. Thôn vệ giả ngây ngẩn cả người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đồng thể tích địch nhân, nó không dám tùy tiện khởi xướng tiến công. Trở lại Sở Uyên bên này, đang lúc Sở Uyên muốn xông tới thử một chút mình bây giờ lực lượng thời điểm, máy mô phỏng mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nhắc nhở, kiểm tra đến luân hồi neo điểm. Hiện tại, ngươi có thể sớm mở khóa lần tiếp theo mô phỏng đạt được năng lực duy trì liên tục thời gian 24 giờ năng lực miêu tả, triệu hoán tên là Nguyên Giáp Cơ Giáp tiến hành tác chiến, danh hiệu Bạch Hoàng, Nguyên Giáp chiến lực, mới vào cấp S Nguyên Giáp bản nguyên thiên phú, thương giới phương kia chi khế, cấp SSS, thương giới phương kia chi khế hiệu quả, là Nguyên Giáp lọt vào phá hư, Nguyên Giáp trước mắt một nửa thuộc tính cùng năng lực biết vĩnh cửu kế thừa, cho thiên phú người nắm giữ tự thân. Đồng thời, tại Nguyên Giáp bị phá hư sau 24 giờ bên trong, thiên phú người nắm giữ nhục thân cường độ biết tăng phúc gấp 10. Nhìn xem máy mô phỏng mặt ngoài giải thích, Sở Uyên thẳng tắp sửng sốt mấy giây, không tin tưởng vào hai mắt của mình, lại chớp chớp mới mở ra, xác nhận không nhìn lầm. Cơ giáp cũng chính là nguyên giáp bị phá hư sau, nhục thân có thể vĩnh cửu kế thừa nguyên giáp một nửa lực lượng. Đồng thời 24 giờ bên trong, nhục thân cường độ biết tăng phúc vì gấp 10. Cái này, có vẻ như cũng có chút quá biến thái đi. Nguyên giáp rất mạnh, nhưng nó phảng phất chỉ là hạn chế khí, làm địch nhân thật vất vả đem nguyên giáp làm hỏng. Giải trừ hạn chế khí hắn, một quyền có thể cho địch nhân làm được hoài nghi nhân sinh. Mà lại, nếu như nguyên giáp có thể được chữa trị, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể thông qua không ngừng triệu hoán nguyên giáp, tại cùng địch nhân trong quá trình chiến đấu phá hủy nguyên giáp, không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Cái này tựa hồ là một cái vô thượng hạn bản ngã trưởng thành thủ đoạn. Lần này mô phỏng bên trong thu hoạch đến năng lực qua với cường đại, dẫn đến Sở Uyên căn bản không nghĩ ra được mình tại mô phỏng bên trong là thế nào chết. Từ từ, Sở Uyên càng thêm không thể chờ đợi. Theo máy mô phỏng mặt ngoài biến mất, Sở Uyên ánh mắt trở lại phía trước. Thôn vệ giả gầm thét, thân thể khổng lồ có chút thấp nằm, làm ra công kích trước tụ lực động tác. Như vậy, để cho ta thử một chút chất lượng đi. Mang theo không ngừng dâng trào hướng lên cảm xúc, Sở Uyên dương môi, to lớn kim loại nắm đấm ngang đối kim loại lòng bàn tay đập một cái, tràn ra đố lửa. Sau một khắc, hắn chậm rãi ra tốc, phóng tới thôn vệ giả. Cả hai liền nhau lúc, Sở Uyên đấm ra một quyền, không khí trực tiếp nổ tung ra âm bạo. DS, không hiểu các ngươi có thể nhìn ra bao nhiêu thành phần, đồ giờ, bình luận khu có thể đoán xuống dưới nguyên giáp thế giới quan mèo.